không nói quỷ vật. Cho dù là kia loại cực kỳ bình thường du hồn dã quỷ, bọn hắn những này phổ phổ thông thông các lão bách tính cũng không dám tùy ý đem nó trêu chọc nhập phòng a. Con thứ nhất. Đột nhiên, Phạm Vũ bước chân dừng lại, ba chữ chậm rãi phun ra. Nương tựa theo tự thân cường đại ngũ giác cảm giác lực, Phạm Vũ có thể phát giác được quanh mình đủ loại động tĩnh. Nếu là có người tại yên tĩnh đêm bên trong kinh hô có quỷ quái xuất hiện, như vậy hắn nhất định có thể trước tiên nghe thấy. Chỉ cần thuận phương hướng âm thanh truyền tới quá khứ, liền có thể nhìn thấy cất bước điểm thuộc tính tự do. Hiện tại, Phạm Vũ liền là nghe thấy được có chút động tĩnh. Quả nhiên, khi hắn thuận nghe thấy quái dị phương hướng âm thanh truyền tới đi qua về sau, không bao lâu liền gặp được một con làm ác du hồn ác quỷ. Phụ thân tại nữ tử trong cơ thể ác quỷ, mệnh 310, lực 69, kỹ, phụ thể, nuốt dương khí. Tại Phạm Vũ ánh mắt bên trong, phía trước đứng đấy một nữ tử. Nữ tử xanh cả mặt, hai mắt đều là hung lệ chi sắc, tay nàng nắm một thanh lợi khí, đó là một thanh vết dị loang lộ dao găm. Nữ tử hẳn là ở tại bên cạnh tòa kia căn phòng, bởi vì tòa kia căn phòng cửa trước mắt là bị mở ra. Tại Ứng Hà phủ đêm bên trong, dám mở cửa tồn tại, tất nhiên không phải cái gì người bình thường. Phạm Vũ còn trông thấy, nữ tử kia trên tay kia mang theo một cái lớn chừng cái đấu đầu người. Đầu người phía dưới cái cổ ngạnh đứt gãy chỗ, máu me đầm địa, huyết dịch một giọt giọt rơi trên mặt đất. Nồng đậm mùi máu tươi tại tràn ngập. Kia một cái đầu người trên mặt, viết đầy sợ hãi cùng khó mà tin thần sắc, đáng tiếc kia loại biểu lộ đã triệt để ngưng kết tại kia khuôn mặt lên. Cái kia người đầu là một cái nam tử, cũng không biết là nữ tử này huynh đệ, vẫn là trượng phu của nàng. Nàng nhìn thấy Phạm Vũ, lạch cạch. Trong tay máu me đầm địa đầu người rớt xuống đất, nàng nhìn về phía Phạm Vũ ánh mắt ấy trải rộng xâm lược tính, khóe miệng không ngừng mà chảy ra nước miếng. Giống như là gặp được cái gì, vạn năm khó gặp một lần nhân gian mỹ vị đồng dạng. Được, khỏe mạnh thể phách. Được, nhiều dương khí. Ngươi là của ta. Nữ tử trong miệng phát ra hoàn toàn không giống nữ tính thanh âm, kia là một loại giản mua nam tính thanh âm, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm thèm nhỏ dãi cùng tham lam, phản phất ước gì đem Phạm Vũ cho toàn bộ nuốt vào bụng bên trong đồng dạng. Tay nàng cầm dao găm, hướng phía Phạm Vũ băng băng mà tới, kia lao nhanh tốc độ, hoàn toàn không phải người bình thường nên có tốc độ. Kia là ác quỷ tại khống chế nữ tử thân thể, cưỡng ép buộc phát ra tốc độ như vậy. Phạm Vũ có thể mơ hồ nghe thấy nữ tử trong cơ thể gân bắp thịt xé rách thanh âm. Nàng một người bình thường thân thể chịu không nổi loại này tốc độ. Ngày sau không ở nhà bên trong tĩnh dưỡng cái thời gian 3 năm năm, sợ là đều khôi phục không được nguyên dạng một nửa. Trơ mắt nhìn nàng dương nhanh múa bước, cơ dao găm phi tốc đánh tới, Phạm Vũ lại không có tránh né ý tứ. Hắn cũng không có rút ra đoạn ma hùng kiếm. Dao găm trên thân đao âm khí quanh quẩn, hướng hắn manh đâm mà đến. Cái này, Phạm Vũ mới động. Nhưng hắn cũng không có xê dịch hai chân của hắn, chỉ là đưa tay hướng trước tìm đòi, sau đó vươn hai ngón tay. Bị ác quỷ phụ thân nữ tử, động tác trong tay bỗng nhiên ngừng tạm đến. Bởi vì, Phạm Vũ tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ, vững vàng nắm dao găm thân đao. Đối phương kia đủ để đem một đầu mãnh hổ cho mở ngực mổ bụng tốc độ cùng lực lượng, tại Phạm Vũ mặt trước liền cùng động tác chậm đồng dạng, mà lực lượng thì là cùng anh Hải không sai biệt lắm. Tại đối phương mặt mũi tràn đầy khó mà tin ánh mắt nhìn chăm chú, Phạm Vũ đầu ngón tay bóp, tập sát, dao găm theo tiếng mà nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, phụ thân tại nữ tử trong cơ thể ác quỷ, chỉ tới kịp trông thấy mắt trước đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện một cái nắm đấm cái bóng. Quả đấm kia vô cùng lớn, so với nó phụ thân nữ tử nửa gương mặt còn lớn một chút, mà lại ở trong mắt nó, nắm đấm trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến chương 91, Ứng Hà phủ thành hoàng lao ra cho mời tù long huyện Phạm đạo trưởng. 2. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ khuôn mặt chỗ bạo phát ra. Nữ tử khuôn mặt đi đến lõm, bắt đầu vặn mèo, mấy viên nát răng băng liệt bay ra, thân thể càng là về sau bay ngược. Tại nàng bay ngược mà ra trước mắt, một con ác quỷ hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm, cũng từ trong thân thể của nàng mặt thoát thể mà ra. Phạm Vũ một thanh nắm chặt nữ tử bay ngược thân thể, vung tay đưa nàng ném ở một bên. Sau đó, thân hình so quỷ mị còn nhanh, trong chớp mắt liền đã tiếp cận thế thì bay ác quỷ. Lần nữa đưa tay chộp một cái, ác quỷ mắt cá chân trực tiếp bị hắn một phát bắt được. Lấy lại tinh thần, ác quỷ vạn phần hoảng sợ, bởi vì nó giờ phút này đã ý thức được mình chọc phải không nên dây vào tồn tại. Trước mắt cái này nam nhân căn bản cũng không phải là cái gì mỹ vị đồ ăn, mà là phệ nhân hung thú. Ác quỷ cuống quýt muốn từ Phạm Vũ trong tay dây ra, chỉ tiếp nó kia một chút xíu lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát. Tại ác quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ phía dưới, Phạm Vũ cánh tay uốn éo, bành, ác quỷ một cái chân trực tiếp bị vặn bạo. Đau đớn kịch liệt để ác quỷ hai mắt trừng trừng, há mồm liền muốn hét thảm một tiếng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Phạm Vũ quả đấm to lớn liền đã đánh tới. Bành! Ác quỷ hồn phi phách tán. Ngài thành công đánh giết phụ thân tại nữ tử trong cơ thể ác quỷ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 008. Ách! So đêm qua, gặp phải con kia quỷ vật còn muốn yếu đến nhiều. Thanh hoàng nhà ngục bên trong trốn đi bọn gia hỏa này, từng cái độ tinh khiết cứ như vậy thấp sao? Liên một điểm thuộc tính đều không có tuôn ra đến, quả thực là lãng phí ta biểu lộ. Phạm Vũ rất là ghét bỏ. Hắn liếc mắt trên mặt đất lâm vào hôn mê nữ tử kia, nữ tử mới mặc dù bị ác quỷ phụ thân, nhưng trên người dương khí còn tính là tương đối bình thường, không có bị ác quỷ nuốt quá nhiều. Lấy Phạm Vũ 10 phần nông cạn kinh nghiệm đến xem, nàng nhiều lắm là liền là sẽ xảy ra một trận bệnh nặng, cộng thêm cần nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài, lại thêm về sau có thể sẽ hủy dung. Chứ này ba cái bên ngoài, hẳn là liền không có cái gì đáng ngại. Đạo trưởng, Phạm đạo trưởng. Đột nhiên, một đạo có chút thanh âm quen thuộc từ xa đến gần, thanh âm nghe rất là âm trầm, luôn có thể cho người bên ngoài một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một loại âm sát chi khí bắt đầu tràn ngập mà đến. Phạm Vũ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đoàn mang theo nồng đậm âm khí màu nâu xám xương mù đoàn, hướng hắn bên này phi độn mà đến. Sương mù đoàn tại cách Phạm Vũ còn có mấy bước khoảng cách thời điểm, liền cực kỳ tức thời dừng lại, cũng huyễn hóa thành một tòa gầy cao quỷ ảnh. Là cái kia âm sai Hoàng Tam. Hoàng Tam vừa mới tới, lại đột nhiên trông thấy cường đại trên mặt đất, nằm một cái máu me khắp người nữ tử. Nữ tử mặt nhìn có chút thê thảm, giống như là bị người hung hăng đánh một quyền đầu dạng. Từ nàng kia khẽ nhếch miệng liền có thể nhìn ra được, bên trong răng đoán chừng không thừa nổi mấy viên. Cái này không khỏi để nó không khỏi trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì cái tình trạng. Cái này, hẳn là Phạm đạo trưởng nhìn một cái người không vừa mắt, sau đó cho nàng một quyền. T. Kia Phạm đạo trưởng hẳn là lưu thủ đi. Không phải, lấy hắn lực lượng một quyền xuống dưới, sợ sẽ không phải té xỉu quá khứ đơn giản như vậy, chỉ sợ người đều bị đánh nổ. Không, không đúng. Phạm đạo trưởng làm sao có thể là kia loại vô duyên vô cớ đi đả thương người người? Cái này trước đó nhất định phát sinh qua sự tình gì, nói tóm lại, tuyệt đối không phải Phạm đạo trưởng vấn đề. Về phần nữ tử này, nhân gian lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, quan nó một cái âm sai chuyện gì? Hoàng Tam mặc kệ. Hô. Hoàng Tam thở phào một ngụm âm khí, nó đối Phạm Vũ nói, rốt cục tìm được đạo trưởng ngài. Tìm ta? Phạm Vũ nhíu nhíu mày, hỏi, tìm ta? Có cái gì sự tình? Nhìn thấy Phạm Vũ cau mày bộ dáng, Hoàng Tam nhất thời liền trong lòng giận mình, hắn vội vàng giải thích nói, mời Phạm đạo trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm, là Thành Hoàng lao ra để cho ta tới tìm ngài. Nó sợ, Phạm Vũ một cái hiểu lầm, sẽ một quyền cho nó chấn sát. Từng gặp Phạm Vũ ra tay Hoàng Tam, rất rõ ràng Phạm Vũ có nhiều mánh. Nó tuyệt đối chịu không được nhiều ít quyền a. Nếu là vị này Phạm đạo trưởng, đem sau lưng đoạn ma hùng kiếm rút ra. Kia đừng nói là nhiều ít quyền, khả năng vị này Phạm đạo trưởng chỉ cần tiện tay mấy kiếm, là có thể đem nó giải quyết. Hoàng Tam phi tốc tiếp tục giải thích, Thành Hoàng lao ra đã từ âm phủ bên trong chạy tới nhân gian. Chúng ta những này âm sai cũng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho Thành Hoàng lao ra. Thành Hoàng lao ra biết được tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nàng cực kỳ tức giận. Nhưng khi Thành Hoàng lao ra biết được là đạo trưởng ngài đem quỷ vật chém giết về sau, lại đối với ngài khen ngợi có thêm. Hắn muốn gặp mặt ngài một lần. Ứng Hà phủ Thành Hoàng. Nghe xong âm sai màu vàng lần này giải thích về sau, Phạm Vũ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, Ứng Hà phủ vị kia Thành Hoàng, thế mà chỉ tên điểm họ, muốn gặp hắn Phạm Vũ một mặt. Phạm Vũ vẹn vẹn chỉ là tại đầu góc bên trong, loại bỏ một chút tin tức này về sau, liền gật đầu đáp lại nói, vậy liền đi gặp một lần cái kia, Ứng Hà phủ Thành Hoàng đi. Hoàng Tam rất muốn bổ sung một câu, Phạm đạo trưởng, ngài phải không tại Thành Hoàng hậu mặt tăng thêm láo ra hai chữ. Nhưng là câu nói này, nó thật sự là không có dũng khí nói ra, nhất là không dũng khí tại Phạm Vũ mặt trước nói ra. Nó cảm thấy mình cái này hai ngày thời gian, đem Ứng Hà phủ Thành Hoàng phủ miếu mặt đều bị mất hết nhà. Nào có âm sai biết cái này sao sợ nha. Phạm đạo trưởng, ngài mời. Hoàng Tam đường đường một cái Ứng Hà phủ âm sai, nội tâm bên trong có thiên ngôn vạn ngữ lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành câu này hèn mọn. Nó ở phía trước dẫn đường, Phạm Vũ ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Rất nhanh, liền tới đến một nơi. Phía trước là Thành Hoàng phủ miếu. Ứng Hà phủ Thành Hoàng phủ miếu, có thể nói là xây dựng đến 10 phần to lớn. Đúng thế, một tòa Thành Hoàng miếu, có thể dùng to lớn hai chữ để hình dung, đủ để chứng minh nó đến tuột cùng đến cỡ nào khoa trương. Thành Hoàng phủ miếu chiếm diện tích vô cùng lớn. Chợt nhìn, liền tựa như một chỗ hơi điệu thấp một điểm hành cung. Bên trong có các thức tòa nhà lớn. Trong đó, một tòa chủ điện cực kỳ dễ thấy. Phạm Vũ cảm thấy, vẹn vẹn là kia một tòa chủ điện chiếm diện tích, đều đã so ra mà vượt toàn bộ Tù Long Quan chiếm diện tích. Hóa ra cái kia lừa đảo sư phụ lừa hơn phân nửa Tù Long huyện lâu như vậy, lừa gạt ra một tòa đạo quan, còn không bằng một tòa Thành Hoàng phủ miếu 1/10. Cái này một tòa Thành Hoàng phủ miếu nếu là xây dựng bắt đầu, đoán chừng phải hao phí mười mấy vạn lạng bạc a. Thậm chí nhiều hơn. Thành Hoàng phủ miếu tại bóng đêm bên trong, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục, càng là mang theo một loại loáng thoáng uy áp cảm giác, bình thường du hồn dã quỷ căn bản cũng không dám tới gần nơi đây. Không khí bên trong tràn ngập hương đến thiêu đốt mùi, thứ mùi đó đã nồng đậm đến có một chút gây mũi. Thành này Hoàng phủ miếu hương hỏa tuyệt đối cực kỳ tràn đầy. Hoàng Tam mang theo Phạm Vũ đi tới Thành Hoàng phủ miếu kia một tòa chủ điện, một bước vào bên trong liền có thể nhìn thấy một tôn to lớn tượng thần chính rách tả tơi ngồi ngay ngắn cư bên trong vị trí. Tượng thần trong tay nắm lấy một khối hốt bản, hốt thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu dùng để ghi việc thời xưa. Trên mặt có lưu màu đen râu dài, bộ mặt biểu lộ nhìn như rất là hòa ái, nhưng lại không thiếu trang chính uy nghiêm, lại mang theo một loại làm người nói không rõ, nói không sợ đặc biệt khí tức. Nếu như càng muốn cứng rắn nói, cái kia hẳn là chính là thần tính. Phạm Vũ phát hiện mình vừa tiến vào chủ điện bên trong, liền bị một ánh mắt cho nhìn chăm chú đến. Hắn cực kỳ nhạy cảm đến phát giác được, cái này ánh mắt bắt nguồn từ kia một bức tượng thần phía trên. Cái này chính là Thành Hoàng. Ứng Hà phủ Thành Hoàng lao ra, mệnh, lực, kỹ. Khi nhìn thấy tượng thần trên đỉnh đầu treo dạng này một đạo thuộc tính tin tức lúc, Phạm Vũ liền biết mình không có cảm giác sai. Không nghĩ tới, một cái Ứng Hà phủ Thành Hoàng, mệnh, lực, kỹ ba loại thuộc tính cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Phạm Vũ cảm giác đến có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn cũng không biết mình cái này thất vọng cảm xúc là từ chỗ nào xuất hiện. Chẳng lẽ lại mình còn muốn đem cái này Thành Hoàng cho đánh nổ sao? Chẳng lẽ lại còn muốn thử một lần đánh nổ Thành Hoàng, sẽ tuôn ra nhiều ít điểm thuộc tính tự do sao? Làm sao có thể? Đúng lúc này, tại bên cạnh hắn âm sai Hoàng Tam thì là vô cùng cung kính hướng phía Thành Hoàng tượng thần, thật sâu cúi đầu. Giọng nói chuyện càng là đầy mang tôn sùng, bẩm Thành Hoàng lao ra, tiểu nhân đã xem Phạm đạo trưởng mời đến phủ miếu. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hương đến tiêu đốt âm thanh, cùng Phạm Vũ tiếng hít thở. Nhưng Hoàng Tam hết lần này tới lần khác liền là nghe được cái gì đồng dạng. Nó tất cung tất kính nói, đúng. Tiểu nhân cáo lui. Dứt lời, nó lui xuống. Toàn bộ Thành Hoàng phủ miếu chủ điện, liền chỉ còn lại Phạm Vũ một cái người. Đông. Hoàng hốt ở giữa, Phạm Vũ nghe thấy một đạo kéo dài đụng tiếng chuông. Cái này đụng tiếng chuông phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại giống như đến từ sâu trong linh hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phạm Vũ nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng. Đột biến. Chương 92, Thành Hoàng cũng nhìn không ra Phạm đạo trưởng nền tảng. Thành Hoàng lệnh. 1. Phạm Vũ không biết vị này ứng Hà phủ Thành Hoàng, giờ phút này dùng dạng gì thủ đoạn, hắn rõ ràng cảm giác được. Mình cũng không phải là bị che đậy ngũ giác, mà là bị kéo vào mặt khác một chỗ địa giới. Nhưng là nội tâm bên trong lại có một cái tiềm thức nói cho hắn, nơi này vẫn như cũng là Thành Hoàng phủ miếu chủ điện. Hắn rời đi, lại rời đi một cái tịch mịch. Loại mâu thuẫn này cảm giác rất là cổ quái. Hắn mở mắt nhìn lại, chỉ thấy âm khí nồng nặc tại bốn phía không ngừng mà phiêu đãng, đỏ lục giao nhau quỷ dị u quang tại quanh mình chậm rãi chập chờn, dưới chân là một mảng lớn màu đen nhanh phiến đá. Bên hai mơ hồ truyền đến trận trận có thụ tra tấn giống như thê lương kêu rên, lại phảng phất giống như nghe thấy có nước sông quần quần mãnh liệt âm thanh. Hắn ngửi được có khác với nhân gian khí tức, kia là vô tận tĩnh mịch chi khí. Ngẩng đầu nhìn một cái, liền phát hiện Thành Hoàng phủ miếu chủ điện bên trong kia một tôn to lớn Thành Hoàng tượng thần, cũng đứng ngồi nơi này quỷ dị chi địa. Tôn thần tượng này, so tại chủ điện lúc nhìn thấy càng thêm có thần tính, liền tựa như sống lại đồng dạng. Phạm Vũ, Đại Chu 175 một năm, sinh ra ở ứng Hà phủ quản lý bên dưới Tù Long huyện, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập trang túc cùng thanh âm uy nghiêm, ở chỗ này tầng tầng quanh quẩn. Kia loại bị thứ gì nhìn chăm chú cảm giác, tại thời khắc này cũng biến thành càng lúc càng rõ ràng. Phạm Vũ biết, đây là vị này ứng Hà phủ Thành Hoàng đang nhìn chăm chú hắn. Đồng thời, cái này cũng hẳn là nàng đang nói chuyện. Phạm Vũ không có xem vào. Hắn không cắt đứt Thành Hoàng thanh âm. Kia uy nghiêm túc mục thanh âm vẫn còn tiếp tục, năm nay 23, còn thưa tuổi thọ. Hả? Phụ mẫu? Hả? Kiếp trước? Hả? Trang diện đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết, vị này ứng Hà phủ Thành Hoàng thanh âm, tại lúc này cũng im bặt mà dừng. Nàng có lẽ chưa hề gặp được giống hiện nay tình trạng như vậy. Nàng phảng phất là rơi vào trầm tư trạng thái. Cũng là tại thời khắc này, Phạm Vũ cảm thấy kia một đôi đánh giá mình ánh mắt, dò xét tần suất trở nên càng thêm tấp nập. Cũng không biết có phải hay không một loại ảo giác, Phạm Vũ cảm thấy cái này ứng Hà phủ Thành Hoàng, là không phải là chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Cái này có cái gì tốt dò xét? Cái này có gì đáng xem? Rất nhanh, kia một thanh âm vang lên lần nữa, ngươi có thể đem kia Bắc Phương Hắc Chỉ Cổn Giác Đoạn Ma Hùng Kiếm trước để ở một bên. Một câu nói kia, rõ ràng đây là đối Phạm Vũ nói. Phạm Vũ không có nghe được lời nói bên trong ý, ngược lại là nghe được một loại hoang mang ý vị. Hắn nghĩ nghĩ, làm theo. Phạm Vũ đem Đoạn Ma Hùng Kiếm từ phía sau lưng giơ xuống, đặt ở bên chân của hắn cách đó không xa. Đoạn Ma Hùng Kiếm tại vị trí này, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ cần trong chớp mắt, liền có thể đưa nó cho một lần nữa nhặt lên. Ừm. Ừm. Ứng Hà phủ Thành Hoàng tràn đầy kinh ngạc, nàng không có đem mình mới chứng kiến hết thảy dấu diếm, mà là thoải mái nói ra, vì sao ta sẽ nhìn không thấy ngươi tuổi thọ, cũng nhìn không thấy kiếp trước của ngươi, còn nhìn không thấy cha mẹ của ngươi? Không nên. Coi như ngươi có Bắc Phương Hắc Chỉ Cổn Giác Đoạn Ma Hùng Kiếm, có Chấn Thiên Chân Vũ Linh Ứng Hưu Thánh Đế Quân đối ngươi lọt mắt xanh, có thể đem Đoạn Ma Hùng Kiếm cất đặt một bên về sau, thân ta là một phủ Thành Hoàng, nên có thể nhìn ra một chút mánh khỏe ra. Nhưng vì sao sẽ nhìn không ra? Ta hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có phải hay không người? Phạm Vũ, một vị Thành Hoàng nói thế nào cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, kết quả một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, vậy mà trái lại hỏi chính mình cái này gà mờ giả đạo sĩ, còn nói hắn Phạm Vũ không phải người. Bất quá, cái này ứng Hà phủ Thành Hoàng nói tới những lời kia, vẫn là để Phạm Vũ lâm vào có chút suy tư. Đối phương nhìn không ra mình quá nhiều nền tảng. Đây là một cái nguyên nhân gì? Là hệ thống sao? Nếu như là thêm điểm hệ thống nguyên nhân lời nói, kia ha không có nghĩa là hệ thống vị cách, so một cái ứng Hà phủ Thành Hoàng, cao hơn hơn nhiều. Ta nhìn không ra ngươi hư thực. Có lẽ phải cần 10 vị Diêm Quân bên trong tùy ý một vị, mới có thể nhìn ra ngươi nền tảng. Ứng Hà phủ Thành Hoàng nói chuyện tựa hồ là có cái gì thì nói cái đó. Hắn sẽ không giấu giếm mình thấy cái gì đồ vật, cũng sẽ không giấu giếm mình không thấy cái gì. Nói mình nhìn không ra một phàm nhân nền tảng, cái này có lẽ sẽ hao tổn hắn thân là âm ti thần linh hình tượng. Nhưng hắn vẫn là nói ra, có lẽ là hắn không quan tâm cái gọi là hình tượng. Cũng đúng. Nếu như Phạm Vũ bảng thuộc tính của mình cũng là một đống dấu chấm hỏi lời nói, kia một đống dấu chấm hỏi đã để tự thân bức cách hình tượng vô hạn tất cao, không cần giả thần giả quỷ giống như che giấu cái gì đâu. Phạm Vũ đối với mình cái gì nền tảng cũng không có hứng thú. Hắn biết mình là một cái người xuyên việt là đủ rồi. Hắn ngược lại là đối Thành Hoàng trong miệng 10 vị Diêm Quân cảm thấy hứng thú. Kia 10 vị Diêm Quân nói là thập điện Diêm La A. Phạm Vũ mặc dù đối thần quỷ phương diện rốt đặc cắn mai, nhưng là một chút phi thường lớn chúng thần linh, hắn vẫn là có chỗ thân nghe. Thí dụ như cái gì Diêm La Vương, Tần Quảng Vương. Úc. Hắn liền nhớ được hai cái. Kia không sao. Cũng không biết là nhìn ra Phạm Vũ thần sắc biến hóa từ đó suy đoán ra Phạm Vũ đang suy nghĩ gì, còn có thể thông qua phương pháp gì biết được Phạm Vũ một bộ phận suy nghĩ trong lòng. Ứng Hà phủ Thành Hoàng kia trang túc thanh âm vang lên lần nữa, ngươi ngược lại là gan lớn. Ta mới vừa nói, 10 vị Diêm Quân mới có thể nhìn ra ngươi nền tảng, ngươi liền thật muốn thấy bọn họ nha. Phạm nhân tận mắt nhìn đến thần linh chân thân, đây chính là rơi vào vô tận vực sâu. Liền xem như ngươi gặp đến bây giờ ta, cũng chỉ là ta mượn nhờ một bức tượng thần, cùng ngươi đối thoại gặp mặt. Nếu không mượn nhờ tượng thần, phạm nhân gặp ta, thất vọng. Tự nhiên, ta có thể khống chế loại này lực lượng, để phạm nhân nhìn thấy ta chi chân thân, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng vậy cũng chỉ là tạm thời, đợi bọn hắn sau khi trở về. Không ra mấy ngày, cũng sẽ bởi vì thấy quá nhiều, từ đó hồn phách không chịu nổi lần này kiến thức. Cuối cùng, chết bất đắc kỳ tử. Ứng Hà phủ Thành Hoàng thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi tại phàm nhân bên trong, xem như thực lực không tệ. Gặp ta chân thân, có lẽ có thể so sánh bình thường phàm nhân, nhiều chống đỡ mấy ngày, hoặc là một tháng. Nhưng nếu như ngươi gặp là 10 vị diêm quân, ta cũng không dám hứa chắc, ngươi lại biến thành dáng dấp ra sao? Có lẽ sẽ bị đồng hóa thành địa phủ một bộ phận. Ứng Hà phủ thành hoàng dùng tối bình tĩnh ngữ khí, nói ra tối làm người dùng mình. Bất quá, Phạm Vũ sau khi nghe xong, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dùng mình, ngược lại là khơi dậy hắn hiếu kỳ. Gặp thần linh chân thân, sẽ rơi vào vực sâu đi vào tử vong, sẽ còn bị đồng hóa là âm tạo địa phủ một bộ phận. Cái này nghe, làm sao như thế khác? Lúc này đến phiên hắn dò xét vị này thành hoàng lão gia, hắn cực kỳ muốn nhìn một chút. Vị này thành hoàng lão gia trên người có không có xúc tu? Đáng tiếc, hắn nhìn không ra, cái kia hẳn là không có. Thành hoàng tiếp tục nói, ngươi cực kỳ đạm định, tựa hồ đối đây hết thảy cũng không chú ý có lẽ, cũng chính bởi vì ngươi có loại này tâm cảnh, mới có thể tuổi còn trẻ có được thực lực như vậy. Ngươi làm ta hồi ức lên năm đó còn là cái phàm nhân, giống như này 20 có 3 thời điểm, là một cái chật vật vào kinh đi thi tiểu thư sinh. Về sau, bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, lại bởi vì có thụ ứng Hà phủ bách tính kính yêu, lại từ nhân gian triều đình, địa phủ âm ti, cửu thiên thiên đỉnh, ba cái cùng nhau là ta thụ lục. Ta liền trở thành cái này ứng Hà phủ bên trong thành hoàng, đến nay đã có hơn ngàn năm a. Dứt lời, hắn thu hồi kia loại hồi ức cảm khái, quanh mình đột ngột nổi lên trận trận âm phong. Nhưng loại này âm phong cùng quỷ vật nhấc lên âm phong, lại không giống nhau lắm. Loại này âm phong không có quỷ dị như vậy âm lãnh. Ngược lại, cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ngươi trước giết hết phá hủy thành hoàng nhà ngục quỷ vật, phương diện này nhớ một đại công. Ngươi cáo chi ta dưới trướng âm sai có quan hệ với kia hương giã tà thần sự tình, cái này cũng nhớ một đại công. Hai kiện đại công hợp nhất, ta có thể làm ngươi làm một kiện đủ khả năng sự tình. Thanh hoàng nói, nếu ngươi là cần gì, có thể hướng ta nói ra. Tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đến từ một vị thành hoàng lời hứa. Cái tràng diện này, nếu như bị khác người tu đạo nhìn thấy lời nói, hận không thể ghen ghét chết Phạm Vũ. Đây chính là thành hoàng lời hứa a. Hơn nữa còn là có thể để người tùy ý hướng thành hoàng yêu cầu cái gì, mà không phải thành hoàng nhìn nguyện ý cho người ta cái gì. Kia là hai cái khác biệt khái niệm. Đổi lại là bất luận cái gì một người tu đạo, gặp được tương tự loại chuyện này, hận không thể cao hứng cái 10 ngày 10 đêm. Bất quá, Phạm Vũ nhìn xem rất đạm định. Ngươi có thể bắt một con rất lợi hại quỷ vật, đem nó đánh cho gần chết về sau, để cho ta một kiếm giải quyết nó sao? Phạm Vũ sờ lên cái cằm, hắn hướng thành ứng Hà phụ thành hoàng, đưa ra yêu cầu như thế. Ừm. Thành hoàng ngữ khí mang theo kinh ngạc, đây là gì yêu cầu kỳ quái? Tuy nói cái này đôi ta mà nói không khó, nhưng vô tội quỷ vật, ta không được đem bọn chúng tự tiện chụp tới. Mà có tội lại đối ngươi mà nói rất lợi hại quỷ vật, ta đã sớm đem bọn chúng đánh vào 18 tầng địa ngục gặp nạn. Bất quá, nếu là ngươi có thể biết được, cái kia hương giã tà thần cụ thể phương vị, ta cũng có thể đưa hắn chụp tới. Phạm Vũ biết thành hoàng trong miệng hương giã tà thần chỉ là đại tôn giả. Vấn đề là quỷ cũng không biết đại tôn giả ở nơi nào. Hắn cầm đầu nói cho thành hoàng đại tôn giả vị trí cụ thể. Xem ra, lợi dụng ứng Hà phủ thành hoàng cả điểm thuộc tính ý nghĩ, tạm thời là thất bại nha. Không có cách, vị này thành hoàng quá chính phái, nàng không đủ biện báo, cũng không đủ khéo đưa đẩy. Như song phương vị trí cùng thân phận lẫn nhau đổi. Ân. Phạm Vũ cảm thấy mình cũng sẽ như thế chính trực. Hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện đi bắt một con rất lợi hại quỷ vật, sau đó tùy tiện cho nó vu oan giá họa một chút, cuối cùng đem nó đánh cái gần chết, dùng nó làm cảm tạ tạ lễ đâu. Vậy liền đem hắn Phạm Vũ nghĩ đến quá mạnh. Trang diện lần nữa yên tĩnh. Chương 93, thành hoàng cũng nhìn không ra Phạm đạo trưởng nền tảng. Thành hoàng lệnh. 2. Làm an tính mấy hơi thở về sau, ứng Hà phủ thành hoàng mở miệng nói ra, không bằng như này. Ta tặng ngươi một đạo ứng Hà phủ thành hoàng lệnh, mang theo thành này hoàng lệnh. Bình thường âm ti âm sai đều lễ kính ngươi mấy phần. Đồng thời, thành này hoàng lệnh cũng là nhất pháp khí, chấn ma trừ tà không đáng kể. Mỗi khi gặp âm nguyện này âm, dùng cái này lệnh, có thể mở ra một đạo âm phủ cửa vào. Gặp sắp chết nguy cơ lúc nhưng trốn vào âm phủ tránh né tai họa. Nếu như ngươi tìm được kia hương giã tà thần bản thể, có thể tìm ra một thời cơ, đem thành này hoàng lệnh đánh vào hắn trong cơ thể. Thành hoàng lệnh sẽ ở trên người hắn, tiêu ký một cái ân ký. Đến lúc đó, kia hương giã tà thần tức làm trốn đến chân trời góc biển, cũng không làm nên chuyện gì. Ứng Hà phủ thành hoàng sau khi nói xong, giống như lửa ký đồng dạng thành hoàng lệnh, tại thành hoàng tượng thần sau chậm rãi bay ra, trôi giạt đến Phạm Vũ cùng trước. Phạm Vũ đưa tay đem nó bóp nơi tay bên trong, thành hoàng lệnh vào tay một sát na kia, giống như là cầm một khối hàn băng đồng dạng. Liên Phạm Vũ loại này thể phách, đều có thể cảm nhận được một loại âm lãnh cảm giác, đủ để chứng minh thành này hoàng lệnh vô cùng không đơn giản. Phạm Vũ cảm thấy cái đồ chơi này bề ngoài nhìn, giống như là kiếp trước phim truyền hình bên trong, huyện lệnh xử quyết phạm nhân hô to chạm lập quyết lúc, ném ra kia loại lửa ký. Nó toàn thân đen nhánh, không biết là dùng cỡ nào gỗ chế thành. Phạm Vũ hơi dùng sức bóp một chút, cũng không có đem thành hoàng lệnh bóp gãy, nói do nó cũng cực kỳ rắn chặt, so bình thường sắt thép còn muốn rắn chắc. Phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ, ứng Hà phủ thành hoàng. Dưới đây thì là có một cái xích hồng lục văn. Phạm Vũ mặc dù cũng không hiểu lục văn, nhưng hắn loáng thoáng vẫn là phân biệt ra được, đây cũng là một cái lệnh chữ. Bởi vì nó cùng lệnh dáng dấp rất giống. Vậy coi như nó là cái lệnh chữ. Ngày mai, ban đêm, giờ tí, chính là ta chi thọ đàn. Nếu ngươi là cảm thấy hứng thú, nhưng lại đến một chuyến thành hoàng phủ miếu. Ta sẽ ở màn đêm buông xuống, vì nhân gian người tu đạo, không làm ác quỷ vật, chỉ điểm giảng đạo. Cuối cùng trải qua dứt lời hạ. Phạm Vũ mơ hồ lần nữa nghe thấy được đụng tiếng chuông, kéo dài tiếng chuông bên hai bờ, tại đầu góc, tại linh hồn, chậm rãi quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh sắc lại lần nữa biến đổi. Phạm Vũ ngửi được nồng đậm gây mũi hương đến tiêu đốt vị, thấy được tu sửa 10 phần hoàng quý thành hoàng phủ miếu chủ điện, cũng nghe đến thành hoàng phủ trong miếu có một chút người tiếng bàn luận xôn xao. Trở về, nói cách khác, ta mới vừa rồi bị thành hoàng cho kéo vào âm tạo địa phủ một chuyến. Ách, đó chính là địa phủ a. Cảm giác xác thực quá âm trầm, bất quá cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Địa phủ bên trong những cái kia âm khí, ăn mòn không vào ta thể phách. Phạm Vũ túi đầu nhìn xem trong tay thành hoàng lệnh, bên chân của hắn thì là kề sát đoạn ma hùng kiếm. Hiển nhiên, cái kia ứng hà phủ thành hoàng đem đoạn ma hùng kiếm cho hắn trả lại. Phạm Vũ đem đoạn ma hùng kiếm cũng bị hắn một lần nữa cóng lên đến, vớt vớt trong tay kia một đạo thành hoàng lệnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thành hoàng, chủ động hỏi một câu, thân là ứng hà phủ thành hoàng, nên biết được nhà ngục bên trong trốn tới quỷ vật, phân bố ở nơi nào a? Thành hoàng tượng thần bên trong đôi mắt tựa như giật giật, loáng thoáng thanh âm truyền vào Phạm Vũ bên tai, ta xác thực biết được, lại đã chuẩn bị mệnh dưới trướng âm sai, đem quỷ vật đều bắt về. Phạm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, không bằng tiện thể đem quỷ vật vị trí báo cho ta, để cho ta thay ứng hà phủ làm chuyện tốt. Mấy hơi thở về sau, Phạm Vũ hài lòng đi ra phủ miếu chủ điện. Mặc dù đi vào thành hoàng phủ miếu không có đạt được cái gì điểm thuộc tính tự do, nhưng là cũng coi như thu hoạch tràn đầy. Bên ngoài, âm sai Hoàng Tam nhìn thấy Phạm Vũ đi tới về sau, vừa muốn bản năng hướng Phạm Vũ ân cần thăm hỏi một tiếng Phạm đạo trưởng, nhưng mà ánh mắt của nó tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị Phạm Vũ trong tay thành hoàng lệnh hấp dẫn. Lập tức muốn nói ra thăm hỏi một câu lời nói, bị ngăn ở yết hầu bên trong. Nó kia thấy không rõ khuôn mặt trên mặt, lộ ra chỉ có chính nó mới có thể biết, đến cỡ nào khoa trương trận mắt hốc mồm biểu lộ. Thành hoàng lệnh. Hoàng Tam nghẹn họng nhìn chân chối, thành hoàng lao ra, cho Phạm đạo trưởng thành hoàng lệnh. T. Hoàng Tam manh hít một hơi âm khí, bởi vì nó từ thành hoàng lệnh phía trên cảm nhận được, đến từ thành hoàng lao ra khí tức. Điều này nói rõ đạo này thành hoàng lệnh là chân thật. Gặp thành hoàng lệnh người, như gặp thành hoàng. Hoàng Tam lúc này xoay người chính là đạp bái, ứng hà phủ thành hoàng phủ miếu âm sai Hoàng Tam, gặp qua nói. Khu khu. Gặp qua cầm lệnh đại nhân. Thành hoàng lệnh còn có cái này tác dụng. Phạm Vũ nhớ ký ứng hà phủ thành hoàng nói qua, nắm lệnh này, bình thường âm sai nhìn thấy hắn, đều phải lễ kính mấy phần. Hiện tại xem ra, cái này há lại chỉ có từng đó là lễ kính mấy phần. Nhìn Hoàng Tam cái này hèn mọn tư thái, Phạm Vũ cảm thấy mình coi như để Hoàng Tam giúp hắn làm những thứ gì làm sẵn làm bậy sự tình, đoán chừng nó cũng sẽ không cự tuyệt. Liên là không biết địa phương khác cầm sai có thể hay không cũng giống Hoàng Tam đồng dạng đối với cái này làm như này tôn kính. Phạm Vũ cảm giác khả năng cũng không lớn, rốt cuộc nơi khác cầm sai người lãnh đạo trực tiếp là khắc thành hoàng, mà không phải ứng hà phụ thành hoàng. Phạm Vũ đem thành hoàng lệnh tiện tay nhét vào trong ngực, sau đó liền rời đi thành hoàng phủ miếu, chuẩn bị làm hắn hiện tại nên làm sự tình, đó chính là giết quỷ. Vừa rồi hắn cuối cùng hướng ứng hà phụ thành hoàng nói ra yêu cầu kia. Ứng hà phủ thành hoàng đáp ứng, nàng chỉ là nói một tiếng chuẩn chữ. Phạm Vũ lại đột nhiên biết được thành hoàng nhà ngục bên trong trốn đi tất cả quỷ vật vị trí tin tức, thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được có chút quỷ vật di động đến những vị trí khác, tương đương với mở cho hắn cái thấu thị treo hay là toàn bản đồ treo. Như thế một cái thu hoạch điểm thuộc tính tự do cơ hội thật tốt, Phạm Vũ có thể nào bỏ lỡ. Tối nay ứng hà phủ thành rối loạn rất nhiều, lượng lớn quỷ vật tại ứng hà phủ thành các nơi, hoặc là tiềm ẩn hoặc là quấy phá. Bất quá còn tốt, có ứng hà phủ âm sai cùng Khâm Thiên Ti lẫn nhau liên thủ đồng loạt truy trà ra trốn quỷ vật, đồng thời ứng hà phủ thành hoàng cũng từ âm phủ chạy đến nhân gian, làm quỷ vật không chỗ ẩn trốn. Chỉ cần cho Khâm Thiên Ti cùng âm xoa môn một buổi tối một cái ban ngày, cơ bản liền có thể đem những cái kia quỷ vật toàn diện một lần nữa bắt, chính là đến giết hết. Một tên ứng hà phủ Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan dẫn mười mấy người vây công một con ác quỷ, kia ác quỷ toàn thân bị âm khí quanh quẩn rất là do người, giữ tận mặt quỷ làm người nhìn một chút đều không rét mà run. Đối mặt mười cái Khâm Thiên Ti vây công, dù là con này ác quỷ lại hung hãn, cũng có chút không chịu nổi. Đại nhân, này ác quỷ tựa hồ lý trí không cao, chúng ta không cách nào cùng nó câu thông. Là nghĩ biện pháp đưa nó đè chế vây khốn, vẫn là trực tiếp đưa nó đánh cho hôi phi yên diệt. Một tên Khâm Thiên Ti thành viên, một bên cùng ác quỷ của nhau, một bên phi tốc hỏi. Giết hết. Tiểu kỳ quan trầm giọng nói, chúng ta không phải thành hoàng phủ miếu âm sai. Khâm Thiên Ti đối phó quỷ vật, trừ phi cấp trên có yêu cầu, nếu không, liền là giết hết. Đúng. Một đám Khâm Thiên Ti lập tức sát cơ lộ ra, tại bọn hắn trong mắt những người này, con này đau khổ dễ dụ ác quỷ, đã là một con chết quỷ. Nhưng mà, ngay tại Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan giơ kiếm gỗ đảo, muốn đem kia ác quỷ triệt để giết hết lúc, đột nhiên hắn tựa hồ là phát giác được động tĩnh gì, bản năng để hắn vội vàng đầu lại ra. Siêu, một cây toàn thân đen nhánh lửa ký, như một cây thoát dây cung mũi tên đồng dạng, cùng Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan sượt qua người. Lửa ký thẳng tắp chui vào ác quỷ thân thể. Ác quỷ thân hình dừng lại, chui vào nó hồn thể bên trong lửa ký bộc phát ra một đoàn màu đỏ ánh quang, nó trương kia đáng sợ trên khuôn mặt viết đầy thần sắc thống khổ, phản phất là trong cơ thể lửa ký cho nó mang đến to lớn đau đớn đồng dạng. Trong chớp mắt, lửa ký tuôn ra đỏ sẫm ánh sáng, đã đem ác quỷ hồn thể bao phủ. Bành, ác quỷ hồn phi phách tán. Một đám ứng hà phủ Khâm Thiên Ti trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn chưa kịp đối ác quỷ hạ sát thủ, cái này đột nhiên bay tới cùng loại với phát khởi lửa ký. Là từ đâu mà đến? Bọn hắn lập tức thuận lửa ký bay tới phương hướng, hoặc là quay đầu, hoặc là quay người dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo vô cùng cao lớn thân ảnh khôi ngô, dưới ánh trăng chậm rãi đi tới. Trên người đối phương, tản mát ra kia so ác quỷ còn giống ác quỷ khí thế, làm một đám Khâm Thiên Ti cảnh báo mãnh liệt. Trong nháy mắt cảnh giác. Chương 94, hệ thống, thêm điểm. Ứng hà phủ thành hoàng thọ đạn chi dạng. Kia một đạo dưới ánh trăng cùng hắc ám bên trong dần dần đi tới khôi ngô thân ảnh, cho cái này một đám Khâm Thiên Ti rất lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn đã tụ ở cùng nhau, thần sắc mang theo cảnh giác cùng khẩn trương. Trong tay càng là nắm lấy đủ loại pháp khí, hay là phù lục. Bọn hắn mượn ánh trăng lờ mờ tia sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ, kia một thân ảnh đại khái là hình người, giống như là một cái người. Thế nhưng là, đến tột cùng là người phương nào ngày thường như này cao lớn uy mãnh? Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan nhíu nhíu mày, hắn hướng phía kia khách không mời mà đến, há miệng liền hô, "Khâm Thiên Ti làm việc." Mới là vị đạo hữu này đang đứng tay. Mời đạo hữu cho biết tên họ. Sau đó, Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan chỉ nghe thấy, kia khôi ngô to con thân ảnh, phun ra năm chữ. "Tù Long Quan, Phạm Vũ." "Tù Long Quan, Phạm Vũ." Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy cái này đạo quan danh tự, cùng tên của người này, đều cực kỳ quen hay. "Phạm Vũ? Phạm? Hả? T." Hắn đột nhiên về nghĩ tới, mặt mũi tràn đầy đều là khó mà tin thần sắc. Hắn nhìn về phía trước thân ảnh, là thật không cách nào duy trì tự thân lòng dạ. Cũng hãi nhiên kinh ngạc nói, "Ngươi, ngài, ngài liền là đêm qua, giết hết phá hủy thành hoàng nhà ngục quỷ vật vị đạo trưởng kia." "Không giống sao?" Phạm Vũ giờ phút này đã cách Khâm Thiên Ti người rất gần. Giờ khắc này, Khâm Thiên Ti đám người cũng đều thấy rõ hắn toàn cảnh. Lập tức, hắn liền bị nhận ra. Đêm qua Khâm Thiên Ti bọn người mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng vẫn là có không ít người gặp qua Phạm Vũ. Dù là lúc ấy chỉ là nhàn nhạt gặp mặt một lần, nhưng bọn hắn vẫn là nhớ kỹ hình dạng. T. Khâm Thiên Ti tiểu kỳ mua quan bán tức hút khí lạnh, hắn lập tức chắp tay, tạ lỗi nói, "Tha thứ ở phía dưới mới mắt vụ về, không biết người tới là Phạm đạo trưởng. Nếu như mạo phạm đạo trưởng, mời đạo trưởng thứ lỗi." Hắn là rất có thành ý tạ lỗi, cũng không phải là tại qua loa. Bởi vì, hắn rõ ràng Phạm Vũ cực kỳ mạnh. Thành hoàng nhà ngục tất nhiên là có âm sai canh chừng, mà trông coi nhà ngục âm sai thực lực cũng không tầm thường. Kia quỷ vật có thể tại có âm sai trông coi phía dưới, đem thành hoàng nhà ngục nổ nát phá hư kia tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Như vậy, đem con kia quỷ vật giết hết về sau, toàn thân không có chút điểm thương thế Phạm đạo trưởng, lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan không hiểu rõ, Phạm Vũ cực hạn thực lực là bao nhiêu. Hắn chỉ rõ ràng, mình không phải Phạm Vũ đối thủ. Thậm chí, bọn hắn cái này 10 cái Khâm Thiên Ti cộng lại, đều không nhất định là vị này Phạm đạo trưởng đối thủ. Như thế, sao dám không tôn kính Phạm Vũ? Không sao. Phạm Vũ biểu thị không quan trọng. Hắn vượt qua bọn này Khâm Thiên Ti, nhặt lên thành hoàng lệnh. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cái đồ chơi này đuổi tà ma quái, không thể không nói lợi hại vẫn là thật lợi hại. Vừa rồi con kia ác quỷ tại Phạm Vũ trong mắt, mệnh thuộc tính đã có trọn vẹn 600 mấy. Nếu là hắn dùng một đôi năm đấm, đi trấn sát dạng này một con ác quỷ, nói ít đều phải đến cái 2-3 quyền đặt cơ sở. Mà sử dụng thành hoàng lệnh lời nói, chỉ cần đem nó hướng ác quỷ bên kia ném một cái, làm phi đao dùng là được rồi. Ân. Hẳn là như thế dùng a. Phạm Vũ trong tay thành hoàng lệnh rất là dễ thấy, rốt cuộc mới liền là cái này nho nhỏ lửa ký hình dạng thành hoàng lệnh, từ Khâm Thiên Ti dưới mí mắt, đem một con ác quỷ cho giết hết. Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan cũng chú ý tới vật này chỗ bất phàm, mà lại hắn cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên, đầu óc bên trong linh quang hiện lên, cái này Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan nhất thời hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ giống hiện nay như này như thế thất thố, cho dù là vừa rồi nhận ra Phạm Vũ thời điểm, cũng không có giống hiện tại thất thố như vậy. Hắn hoảng sợ nói, "Thành hoàng lệnh." Ba chữ rơi xuống, hiện trường một mảnh xôn xao kinh hãi. Những này ứng hạ phủ Khâm Thiên Ti, giống như mỗi cái người đều biết thành hoàng lệnh là cái thứ gì. Bọn hắn giống như đều biết thành hoàng lệnh ý vị như thế nào, biết có được thành hoàng lệnh người thay thế đồng hồ lấy cái gì. Lại thật là thành hoàng lệnh. Một cái Khâm Thiên Ti thành viên híp mắt nghiêm túc tập trung nhìn vào. Sau đó tràn đầy bất khả tư nghị thấp giọng kinh hô, "Ta tại một bản đạo thư bên trên, gặp qua này làm chân dung. Cả hai cơ hồ giống nhau như lúc, ta tuyệt đối không có nhận lầm." Bên cạnh Khâm Thiên Ti hít sâu một hơi, nghe đồn có được thành hoàng lệnh người, chính là nào đó thành hoàng lao ra coi trọng người. Sinh trước nhưng bằng vào này làm ngữ âm sai, chết về sau nhưng bằng vào này làm vừa bước một bước vào âm ti, tại địa phủ bên trong người hầu lang quan. Vị này Phạm đạo trưởng, vậy mà có được thành hoàng lệnh. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng đúng. Rốt cuộc phá hủy thành hoàng nhà ngục quỷ vật, bị vị đạo trưởng này cho giết hết. Chắc hẳn chính là bởi vì nguyên nhân này, ứng hạ phủ vị kia thành hoàng lao ra, mới có thể coi trọng vị này Phạm đạo trưởng. Đây coi như là ứng hạ phủ thành hoàng lao ra, phát đạo thứ nhất thành hoàng lệnh a. Không hiểu rõ lắm. Những này Khâm Thiên Ti thành viên, chỉ dám ở trong đáy lòng hạ giọng, xì xào bàn tán. Coi là dạng này thấp giọng nghị luận Phạm Vũ liền nghe không rõ ràng. Thật tình không biết, bọn hắn nói tới mỗi một câu nói, Phạm Vũ hiện tại cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với cái này, Phạm Vũ như có điều suy nghĩ. Nguyên lai cái đồ chơi này như thế chân quý nha, có thể gây nên nhiều như vậy Khâm Thiên Ti người chấn kinh, nói rõ vị kia ứng hạ phủ thành hoàng cũng không phải là tùy tiện cho hắn một kiện pháp khí qua loa hắn, mà là nghiêm túc tại khen thưởng hắn. Mà lúc này, Khâm Thiên Ti chờ người ý thức được người tới là Phạm Vũ Phạm đạo trưởng, lại vẫn là có được thành hoàng lệnh Phạm đạo trưởng. Bọn hắn trước tiền căn là Phạm Vũ đột nhiên nhúng tay giết hết quỷ vật, mà tại trong lòng sinh ra một tia bất mãn cùng khúc mắc. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Bất mãn, khúc mắc. Tại dạng này một vị đã thực lực cường đại, lại lấy được thành hoàng lao ra xem trọng đạo trưởng mặt trước. Cái này hai loại không tốt lắm tâm tình tiêu cực, nhất định phải ném đến lên 9 tầng mây. Bọn hắn trong đó một số người, thậm chí đều nghĩ kéo xuống Khâm Thiên Ti thân phận cùng mặt mũi, trái lại thật tốt định bợ Phạm Vũ. Đáng tiếc, Phạm đạo trưởng không cho bọn hắn thời cơ, trực tiếp liền là cầm thành hoàng lệnh rời đi. Bọn hắn từng cái nhìn xem Phạm Vũ rời đi bóng lưng, trong lòng bách vị tạp trần. Thân là ứng hạ phủ Khâm Thiên Ti, bọn hắn cũng coi là cẩn trọng nhiều năm, tại ứng hạ phủ phủ thành không biết giết hết nhiều ít quỷ vật, không biết cứu vớt nhiều ít lê dân bách tính tại thủy hỏa bên trong. Kết quả, bọn hắn như này đều không có tư cách thu hoạch được thành hoàng lao ra coi trọng cùng thưởng thức, thậm chí liền triều đình bản thân đều không có đối bọn hắn quá nhiều để bạn. Ngược lại là một vị vừa tới phủ thành Phạm đạo trưởng, đạt được bọn hắn cả đám tha thiết ước mơ đồ vật. Cái này làm sao không để bọn hắn tâm tình phức tạp? Đương nhiên, bọn hắn chỉ có hâm mộ, không có ghen ghét. Như Phạm Vũ cùng thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu, bọn hắn có lẽ sẽ có chút ghen ghét. Nhưng vấn đề là, thực lực của hai bên chênh lệch to đến không hợp thói thường, lớn đến chút điểm ghen ghét cảm xúc cũng không dám mạo hiểm ra. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tại loại này điên tĩnh không khí bên trong, một cái nhìn tương đối tuổi trẻ Khâm Thiên Ti thành viên, yếu ớt mở miệng hỏi một câu. Tiếp tục tìm quỷ, tiếp tục giết quỷ. Khâm Thiên Ti tiểu kỳ quan đè xuống trong lòng rung động, duy trì phong độ giống như băng lãnh đáp lại nói, ngày mai trong đêm chính là thành hoàng thọ đản. Tối nay bên trong, nhất định phải đem trốn tới quỷ vật, toàn bộ đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Một đám Khâm Thiên Ti trong lòng run lên, phải. Sau nửa đêm phàm vũ, so U Linh còn giống U Linh. Hắn hôm nay, tại một đám tử thành hoàng nhà ngục bên trong trốn đi quỷ vật trong mắt, liền là một cái thu hoạch bọn chúng tính mệnh quái tử thủ. Lại là mảy may không nể tình kia loại. Có chút quỷ vật có thể cùng người bình thường câu thông, thế nhưng là khi chúng nó đối mặt phàm vũ lúc, kia loại cầu ra ra cáo nãi nãi giống như cầu xin tha thứ không dùng được. Thúc thủ chịu trói cũng là đường chết một đầu. Nói tóm lại, phàm vũ một đường từ Ứng Hà phủ thành thành đông, chặt tới thành tây, lại từ thành tây chặt tới thành bắc, lại từ thành bắc chặt tới thành nam. Cho đến tia nắng ban mai đã tới. Bảnh. Chương 95, hệ thống, thêm điểm. Ứng Hà phủ thành hoàng thọ đạn chi dạng. 2. Phạm Vũ một cước nặng nề mà hướng xuống trà đạp mà đi, toàn bộ mặt đất bảng như đều rung động một phen, mặt đất bụi mù dương lên nửa mét có thừa, dưới chân quỷ vật bị hắn cứ thế mà một cước giẫm bạo. Mặt đất cũng bị hắn trà đạp ra một cái hố cạn, tinh mịn vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Không người nào dám hoài nghi hắn một cước này, đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như dưới chân không phải một con sắp chết quỷ vật, mà là một cái sinh long hoạt hổ người sống, bị hắn một cước này đạp xuống đi, cũng không biết có thể hay không lưu lại toàn thây. Ngài thành công đánh giết sát nghiệt quỷ vật, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 3 điểm. 3 điểm điểm thuộc tính tự do, xem như Phạm Vũ một đêm này tiêu diệt toàn bộ tất cả quỷ vật bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Bởi vì, liền con này quỷ vật tuân ra tới điểm thuộc tính tự do là nhiều nhất. Một con liền có thể đỉnh mấy con. Đúng thế. Phạm Vũ một đêm này, không hề chỉ đánh chết dạng này một con quỷ vật, hắn đêm nay có thể nói là giết điên rồi. Giết đi 6 con quỷ vật, 17 con ác quỷ. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ thành hoàng nhà ngục trốn tới quỷ vật cùng ác quỷ, nói ít có một nửa đều là Phạm Vũ giải quyết. Mà lại cũng chỉ có hắn loại này kinh khủng thể phách mới có thể có được mạnh như vậy tinh lực. Tại lớn như vậy phủ thành bên trong chạy ngược chạy xuôi, cho đến hiện tại cũng không có cảm thấy nửa điểm mỏi mệt. Đổi lại là bất kỳ một cái nào Khâm Thiên Ti thành viên, một đêm không nghỉ ngơi một khắc, sợ là đã mệt chết. Tính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 94. Lực: 50, 20. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Lv2, 0100, sát quỷ đạo Lv1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 22.92. Trước. Tại Phạm Vũ cùng Ứng Hà phủ thành hoàng lúc gặp mặt, hắn điểm thuộc tính tự do số dư còn lại là 15. 41 điểm, mà bây giờ điểm thuộc tính tự do số dư còn lại đã biến thành 22.92 điểm. Nói cách khác, Phạm Vũ tối hôm nay thu hoạch là 7.51 điểm thuộc tính tự do. Quả nhiên, góp gió thành bão. Trong đó đầu to, vẫn là vừa rồi giẫm nổ cái này một con quỷ vật ta. Phạm Vũ ngóng nhìn phía đông mới nổi lên thần dương, cảm thụ được ôn hòa dương quang phổ chiếu tại thân, nói nhỏ nhỉ nó nói, nếu như không có con này quỷ vật đến đưa ấm áp lời nói, hôm nay khả năng chỉ có 4.51 thu hoạch. Hệ thống, thêm điểm. Phạm Vũ chỉ còn lại 10 điểm điểm thuộc tính tự do không hề động, còn lại 12.92 điểm. Hắn toàn bộ đều dùng hết. Tính danh: Phạm Vũ. Mệnh: 100. Lực: 56. 92, 20. Kỹ: Tinh túc kiếm quyết Lv2, 0100, sát quỷ đạo Lv1, 050. Điểm thuộc tính tự do: 10. Vâng. Phạm Vũ chỉ cảm thấy đầu góc của mình một trận vù vù, trong cơ thể mỗi một tế bào đều tại bạo tạc, toàn thân cơ bắp bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, vô hình khí thế hóa thành hữu hình hướng bốn phía khuếch tán. Quanh mình phiêu đãng một chút bụi mù, trực tiếp bị hắn buộc phát ra khí thế, cho hất bay ra ngoài. Trên người hắn quanh quẩn lấy gợn sóng xương trắng, để thân hình của hắn chợt nhìn bắt đầu hết sức hư ảo. Toàn thân gân cốt tại lốt bốp giống như chợt vang, mỗi một tấc xương cốt đều trở nên càng thêm ngưng thực. Trong cơ thể huyết dịch càng là đang nhanh chóng lưu động, tim đập tần suất càng là nhanh đến làm người không thể tưởng tượng, giống như một đài đang toàn lực bảo hiếu phát động động cơ đồng dạng. Người bình thường nếu là tiếp nhận nhanh như vậy nhanh nhịp tim, sợ là hô hấp một cái đều kiên trì không đến liền đột tử. Nhưng Phạm Vũ hiển nhiên không phải người bình thường, hắn không có cảm thấy nửa phần khó chịu, chỉ cảm thấy rất là sảng khoái. Hắn thân thể cơ bắp bên trong góp nhặt lực lượng, để hắn rất muốn phát tiết ra, mà hắn vừa lúc cũng là làm như vậy. Phạm Vũ một tay nắm quyền, toàn thân cơ bắp đã căng cứng như huyền thiết giống như cứng rắn, bắp thịt quá độ sung huyết mà nổi lên gân xanh, khí thế trên người trở nên phá lệ u sâm dọa người. Để hắn giờ phút này lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. So với yêu ma, càng giống yêu ma. Hắn trầm thấp dáng người, hai mắt hiện lên bạo ngược đồng dạng mãnh liệt sát khí, đầy trời sát khí toàn bộ đều tụ tập ở nắm chặt lên trên nắm tay. Quyền của hắn phong, tựa như một cái to lớn sắt thép công thành truy đồng dạng, hướng dưới chân mặt đất hung hăng nện nện mà xuống. Giờ khắc này, mặt đất băng liệt, dưới chân liền đã bị hắn dẫm nát bàn đá xanh, giờ phút này tức thì bị một quyền này hóa thành bột mịn. Bàn đá xanh phía dưới tầng đất đều mánh lõm luôn xuống dưới, kịch liệt rung động để mặt đất nứt ra ra dọa người khe hở. Lõm đi xuống hố cạn làm lớn ra mấy phần, từng đầu khe hở hướng càng xa phương hướng lan tràn. Nếu là có người từ giữa không trung bên trong hướng xuống quan sát, liền có thể chấn kinh phát hiện, Phạm Vũ dưới chân là một cái đường kính 3 mét hố cạn, hố sâu chí ít cũng có nửa mét có thừa. Kia giống như sông băng phá toái đồng dạng lan tràn ra phía ngoài mà ra khe hở, càng là lan tràn đến mười mấy mét có hơn. Kia từng khối bàn đá xanh đều bị như này cự lực đánh rách tạc ơi. Cách gần đó một điểm bàn đá xanh đã hóa thành một mịn, cách khá xa một điểm cũng là từng khúc nứt ra. Hình tượng rất là kinh người. May mắn Phạm Vũ hiện tại đứng đấy địa phương, khoảng cách một chút nơi ở căn phòng khá xa. Nếu không, liền một quyền này của hắn mãnh nện trên mặt đất, sợ là có thể đem chung quanh căn phòng đều cho rung sụp. Hô. Phạm Vũ chậm rãi nổ ngụm trọc khí, một ngụm xương trắng từ miệng bên trong phun ra mà ra, như mũi tên đồng dạng đánh vào phá toái bột mịn bên trên, nhất thời mảng lớn bột mịn bốn phía tán loạn. Khoảng cách 60 điểm lực thuộc tính cũng không xa, mà lại mệnh thuộc tính thêm đến 100 về sau, cũng làm cho ta thanh máu hơi tăng thêm một điểm. Xem ra, về sau thêm điểm vẫn là đến cường điệu điểm tới chiếu cố một chút, thêm điểm mệnh thuộc tính. Không phải, nếu là gặp được cùng ta thế lực ngang nhau tồn tại, hoặc là gặp được so với ta mạnh hơn một điểm địch nhân, ta mệnh thuộc tính nếu không cao một chút, như thanh máu không dày một điểm, ta không liền cùng ứng hạ phủ cái kia Khâm Thiên Ti tổng bách hộ đồng dạng, thành một cái máu giấy công cao ra giòn chiến sĩ. Phạm Vũ suy nghĩ, sau này mình chiếu cố mệnh thuộc tính thêm điểm, liền mang ý nghĩa. Hắn điểm thuộc tính tự do hữu xong được chết, không đủ dùng. Là một cái từ mạng biểu thị cường điệu trước thường thường xuất hiện một cái nào đó sự vật xuất hiện lần nữa hoặc thường thường phát sinh một cái nào đó sự kiện lần thứ hai phát sinh. Lực thuộc tính cần thêm điểm, mệnh thuộc tính cũng muốn thêm điểm. Kỹ thuộc tính càng là có hai cái kỹ, cần hắn tiến hành thêm điểm thăng cấp. Khá lắm. Coi như đem ứng hà phủ thành hoàng nhà ngục trốn đi quỷ vật cung ác quỷ giải quyết tiếp cận một nửa, nhưng cùng hắn trước mắt đối điểm thuộc tính tự do nhu cầu đến xem, đó cũng là hạt cát trong sa mạc a. Lắc đầu, Phạm Vũ đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ, hắn quyết định về khách sạn trước ăn một chút gì, sau đó ban đêm đi một chuyến thành hoàng phủ miếu, nhìn xem vị kia ứng hà phủ thành hoàng thọ đản là cái dạng gì. Hắn thậm chí có chút chờ mong, ban đêm sẽ có quỷ vật tại thọ đản bên trong gây rối. Như thế, hắn liền lại có cơ hội, có thể thu hoạch một đợt điểm thuộc tính tự do. Màn đêm, giáng lâm, Phạm Vũ đã tại khách sạn bên trong nghỉ tạm trọn vẹn một cái ban ngày, lại thêm sáng sớm còn tiến hành một đợt thêm điểm, cái này khiến trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là trước nay chưa từng có tốt. Giờ này khắc này, hắn nắm lao thanh lưu hướng phía thành hoàng phủ miếu đi đến. Hắn cũng không phải là tự mình một người dắt châu đi đi. Phạm Vũ sau lưng có trùng hành tử cùng hắn mấy cái đồ đệ, có Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu. Phạm Vũ sau lưng cách đó không xa Trần Triện đang dùng một loại lời nói thấm thía ngữ khí hướng Trần Tiểu Tiểu cáo giới nói, ngươi cái này không an phận nha đầu, đợi chút nữa đến thành hoàng phủ trong miếu, nhưng tuyệt đối không nên lung tung nói cái gì. Phải biết, tham gia thành hoàng thọ đàn người tu đạo, trong đó không thiếu tính tình cổ quái người. Bọn hắn có lẽ sẽ xem ở thành hoàng lao ra trên mặt mũi, sẽ không ở thành hoàng thọ đàn trên làm khó dễ ngươi. Chỉ khi nào làm thọ đàn kết thúc, làm chúng ta rời đi thành hoàng phủ miếu, bọn hắn liền sẽ không cố kỵ cái gì. Còn có, không muốn nhìn chằm chằm một chút âm sai nhìn. Lấy ngươi cái này mèo ba chân đồng dạng tu vi, nhìn chằm chằm âm sai nhìn quá lâu, sẽ hao tổn ngươi dương khí, chính là đến hao tổn ngươi tuổi thọ. Biết, biết. Chân tiểu tiểu sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả. Đáp lại, trên đường đi, phụ thân nàng đã đem những lời này lặp lại 4-5 lần, nghe chọn vẹn 4-5 lần nàng đều đã có thể đọc ra tới. Hư phong, hư lâm, hư hỏa, hư sơn, trung hành tử vị lao đạo sĩ này, cái này cũng há miệng nói, các ngươi bốn người cũng nên lắng thai nghe nghe song trần đạo hữu cáo giới, người tu đạo bên trong nước rất sâu. Các ngươi tại hạ núi trước đó vẫn luôn đợi tại thiên phúc sơn tu thiên đi, có lẽ không hiểu nhân tình thế sự. Những vật này các ngươi ghi tạc trong lòng, đối với các ngươi không có chỗ xấu. Trung hành tử bốn người đệ tử vội vàng cùng kêu lên nói, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Có thể nhìn ra được, đối mặt sắp đến thành hoàng thọ đản, những người này đều có chút khẩn trương. Cho dù là tại 10 năm trước, đã tham gia qua một lần thành hoàng thọ đản trùng hành tử, cũng không ngoại lệ. Trùng hành tử đè xuống mình trong lòng kia ném một cái ném tiểu tâm tình khẩn trương, hắn nhìn một chút lo sợ bất an bốn người đệ tử, lại nhìn thần sắc khẩn trương đã phủ ở trên mặt Trần Triện cha con. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía Phạm Vũ. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy Phạm Vũ bóng lưng, cũng không có trông thấy Phạm Vũ sắc mặt biểu lộ, nhưng là trùng hành tử vẫn là phát giác được, trước mặt Phạm đạo hữu, tuyệt không khẩn trương. Phạm đạo trưởng biểu hiện, thật giống như chỉ là đi một vị bạn bè trong nhà, tụ họp một chút giống như bình tĩnh. Cái này khiến trùng hành tử có một chút lưu lưỡi. Thực lực cường đại như thế thì thôi, tâm cảnh thế mà cũng như thế bình đạm như nước. Đây là tu vi bực nào cao nhân đắc đạo mới có thể dạy ra dạng này một vị đệ tử a? So sánh với hắn đường đường Thiên Phúc Sơn sơn chủ mấy cái đệ tử, hại, không đề cập tới cũng được. Không có so sánh liền không có thương tổn. Rất nhanh, mọi người đi tới ứng hạ phủ thành hoàng phủ miếu cùng trước. Đủ để dùng to lớn hai chữ hình dung thành hoàng phủ miếu, 10 phần rung động lòng người. Làm người phản ứng đầu tiên liền là suy đoán, xây dựng dạng này thành hoàng phủ miếu cần hao phí bao nhiêu bạc, mà lại tối nay thành hoàng phủ miếu vạn phần náo nhiệt, phủ miếu bốn phía đều là răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, thậm chí còn có thể trông thấy quỷ vật. Cùng âm sai chương 96, chỉ có Phạm đạo trưởng dám hướng thành hoàng hỏi như thế nào trấn sát thần vật. 1. Không động động thiên người tu đạo, mệnh 404, lực 20, kỹ không động tâm kinh, phù lục thuật. Nam cương cổ sư, mệnh 121, lực 61, kỹ nuôi trùng pháp. Điệp quỷ, mệnh 1410, lực 33, kỹ huyết thuật, ngự điệp, nguyện tinh thổ nạp thuật. Khổ hành tăng, mệnh 500. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thành hoàng phủ miếu bên trong không chỉ có đạo môn người tu đạo, cũng có Phật môn tăng nhân, còn có một số chưa từng nghe nói qua tu đạo lưu phái, càng có người hơn trên không có quá lớn sát khí quỷ vật. Muôn hình muôn vẻ người tu đạo, muôn hình muôn vẻ quỷ vật, tại một đêm này, tề tụ tại ứng hà phủ thành hoàng phủ miếu. Bên trong không thiếu có một ít thực lực tồn tại cương đại. Cái này khiến Phạm Vũ sau lưng trùng hành tử bọn người liền trở nên tồn tại cảm thấp rất nhiều. Bởi vì giống trùng hành tử bọn hắn không khác nhau chút nào, hoặc là so trùng hành tử bọn hắn lợi hại có chút người tu đạo. Có thể nói là chỗ nào cũng có. Nếu như có một cái dân chúng bình thường đi tới thành hoàng phủ miếu bên trong, tùy tiện một cái người cho hắn một tấm bùa chú, chỉ sợ đều là một cái lớn lao đại cơ duyên. Rốt cuộc, tại dân chúng bình thường nhóm trong mắt, dù là một cái lực thuộc tính chỉ có 5 điểm người, cũng coi là tiên sư. Bất quá, Trung Hành Tử bọn người không nhận quá nhiều chú ý, cũng không đại biểu Phạm Vũ không nhận chú ý. Phạm Vũ xuất hiện, lập tức hấp dẫn từng tia ánh mắt. Riêng là hắn loại này khoa trương khôi ngô hình thể, cũng đủ để trở thành ở đây tiêu điểm một trong. Huống chi, Phạm Vũ khí thế trên người cũng là vạn phần bức người, như là một thanh 10 phần sắc bén bảo kiếm, tuốt ra khỏi vỏ lại triển lộ khiếp người phong mang đồng dạng. Để người khó mà coi nhẹ, không cách nào không nhìn. T. Đây là môn phái nào đạo hữu? Một cái hình thể có chút to mọng đạo sĩ, chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa Phạm Vũ. Hắn ngữ khí có chút cả kinh nói, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Bần đạo cho là mình hình thể đã đủ đưa hãn, chưa từng nghĩ vị kia đạo hữu riêng là cánh tay, sợ là đều có bần đạo ta đuổi giống như lớn. Cái này to mọng đạo sĩ bạn bè, không khỏi nhà danh nói, người ta kia xem xét, liền là một thân rất là từng cục cơ bắp. Mà ngươi nha, liền là một lớn đống thịt béo. To mọng đạo sĩ cũng không tức giận, đều thì thầm nói, thịt mỡ thế nào? Cũng không trở ngại tu đạo a. Mà lại cái kia không phải thịt mỡ, mà là một thân khối cơ thịt, đây không phải là khoa trương hơn sao? Một con quỷ vật nhìn chằm chằm bước vào thành hoàng phủ miếu Phạm Vũ. Bởi vì, ở trong mắt nó, Phạm Vũ trên người dương khí đã đủ để dùng mãnh liệt hai chữ để hình dung. Nó liếc nhìn lại, kia sôi trào mãnh liệt dương khí, liền như là ngập trời liệt diễm đồng dạng, làm nó lo lắng. Một cái khí chất nhìn xem có chút âm trầm người tu đạo, xa xa nhìn Phạm Vũ, những mày tự nói nỉ non, hảo hảo kinh khủng một cái kỳ quái nói sĩ, người này sát khí trên người đều nhanh muốn huyễn hóa thực chất. Hắn giết bao nhiêu quỷ vật mới có thể nuôi ra cái này một thân sát khí? Hoặc là nói, hắn giết không phải quỷ vật, mà là người. Ôi ôi ôi, đại danh đỉnh đỉnh người, chẳng lẽ sợ kia tiểu bối rồi? Bên cạnh, vang lên một đạo niệm ai. Khí chất âm trầm người tu đạo, con mắt đều không có nhìn người bên ngoài một chút, phối hợp nói, người này nương tựa theo cái này một thân kinh khủng sát khí, không cần điều động pháp lực, liền có thể khu quỷ hàng yêu. Đang lúc hắn còn muốn nói cái gì lúc, đột nhiên, hắn lông mày dương lên, có chút nghi hoặc không hiểu, âm sai. Ứng Hà phủ âm sai, làm sao hướng phía kia kỳ quái đạo sĩ đi? Chỉ thấy, một tòa gầy cao thân ảnh tại thành hoàng phủ miếu bên trong xuất hiện. Đối phương chống đỡ một thanh may may vá lên thu hồn dù, mang theo một đỉnh cũ nát mũ rộng vành, người bên ngoài không cách nào thấy do nó hình dạng. Trên người nó áo bảo cũng là có chút cũ nát. Bất quá, cũng sẽ không có người bởi vì nó ăn mặc rất là hỏng bét tháp mà khinh thường nó, bởi vì nó thế nhưng là một vị âm sai. Cho dù là một vị lại bình thường âm sai, thực lực cũng mạnh ngoại hạng. Huống chi, vị này đột nhiên xuất hiện Ứng Hà phủ âm sai, nhìn cũng không phải là kia loại bình thường âm sai, này âm sai tại Ứng Hà phủ thành hoàng phủ miếu bên trong, nên cũng là thuộc về địa vị tương đối cao thượng kia loại. Tại cái này đến cái khác người tu đạo cùng quỷ vật nhìn chăm chú phía dưới, vị kia âm sai hướng phía Phạm Vũ vị trí chậm rãi đi đến. Gõ, 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 gõ. Cùng loại cà kheo giống như đồ vật nhẹ nhàng đánh mặt đất, phát ra đặc thù thanh âm, rơi vào trong lòng của mỗi người phía trên. Vô hình làm người cảm nhận được áp lực kéo căng. "Cha, ngươi chỉ đã nói với ta, không nên nhìn lấy thành hoàng phủ miếu âm sai. Nhưng ngươi không có nói qua, nếu như thành hoàng phủ miếu âm sai nhìn qua, ta nên làm cái gì à?" Chân Tiểu Tiểu nhìn qua kia chậm chậm đi tới cao gầy tòa ảnh, trái tim cũng không khỏi nâng lên cổ họng bên trên. Nàng cảm nhận được hàn khí bức người tập thân mà đến, làm nàng thẳng dùng mình. Chân Triện, hắn làm sao biết sẽ xảy ra chuyện như thế? Ai có thể nghĩ tới vừa mới đi vào thành hoàng phủ miếu, liền có một vị âm sai đại nhân hướng bọn họ đâm đầu đi tới. Bất quá, Chân Triện luôn cảm thấy vị này âm sai đại nhân không phải hướng về phía bọn hắn cha con tới, rốt cuộc bọn hắn cha con tựa hồ không có tư cách cùng một vị âm sai nhắc lên cái gì không minh bạch quan hệ. Cho nên, T, hẳn là đối phương là hướng về phía Phạm đạo trưởng mà đến sao? Bọn hắn trong đám người này, có vẻ như cũng chỉ có Phạm đạo trưởng hay là Trùng Hành Tử đạo trưởng mới có tư cách cùng âm sai nhắc lên quan hệ a. Sau đó, tựa hồ nghiệm chứng Trần Triện phỏng đoán, kia Ứng Hà phủ âm sai, tại khoảng cách Phạm Vũ còn có 5 bước thời điểm, bước chân ngừng lại. Tại cả đám trận mắt hốc mồm biểu lộ bên trong, vị kia âm sai thu hồn dù về sau, hướng phía Phạm Vũ thật dài một tập, khàn giọng mà âm trầm ngữ khí bên trong, mang theo một tia làm người ý vị sâu xa tôn kính, âm sai Hoàng Tam, cung nên chấp lệnh đại nhân. Đúng thế, cái này đi tới âm sai chính là Hoàng Tam. Nó tiếng nói mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ở như này vạn chúng chú mục không người nói chuyện hoàn cảnh bên trong, liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Chỉ cần không phải lỗ tai có vấn đề gì người, đều có thể nghe thấy nó đang nói cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới trợn mắt hốt mồm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một vị âm sai đại nhân a. Đám người bên trong to mọng đạo sĩ, cả người đều thấy choáng, hắn rung động nói, đây, người này đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho một vị Ứng Hà phủ âm sai, đối với hắn như thế tôn kính có thêm. Hắn bạn bè, trầm tư nói, chấp lệnh đại nhân, đây là ý gì? Không phải là một loại âm sai chức quan. Thế nhưng là, người này dương khí tràn đầy, khí huyết bằng bạc, xem xét liền là cái người sống. Một người sống, làm sao có thể là âm sai? Cái này, chỉ nghe âm sai Hoàng Tam thanh âm tiếp tục vang lên, chấp lệnh đại nhân, ngài là thành hoàng lao gia thượng khách, mời ngài theo tiểu nhân bên này đi. Còn có mấy vị này, hẳn là chấp lệnh đại nhân bạn bè a, cũng mời theo ta bên này đến. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, âm sai Hoàng Tam dẫn Phạm Vũ, Trùng Hành Tử, Trần Triện bọn người hướng về một phương hướng đi đến. Phạm Vũ tâm tình rất là bình tĩnh, được xưng là thượng khách hắn không có cái gì kích động cảm xúc, phản phất đây hết thảy phát sinh trong mắt hắn cũng không tính là gì. Hắn sắc mặt bình tĩnh nắm lao thanh lưu, không nhanh không chậm đi tới. Ngược lại là Trùng Hành Tử, Trần Triện bọn người từng cái cực kỳ mộng. Bọn hắn phát hiện mình không hiểu thấu phía dưới, giống như dính đến từ Phạm đạo trưởng ánh sáng, bởi vì bọn hắn cùng Phạm đạo trưởng biết nhau. Cho nên, ứng Hà phủ thành hoàng phủ trong miếu âm sai, đối bọn hắn cũng tương đối khách khí. Loại chuyện này, đổi lại dĩ vãng lời nói, vậy bọn hắn là thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Điều này làm cho bọn hắn tựa như ảo mộng. Cho dù là kiến thức bao rộng trùng hành tử, cũng là lần đầu gặp được loại chiến trận này. Hắn 10 năm trước, đến ứng Hà phủ thành hoàng phủ miếu tham gia thành hoàng thọ đạn thời điểm, nhưng không có hiện tại loại đãi ngộ này a. Âm sai Hoàng Tam đem Phạm Vũ đám người mang đến thành hoàng phủ miếu chủ điện. Chủ điện bên trong lại có mười mấy vị âm sai. Tôn này thành hoàng tượng thần vẫn như cũ ở chủ điện trung ương, to lớn lại mang theo gợn sóng thần tính tượng thần, cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Để người giữa bất chi bất giác sẽ có loại nghĩ túi đầu liền bái xúc động. Tượng thần phía trước là một cái to lớn lư hương bên trong có mấy trăm hương nến chậm chạp tiêu đốt, chim chim thanh khói không ngừng phiêu đãng. Hai bên bài trí có mấy trương bàn án trên thì là bày biện các thức đồ ăn, nhìn xem liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi, nghe càng là thèm nhỏ dãi. Là thành hoàng lao ra, trung hành tử phát giác được thành hoàng tượng thần trên kia gợn sóng thần tính, nhất thời quá sợ hãi. Hắn vội vàng hướng thành hoàng cúi đầu, đệ tử Thiên Phúc Sơn Sơn chủ trùng hành tử, bái kiến thành hoàng lao ra. Hắn mấy vị đệ tử thì là nhao nhao hiệu bàng. Bên cạnh, Trần Triện vội vàng kéo một chút Trần Tiểu Tiểu, sau đó hai cha con học theo, cùng nhau hướng thành hoàng tượng thần đáp bái. Ngồi. Giống như đến từ lên chín tầng mây phiêu chim vận âm từ đám người bên thai vang lên, trung hành tử bọn người chỉ cảm thấy có một cơn gió mát nâng bọn hắn, để bọn hắn trong bất chi bất giác an vị tại hai bên bàn án cái khác trên ghế. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, Phạm đạo trưởng sớm đã khí thế to lớn ngồi ở bên cạnh, lại đã bắt đầu ăn đi lên. Mà Phạm đạo trưởng đầu kia thanh lưu thì là tại Phạm đạo trưởng bên cạnh, nửa nằm nằm sấp ổ nghỉ ngơi. Mấy người bọn họ chợt nhìn, giống như liền một đầu thanh lưu cũng không bằng, một con trâu đều so mấy người bọn họ đảm định. Cái này khiến trùng hành tử bọn người cực kỳ xấu hổ. Thanh hoàng phủ miếu chủ điện cửa lớn 10 phần rộng rãi, từ bên trong có thể thấy được bên ngoài hết thảy, từ bên ngoài cũng có thể thấy được tình hình bên trong. Cũng chính vì vậy, phía ngoài một đám người tu đạo, nhao nhao lộ ra không hiểu, thần sắc hâm mộ. Vì cái gì thành hoàng lão gia sẽ mời những người kia tiến vào chủ điện? Chủ điện bên trong mấy cái kia vị trí, không phải là cho mấy người bọn hắn cố ý chuẩn bị a? Thế nhưng là cuối cùng là vì cái gì? Cái kia bắp thịt quần quần đạo sĩ, cứ như vậy có mặt mũi sao? Hắn đến tột cùng đã làm gì, mới có thể để cho ứng Hà phủ thành hoàng lao ra đối với hắn như thế coi trọng? Tất cả mọi người rất là không hiểu. Chương 97, chỉ có Phạm đạo trưởng dám hướng thành hoàng hỏi như thế nào trấn sắt thân phận. 2. Ở đây, cũng chỉ có một ít người biết trận tướng, mà cái này một số người, đương nhiên đó là Triều Đình Khâm Thiên Ti. Bách hộ đại nhân, Phạm đạo trưởng cùng hắn mấy vị bạn bè, được mời tiến vào trong chủ điện a. Bọn hắn nên tính là năm nay thành hoàng thọ đàn mấy vị thượng khách đi. Một cái Khâm Thiên Ti tổng kỳ cảm khái nói, ti chức nếu là có Phạm đạo trưởng loại kia thực lực, liền tốt. Khâm Thiên Ti tổng Bách hộ Long Thắng liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, nếu ngươi có loại kia thực lực, làm gì chỉ coi cái quan tổng kỳ. Ta cái này Bách hộ vị trí, đều có thể để ngươi ngồi lên. Quan tổng kỳ lập tức giật mình, cầu sinh dục cực mạnh xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ. Ti chức hoàn toàn không có ý tứ kia. Đương nhiên, toàn bộ thành hoàng phủ trong miếu nổi lên trận trận âm phong. Để nguyên bản còn có chút ít thầm nói ầm ĩ phủ miếu, dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, một đám người tu đạo nhao nhao ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Hoặc là nói, bọn hắn không dám nhiều lời. Bởi vì, ở đây tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cảm giác được, một cỗ vạn phần khí tức kinh khủng, bao phủ lại thành hoàng phủ miếu. Mặc dù cỗ khí tức kia không có mang theo nửa phần ác ý, nhưng lại vẫn là làm lòng người quý. Dạy người e ngại. Cũng là tại thời khắc này, ứng Hà phủ thành hoàng thanh âm, tại tất cả mọi người đầu góc bên trong, ung dung vang lên, ta sở di cách mỗi 10 năm thời gian, rộng mời thiên hạ người tu đạo cùng tinh quái đến đây tham dự ta chi thọ đàn. Chính là bị người ở giữa triều đình chi mời, là ứng Hà phủ cảnh nội người tu đạo, tinh quái, tiến hành giảng đạo chỉ điểm. Ta nhưng thông suốt lòng có không thành người, cũng có thể xem thấu gian tà chi người. Ta sẽ dành cho những người này một cái cơ hội, sẽ cho nửa chén trà nhỏ thời gian. Nửa chén trà nhỏ qua đi, nếu như không rời đi thành hoàng phủ miếu. Hậu quả. Tự phụ. Ứng Hà phủ thành hoàng nghe không ra hỉ nộ ngữ khí, để ở đây không ít người tu đạo, biểu lộ đông nhiên kỳ biến. Bọn hắn cả đám đều hoảng hốt, mồ hôi lạnh không khỏi từ cái trán tràn ra. Thế nhưng là, nội tâm bên trong kia một tia may mắn, nhưng lại làm cho bọn họ không có xê dịch bước chân. Để bọn hắn không cam tâm rời đi nơi đây. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, không người rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người bên trong một cái vóc người gù lưng người tu đạo, đột nhiên lộ ra 10 phần thần sắc thống khổ, hắn há to mồm phát ra khiếp người chu thấp, cả người vô lực hướng một bên ngã lật, ngã rầm trên mặt đất. Hắn dưới làn da giống như có ngàn vạn nhuyễn trùng đang ngọ ngậy. Từng cây lộ ra gân xanh trở nên phá lệ đen nhánh, miệng mũi bắt đầu toát ra từng sợi hắc khí. Nhìn có chút làm người rùng mình. Trừ hắn ra, còn có còn lại mấy cái người, cũng là đồng dạng tao ngộ, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Còn lại người tu đạo vội vàng cách bọn họ xa một chút, miễn cho máu tươi trên người mình. Bành! Một cái thống khổ ngã xuống đất kêu rên người tu đạo, thân thể như bóng da giống như bánh trướng, sau đó trong nháy mắt bạo tạc vỡ ra. Kia nguyên hẳn là vẩy ra mà ra huyết dịch, lại ngưng kết giữa không trung bên trong. Tích tích huyết châu cùng gãy chi hải cốt ngưng kết giữa không trung, đem không ít người đều dọa cho phát sợ. Nhất là những cái kia lần thứ nhất tham dự thành hoàng thọ đàn người tu đạo. Bọn hắn toàn vẹn không biết còn lại có chuyện như vậy sẽ phát sinh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chỉ thấy mấy cái ứng Hà phủ âm sai phi độn mà đến, bọn hắn đem câu hồn tắc ném mà ra, liêm đầu vững vàng rơi vào những cái kia gãy chi hải cốt chỗ, từng cái hồn phách bị câu hồn tắc ôm lấy. Âm xoa môn nhẹ nhàng kéo một phát, câu hồn tắc mang theo từng cái mới sinh quỷ hồn, bay trở về. Thu hồn dù hướng trước dương lên. Những này tâm thuật bất chính người tu đạo quỷ hồn, trực tiếp bị âm sai thu nhập dù bên trong, không có lực phản kháng chút nào. Gặp đây, đám người trong lòng run lên. Cha, trong chủ điện, nhìn xem bên ngoài phát sinh loại hình tượng, Trần Tiểu Tiểu ám nuốt nước bọt, nói nhỏ hỏi, nếu như chúng ta cũng là kia loại tâm thuật bất chính chi đồ, có thể hay không vậy cùng bọn hắn một cái hạ chẳng?
Đại
khái a. Trần Triện nào biết được nên trả lời như thế nào, hắn chỉ có thể ngậm hồ trở về câu lập lờ nước đôi. Ngược lại là Trùng Hành Tử đối với cái này chưa phát giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn từng gặp loại này hình tượng, bây giờ gặp lại một lần, đã mất gợn sóng. Trùng Hành Tử hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phạm Vũ, liền phát hiện vị này Phạm đạo hữu, với bên ngoài chuyện gì phát sinh mảy may đều không để ý, còn tại hết sức chuyên chú đối phó trước mắt mỹ thực. Trùng Hành Tử trong lòng không khỏi có chút líu lưỡi. Rõ ràng Phạm đạo hữu là lần đầu tiên tham gia Ứng Hà phủ thành hoàng thọ đàn. Kết quả, Phạm đạo hữu so với ai khác đều làm định. Sau đó, Ứng Hà phủ thành hoàng thọ đàn cứ dựa theo vốn có quá trình, từng bước một đều đâu vào đấy hướng xuống tiến hành. Quá trình bên trong, không người nào dám ra quấy rối, cũng không có quỷ vật dám quấy phá, hết thảy cực kỳ thuận lợi. Đến lúc đêm khuya, Ứng Hà phủ thành hoàng bắt đầu hướng một đám người tu đạo cùng quỷ vật tiến hành giảng đạo chỉ điểm. Nàng lời nói mỗi một câu nói, phản phất đều ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu. Nàng tùy tiện chỉ điểm một câu, chỉ sợ đều đủ để một người tu đạo lĩnh hội cả đời. Nếu là một chút tư chất tương đối ngu dốt người tu đạo, khả năng cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo được. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có Phạm Vũ tầng này quan hệ nguyên nhân. Trung Hành Tử, Chân Triệt bọn người, không có người nào lâm vào cái gì hoang mang, bọn hắn cả đám đều đối Thành Hoàng lao ra chỉ điểm giảng đạo đều có lý giải, tựa như Thành Hoàng cố ý cho phúc lợi của bọn hắn đồng dạng. Thù Long Quan Phạm Vũ, ngươi có gì muốn hỏi sao? Vấn đề gì đều có thể, không cần lo lắng cái gì cấm kỵ. Thành Hoàng phiêu chim hư hào thanh âm, tại toàn bộ Thành Hoàng miếu chậm rãi quanh quẩn. Tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ Thành Hoàng phủ trong miếu tất cả mọi người cùng quỷ vật đều là một bộ khó mà tin thần sắc. Cái này, Thành Hoàng lao ra mới giảng đạo chỉ điểm thời điểm, chưa hề đơn độc chọn người ra để hắn hỏi thăm vấn đề. Làm sao? Hiện tại bỗng nhiên chọn người ra rồi. Thù Long Quan Phạm Vũ. Phạm. Hẳn là Thành Hoàng lão gia là hướng trong chủ điện, cái kia bắp thịt quần quần kỳ quái nói sĩ hỏi thăm. A cái này, đạo sĩ kia đời trước đến tuột cùng tích cái gì đức? Sẽ không phải là cái gì cựu thế thiện nhân a? Phạm Vũ cũng là khẽ giật mình. Hắn tới mục đích chỉ là đến cọ một bữa cơm mà thôi. Tiện thể nhìn xem sẽ có hay không có cái gì quỷ vật tìm đường chết, dám ở Ứng Hà phủ Thành Hoàng mặt trước gây rối, sau đó hắn liền có thể thuận lý thành chương thu hoạch điểm thuộc tính tự do. Về phần Ứng Hà phủ Thành Hoàng cái gì giảng đạo, cái gì chỉ điểm, không có ý tứ. Nghe không hiểu. Thành này hoàng sẽ không phải nghĩ lầm hắn có thể nghe hiểu được nàng nói cái gì a? Nghĩ nghĩ, Phạm Vũ không hỏi tu đạo phương diện vấn đề, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không tu đạo. Mà lại, mới Ứng Hà phủ Thành Hoàng nói, không cần lo lắng cái gì cấm kỵ sao? Hắn hướng miệng bên trong đổ một ngụm rượu về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không khách khí, cũng là chân chân chính chính không quan tâm cái gì cấm kỵ. Há miệng hỏi dạng này một vấn đề, như thế nào mới có thể đem tự thân thể phách rèn luyện đến một cái chân chính cực hạn? Làm sao có thể nương tựa theo một đôi thiết quyền, trấn vỡ yêu ma quỷ quái? Chính là đến thần Phật. Phạm Vũ thanh âm không lớn, thế nhưng là tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, vẫn là truyền vào mỗi cái người hai bên trong. Toàn bộ Thành Hoàng phủ miếu một đám người tu đạo, trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn hắn còn tưởng rằng Phạm Vũ sẽ mượn nhờ cơ hội này, hỏi ra một chút có quan hệ tu đạo phương diện khó giải quyết nan đề, sau đó bọn hắn những người này cũng có thể nhận điện thoại nghe lén một chút. Kết quả, Phạm Vũ lại hỏi như thế đại nghịch bất đạo vấn đề. Cái này. Người này chẳng lẽ liền không có một chút xíu đối với trên trời thần Phật tôn trọng sao? Hắn thật là một cái đạo sĩ sao? Hắn thật không phải là một cái hất lên đạo bào lại không tin thần Phật cuồng đồ sao? Loại này không tuân theo thần Phật lời nói, ngày thường ngẫu nhiên cầu nhỏ thời điểm, ở trong lòng đầu nói một câu thì thôi. Thế nhưng là, hắn vậy mà ngay trước Thành Hoàng lao ra mặt nói ra. Thành Hoàng lao ra? Liền là một tôn thần a. Vậy mà dám can đảm hướng Thành Hoàng lao ra hỏi như thế nào dùng nắm đấm chấn sắt thần Phật. A cái này. Chương 98, độ tinh khiết liền là cơ bắp. Chặn giết người tu đạo người áo đen. Gan to bằng trời bốn chữ này đã không đủ để thuyết minh Phạm Vũ bây giờ tìm đường chết hành vi. Tại một đám chủ điện bên ngoài người tu đạo cùng quỷ vật nhóm trong mắt, Phạm Vũ quả thực liền là hầm cầu bên trong tháp đèn lồng, muốn chết. Trước những cái kia bị Thành Hoàng lao ra xử quyết rơi tâm thuật bất chính người tu đạo, bọn hắn quỷ hồn thế nhưng là còn tại âm xoa môn thu hồn dù bên trong a. Cái này kỳ quái đạo sĩ, chẳng lẽ không có ý thức được thần linh là không thể khinh nhường sao? Dù là mắt trước vị này chỉ là một phụ Thành Hoàng, nhưng kia vẫn là một tôn thần a, là cao cao tại thượng tiên thần. Toàn bộ Thành Hoàng phủ miếu đều an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi cái người đều không dám há mồm thở dốc hô hấp, sợ tiếng hít thở của mình quá lớn, từ đó lọt vào Thành Hoàng giận chó đánh mèo. Kia kêu oan đều không hô. Trong chủ điện Trùng Hành Tử, Chân Triệt bọn người thì là triệt để đại nào đứng máy, trên mặt bọn họ kia một tia chờ mong, đọc lại, thần sắc cũng cứng ngắc ở. Nhưng nếu là để bọn hắn lập tức cùng Phạm Vũ rũ sạch quan hệ, bọn hắn lại cảm thấy mình có lẽ làm không được. Rốt cuộc nếu như không phải có Phạm đạo trưởng tầng này quan hệ, bọn hắn có tài đức gì sẽ có đãi ngộ như vậy? Là người, hiểu đến cảm ơn. Nhất là Trần Triện cùng Trần Tiểu Tiểu cái này đôi cha con, bọn hắn thế nhưng là bị Phạm Vũ đã cứu. Tự nhiên không có khả năng làm ra cái gì vong ân phụ nghĩa hành vi. Bọn hắn tại cái này ngắn ngủi một sát na thời gian bên trong, đầu óc liền lóe lên ngàn vạn suy nghĩ. Cuối cùng, tại bọn hắn vạn phần tâm tình khẩn trương dưới, Ứng Hà phụ Thành Hoàng thanh âm, không mang theo một tơ một hào phẫn nộ, cũng không có nửa phần bất mãn. Thanh âm của nàng, nghe không ra sao giới tính, ung dung vang lên, ngươi rất đặc thù. Đặc thù đến ta cái này Ứng Hà phụ Thành Hoàng, đều thấy không rõ ngươi nền tảng. Câu nói này, Ứng Hà phủ thành hoàng chỉ đối Phạm Vũ một người nói, những người còn lại là nghe không được. Câu nói tiếp theo, Ứng Hà phủ thành hoàng mới là đối tất cả mọi người nói. Thông qua tích lũy tháng ngày không ngừng rèn luyện, thông qua so huyền thiết còn cứng cỏi hơn ý chí, liền có thể đem một đôi phổ phổ thông thông nắm đấm, rèn luyện thành đủ để chấn nát hết thể yêu ma quỷ quái thiết quyền. Về phần chấn sát thân vật, Ứng Hà phủ thành hoàng ở chỗ này dừng một chút, sau đó thanh âm tiếp tục vang lên, cũng không phải không thể được. Thần Phật cũng là sẽ chết. Nếu như ngươi sinh trước tích thiện vô số, chết về sau bị vạn dân ca tụng lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ được sắc phong âm thần, thụ vạn dân hương hỏa, đến lúc đó ngươi chính là một tôn thần. Mà thân là một tôn thần ngươi, cũng sẽ có được chấn sát thần Phật lực lượng. Trả lời như vậy, có thể hài lòng. Tất cả mọi người đang lo lắng, Phạm Vũ có thể hay không họa từ miệng mà ra lọt vào trừng phạt, duy chỉ có Phạm Vũ cũng không lo lắng. Hắn liệt lên nụ cười tràn đầy tự tin, nói, đại khái biết được. Nhưng, có lẽ ta cũng không cần làm đại thiện nhân, liền có thể đạt tới tình trạng kia. Ứng Hà phủ thành hoàng tựa hồ đang nhìn chăm chú Phạm Vũ, nàng đem lực chú ý chuyển tại Phạm Vũ bảng ở bên cạnh đoạn ma hùng kiếm bên trên. Hắn không có phản bác. Có thể bị Chấn Thiên Chân Vũ Linh Ứng Hưu Thánh Đế quân tặng cho đoạn ma hùng kiếm người, có thể làm cho nàng một tôn phủ thành thành hoàng đều nhìn không ra cụ thể nền tảng người, tất nhiên là một cái không tầm thường tồn tại. Hắn cực kỳ xác thực tin. Ta tin. Ứng Hà phủ thành hoàng, giản đơn giật mình đáp lại hai chữ. Giờ khắc này, vô luận là nội tâm lo lắng bất an trùng hành từ bọn người, vẫn là chủ điện bên ngoài một đám người tu đạo cùng quỷ vật, đều kinh ngạc. Bọn hắn chân kinh tại. Vị này Ứng Hà phủ thành hoàng, thế mà lấy một loại có chút cùng loại tán gẫu việc nhà ngữ khí, cùng cái này gan to bằng trời kỳ quái nói si đối thoại. Bọn hắn chân kinh tại. Phạm Vũ nói ra như kia đại nghịch bất đạo độc thần ngôn luận, vậy mà không có bị hạ xuống tội phạt. Bọn hắn chân kinh tại. Phạm Vũ nói ra càng thêm đại nghịch bất đạo lời nói thời điểm, vị này Ứng Hà phủ thành hoàng vậy mà nói ra ta tin hai chữ này. Cái này, T. Tất cả mọi người cùng quỷ vật tại thời khắc này tập thể đứng máy, đại não không cách nào làm cho bọn hắn xử lý phức tạp như vậy tin tức. Bọn hắn chỉ biết là Phạm Vũ còn sống, chỉ biết là Phạm Vũ thí sự không có. Một bên Trần Triện, càng là có loại như chút được gánh nặng cảm giác, hắn không khỏi há to miệng, lại không biết muốn nói cái gì mới tốt. Có lẽ, chỉ có thể may mắn quen biết Phạm đạo trưởng, là mình đoạn này nhân sinh bên trong, vận khí tốt nhất một khắc. Nói ra như kia lời nói, Thành Hoàng lão gia không chỉ có không so đo, thậm chí còn tán đồng Phạm đạo trưởng. Khái niệm gì? Bốn bỏ năm lên, liền là Ứng Hà phụ Thành Hoàng, đều cho Phạm đạo trưởng một bộ mặt a. Chơi ạ. Đạo trưởng, ngài vì cái gì cái này đều vô sự a? Ta còn tưởng rằng, hôm nay liền muốn theo đạo trưởng ngài cùng một chỗ. Ngô ngô ngô. Tuổi tác không lớn Trần Tiểu Tiểu bởi vì nhận rung động quá lớn, đến mức thốt ra lời nói đều chẳng qua đầu óc. Doa đến Trần Triện lập tức kịp phản ứng. Hắn một bà nhấc lên một cây heo nướng vó, cưỡng ép nhét vào nữ nhi miệng bên trong, đem nàng bất quá não lời nói cho cưỡng ép đánh gãy. Chỉ tiếc, hắn chắn hơi trễ. Dù là Trần Tiểu Tiểu hoàn chỉnh một câu cũng chưa có nói hết, nhưng Phạm Vũ vẫn là đoán ra nàng muốn nói cái gì. Phạm Vũ đáp lại nói, chỉ cần ngươi độ tinh khiết đầy đủ, ngươi liền có thể trực diện thần quỷ, đều sừng sững bất động. Thuần. Độ tinh khiết. Này lại, liền bị dọa ra đầy đầu mồ hôi lạnh Trần Triện, cũng ngây dại một chút. Cái này, đây là một cái gì tươi mới từ ngữ? Hắn làm sao chưa từng nghe? Độ tinh khiết, liền là cơ bắp. Phạm Vũ nụ cười hết sức dữ tợn. Làm thành hoàng tọ đàn kết thúc, đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm. Phạm Vũ mặc dù không có hướng Ứng Hà phụ thành hoàng hỏi thăm tu đạo phương diện sự tình, nhưng là có thể tại thọ đàn trên ăn uống thả cửa một lớn đông nhiên. Đối với hắn mà nói, cũng coi là một lần thu hoạch đi. Rốt cuộc lượng cơm ăn của hắn không là bình thường khoa trường, Phạm Vũ vẹn vẹn là tự mình một người, liền ăn không thua 10 cái đại hán vạm vỡ phân lượng, lúc ấy vừa sợ ở một đám người. Làm Phạm Vũ nắm lao thanh nhu lúc rời đi, miệng bên trong là ngậm một cây, có chút tiểu xảo cây tăm. Đêm qua, liền lao thanh nhu đều bị thành hoàng phủ miếu thật tốt khoản đãi một phen, các loại thượng đẳng có khô ăn vào nó ăn không vào mới thôi. Không thể không nói, Ứng Hà phủ thành hoàng phủ miếu đạo đãi khách, Phạm Vũ cảm thấy vẫn là vô cùng không tệ. Lần sau lại đến, mà trung hành tử cùng Trần Triện bọn người đều đi theo ở phía sau hắn. Làm thành hoàng lao ra trở về âm phủ, khi còn lại những người tu đạo mang phức tạp tâm tư rời đi phủ miếu, bọn hắn nhìn về phía Phạm Vũ bọn người, dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Lúc này mới tuân ra trước nay chưa từng có ồn ào. Người này đến tột cùng làm chuyện gì? Như thế nào để thành hoàng lao ra đối với hắn như thế tha thứ, như thế coi trọng? Hắn chẳng lẽ thành hoàng lao ra sinh trước con cháu đời sau a? Xuyệt. Tiểu tử ngươi loại này phỉ báng thành hoàng lao ra chuyện ma quỷ cũng dám nói, liền không sợ rơi vào những cái kia tâm thuật bất chính người tu đạo kết cục giống nhau? Có lẽ là bởi vì cái kia kỳ quái đạo sĩ thực lực cực kỳ cường đại, cho nên mới sẽ nhận thành hoàng lao ra như này coi trọng a. Không thể không thừa nhận, tuy nói chưa từng gặp qua người này ra tay, nhưng bằng vào kia một thân sắc khí, liền biết hắn rất bất phàm. Nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, lại vẫn có thể sống được thật tốt, quá không thể tưởng tượng nổi. Thành hoàng lao ra nói, chỉ cần tích thiện đủ nhiều, liền có thể đứng hàng tiên ban, không biết có phải hay không thật. T. Kia đến tích mấy đời thiện đức a? Một đám hoặc là biết nhau, hoặc là lẫn nhau không quen biết người tu đạo, bọn hắn đều tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nghị luận nhân vật trọng yếu, không hề nghi ngờ liên là Phạm Vũ, bởi vì Phạm Vũ tối hôm qua nói tới lời nói hoàn toàn lật đổ bọn hắn những người này đối với cả gan làm loạn từ ngữ này nhận biết. Liên Khâm Thiên Ti bên trong đám người cũng là có chút sợ hãi than, bách hộ đại nhân, vị kia tù long quan Phạm đạo trưởng vẫn luôn như này bất kính quỷ thần sao? Một tên Khâm Thiên Ti quan tổng kỳ khó mà che giấu ngựa khí bên trong mang theo người rung động, hắn nhưng là ở trước mặt đối một tôn thành hoàng nói ra như kia lời nói, kia là cỡ nào dũng khí à? Mà lại Phạm đạo trưởng hắn là cái đạo sĩ nha, Một cái dám đối thành hoàng lao ra nói năng lô mãng người, hắn có thể là sát nhân của ma, có thể là tà thần tín đồ. Nhưng quan tổng kỳ gãi đầu một cái, nhưng vị kia phạm đạo trưởng xem xét liền là một cái từ đứng đắn đạo quan gia đạo trưởng, theo lý mà nói hắn không nên phi thường kính trọng quỷ thần sao? Long Thắng khỏe miệng co giật, Phạm Vũ tối hôm qua lời nói, đến nay đều tại hắn đầu góc bên trong không ngừng lặp lại, quên quẩn. Hắn làm sao biết vị kia phạm đạo trưởng đến tột cùng là một cái như thế nào kỳ nhân? Hắn đối Phạm Vũ hiểu rõ, giới hạn tại Bạch Hạc huyện kia lần dùng bổ câu đưa tin. Trừ cái đó ra, hắn đối Phạm Vũ liền không có khác giải. Thậm chí, đừng nói là bọn hắn những người tu đạo này, liền liên thành hoàng phủ trong miếu những cái kia âm sai, đều đối tối hôm qua phát sinh sự tình rất là để bụng. Nhất là âm sai Hoàng Tam, nó thân là ứng hà phủ tất cả âm sai bên trong, một cái duy nhất xem như nhận biết Phạm Vũ âm sai, đã sớm bị cái khác âm xoa môn bao bọc vây quanh. Một năm miệng mười đặt câu hỏi, tại Hoàng Tam bên tai chợt vang, nó chỉ có thể từng cái kiên nhẫn hồi đáp, cái đạo sĩ kia, ngươi là xưng hô như thế nào người ta? Đây chính là có được thành hoàng lệnh chấp lệnh đại nhân, ngươi làm sao có thể nói ra cái đạo sĩ kia loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn? Nhớ kỹ, gặp thành hoàng lệnh như gặp thành hoàng lao gia. Chấp lệnh đại nhân vì sao dám nói như kia lời nói? Hừ hừ, bởi vì hắn là thành hoàng lao gia cực kỳ coi trọng người. Thành hoàng lao gia cái này ngàn năm qua đều tại ứng hà phủ đảm nhiệm thành hoàng, làm được có thể nói phi thường thật tốt. Có lẽ lao gia hắn chẳng mấy chốc sẽ lên chức, muốn để chấp lệnh đại nhân làm hắn người nối nghiệp cũng có nói. Ta là tại sao biết chấp lệnh đại nhân? Vậy coi như nói rất dài dòng. Nói như vậy, ta từng cùng chấp lệnh đại nhân cùng nhau giết hết phá hủy thành hoàng nhà ngục quỷ vật. Cái gì? Ngươi nói ta căn bản không có độc thủ? Đánh rắm. Có thể nào chống rông ấu quỷ trong sạch? Ta khu khu vẫn là độc thủ. Chương 99, độ tinh khiết liền là cơ bắp. Chặn giết người tu đạo người áo đen. 2. Những người tu đạo này, Khâm Thiên Ti, âm sai, đến tột cùng là ở sau lưng, nghị luận như thế nào hắn Phạm Vũ? Phạm Vũ không quá muốn biết, cũng lười biết. Từ thành hoàng nhà ngục trốn đi những cái kia quỷ vật đã bị đều giải quyết, 10 năm một lần thành hoàng thọ đàn hắn cũng tham gia một chút, đồng thời còn từ vị kia thành hoàng trên thân đạt được một đạo thành hoàng lệnh. Tại ứng hà phủ bên trong tài giỏi sự tình đều làm, Phạm Vũ liền không muốn tại nơi này tiếp tục dừng lại. Đúng thế, hắn chuẩn bị đi. Phạm Vũ không cùng trùng hành tử bọn hắn quá nhiều cáo biệt. Hắn tại ứng hà phủ phụ thành bên trong, mua vào một chút lương khô cái gì đi đường nhu yếu phẩm về sau, liền nắm Lao Thanh Nhu, liền hướng phía ứng hà phủ đi ra ngoài. Lao Thanh Nhu có trong bọc hành lý, còn có một phong hắn lừa đảo sư phụ, cho cái kia nghĩa tỷ thư tín. Phạm Vũ sở dĩ sẽ dọc đường ứng hà phủ nơi này, cũng là bởi vì đệ trình thư tín con đường bên trên, không thể tránh né sẽ dọc đường ứng hà phủ. Ứng hà phủ phủ thành rất lớn, Phạm Vũ vậy mà đi tới vào lúc giữa trưa, mới rốt cục là rời đi phủ thành. Phủ thành xem như tương đối cao lớn tường thành, đã cách hắn rất rất xa. Từ hắn chỗ vị trí này, hướng phía ứng hà phủ thành bên kia, nhìn lại, đã chỉ có thể mơ hồ thấy được một đầu màu đen dây nhỏ ở phía xa lan tràn. Kia dây nhỏ liền là tường thành. Ừm. Đương nhiên, Phạm Vũ trong mắt hơi híp, bởi vì tại thời khắc này, hắn mơ hồ phát giác được tại phía trước mình sắp phải đi ngang qua trên đường đi, lại có thanh âm đánh nhau. Nghe, không hề giống là người tu đạo cùng quỷ vật ở giữa đánh nhau, càng giống là người tu đạo cùng người tu đạo ở giữa đánh nhau. Người tu đạo ở giữa đấu pháp. Nói thật, làm Phạm Vũ cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn liền phát hiện, mình thật không có gặp qua. Bởi vì, hắn trước gặp phải những người tu đạo kia, một cái hai cái đều tính rất phù hợp phái. Những người tu đạo kia không phải Khâm Thiên Ti thành viên, liền là xuất từ một chút danh môn chính phái, hay là có gia tộc truyền thừa. Phạm Vũ gặp phải một cái duy nhất tà đạo, vẫn là tại Tù Long huyện bên trong kia huyền thực tử. Cùng kia huyền thực tử đấu pháp người liền là hắn Phạm Vũ, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đó cũng không gọi đấu pháp, huyền thực tử sẽ pháp, hắn Phạm Vũ sẽ không. Tình hình lúc đó càng giống là một trận đến từ đơn phương ẩu đả, mà lại bị ẩu đả vẫn là người già. Phạm Vũ đầu góc bên trong suy nghĩ ngàn vạn, nhưng dưới chân bộ pháp nhưng không có dừng lại, hắn rất nhanh liền đi tới phía trước. Sau đó liền gặp được hai cái ngay tại đấu pháp người tu đạo, bọn hắn đánh đến cực kỳ kịch liệt, là sinh tử đấu. Hậu phương chính là ứng hà phụ thành, thành hoàng thọ đản vừa kết thúc đường này, ngươi liền dám ở này làm việc các hung, hẳn là ngươi liền không sợ thành hoàng lao ra trị ngươi tội? Chẳng lẽ liền không sợ ứng hà phủ Khâm Thiên Ti chạy đến đưa ngươi tại chỗ giết chết nơi này? Há miệng gầm thét ra dạng này trải qua lời nói người, là một cái chợt nhìn bắt đầu có chút tuổi trẻ người tu đạo. Người này dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, trên trán phát họa ra đường vòng cung, có khác với nam tính kia loại cứng rắn. Dù là đối phương ăn mặc giống như là nam tính, nhưng vẫn không cải biến được hắn chân chính giới tính. Mẫu chốt là Phạm Vũ từ trên người nọ ngửi thấy một tia kỳ quái mùi máu tươi, loại này mùi máu tươi không phải đến từ nàng các nơi trên thân những vết thương kia, mà là tới từ một cái không thể nói thuật địa phương. Thân thích tới. Thứ. Tiểu A Nhi lừa gạt ai đây? Nơi đây, dù rời phủ thành không xa, thế nhưng không gần a. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tuy nói ta không có tham gia thành hoàng thọ đản, nhưng là đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Vị kia ứng hà phủ thành hoàng lão gia đã sớm về âm phủ đi. Còn ứng hà phủ Khâm Thiên Ti, ngươi cảm thấy động tĩnh của nơi này có thể truyền đến phủ thành. Coi như ngươi bây giờ tê tâm liệt phế há miệng cầu cứu, ngươi cho rằng Khâm Thiên Ti người có thể nghe thấy? Coi như bọn hắn nghe thấy, ngươi cảm thấy bọn hắn cần bao lâu mới có thể đuổi tới nơi đây? Nói ra cái này trải qua lời nói người tu đạo, là toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Đối phương trên mặt mang theo một cái toàn thân đen nhánh mặt nạ sắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Bất quá, từ dáng người của hắn cùng tiếng nói để phán đoán lời nói, đại khái có thể phân biệt ra được tuổi của hắn không nhỏ, đồng thời rất rõ ràng một cái nam tính, hơn nữa là cái tà tu. Người áo đen trên người tán phát ra ác ý, cùng tràn ngập gợn sóng âm khí. hiển nhiên không phải đứng đắn người tu đạo sẽ có. Phạm Vũ còn nhạy cảm chú ý tới, người áo đen trên mặt sắt trên mặt nạ có khắc lấy mấy cái văn tự, kia là ba cái số lượng, 172. Đây là số hiệu. Ta đã ở chỗ này trong một ngày một đêm, chờ chính là các ngươi những này tham gia thọ đàn về sau, chuẩn bị phủ thành rời đi người tu đạo. Người áo đen lòng bàn tay bao quanh hắc khí quanh quẩn, đoàn kia đoàn hắc khí mang theo điểm gỡ khí tức. Vừa nghe xong một tôn thần giảng đạo các ngươi, hồn phách thế nhưng là cực kỳ mỹ vị. Đem mỹ vị của các ngươi hồn phách hiến cho vị đại nhân kia, nàng sẽ ban cho chúng ta càng kéo dài tuổi thọ. Cho đến vĩnh sinh. Nữ giả nam trang người tu đạo sửng sốt một chút, nàng bắt được một cái từ mấu chốt, chúng ta chẳng phải là mang ý nghĩa cái này ta đạo là có đồng bọn tại phụ cận, khả năng đã có khác người tu đạo gặp không may độc thủ của bọn họ. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vị đại nhân kia là ai? Nàng cảnh giác về sau rút lui, trên người ẩn ẩn làm đau thương thế nói cho nàng, mình không phải hắc bảo nhân này đối thủ, chúng ta là nên đón trường sinh người. Vị đại nhân kia chính là chấp trưởng lấy trường sinh chi chỉ trí cao tồn tại, hắn đã siêu thoát âm dương, không tại ngũ hành, giống như nhân gian thần linh. Hắn tôn hủy vũ tiên. Người áo đen đang nói ra cái này tục danh thời điểm, kia loại ngữ khí bên trong đều là như điên cuồng đồng dạng tôn sùng. Đang nói ra hai chữ này lúc, thậm chí toàn thân đều hưng phấn run lên một hồi. Loại này quỷ dị cử động, làm người dùng mình. Xuyên thấu qua mặt nạ sắt trên hai cái hốc mắt, có thể nhìn thấy hắn trải rộng tơ máu con mắt, đôi mắt kia bên trong cũng là mang theo một tia không bình thường điên ý. Hắn há miệng nói, Vu Tiên sẽ dẫn dắt đi chúng ta, bước vào con đường trường sinh. Hắn pháp lực cao cường, ở vào trên 9 tầng trời. Một cỗ khó tả khát máu khí tức từ trên người hắn chậm rãi tràn ngập ra. Mà hồn phách của ngươi sẽ là Vu Tiên đại nhân thích nhất món ăn ngon. Đem hồn phách của ngươi hiến cho Vu Tiên đại nhân, hắn chí ít sẽ ban thưởng ta, không thua trăm năm thọ nguyên. Dứt lời, hắn trong miệng nhắc tới tối nghĩa khó hiểu quỷ dị thuật chú, lòng bàn tay quanh quẩn bao quanh hắc vụ càng thêm không rõ. Hắn đột nhiên như triều thánh đồng dạng, há miệng hô to, mời Vu Tiên tá pháp. Sắc. Lòng bàn tay hắc vụ nhất thời hóa thành thoát dây cung mà ra mũi tên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bay vụt đánh ra. Tiên nữ giả nam trang nữ tử, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tên điên trước một khắc còn điên điên khùng khùng nhắc tới cái gì Vu Tiên, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt đối phương lại đột nhiên ra tay. Để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng chỉ tới kịp bản năng vung ra một tấm bùa chú, tấm bùa kia tách ra gợn sóng kim quang, có nhất định uy năng. Phù lục cùng hắc vụ hóa thành mũi tên va chạm nhau. Nhất thời, phù lục phá toái, từng sợi hoàng đỏ giao nhau giấy vụn hắt vây mà xuống, hắc vụ hóa thành mũi tên thế đi không giảm, vẫn hướng phía nàng kích xạ mà đi. Cho đến một khối đầu lớn đá xanh, không biết từ đâu gào thét mà đến. Đá xanh bay tới tốc độ so hắc vụ mũi tên tốc độ càng thêm nhanh chóng, hung hăng đâm vào hắc vụ mũi tên phía trên. Bành! Đá xanh đống nhiên nổ tung, hắc vụ hóa thành mũi tên bị chết đi phương hướng, chui vào bên cạnh một cây đại thụ trên cành cây. Thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, phía trên tán cây chỗ xanh biết lá cây cũng dần dần trở nên khô héo. Cái này hắc vụ hóa thành mũi tên nếu là đâm vào người sống thân thể bên trong, sợ là có thể tùy tiện đoạt tính mạng người. Ừm. Người áo đen dưới mặt nạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người nhúng tay, cái này khiến nét mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn há miệng lạnh nhạt nói, bọn chuột nhắt phương nào? Từ một nơi bí mật gần đó lén lén lút lút. Một bên nói, hắn một bên ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một đầu thanh lưu. Cùng một cái. Người. Chương 100, Vu Tiên tín đồ. Không cao hứng hòa thượng cùng nữ nhân không có đầu óc. Một. Người áo đen thứ liếc mắt nhìn qua, thậm chí cho là mình nhìn thấy, không phải người. Bởi vì đối phương hình thể quá bưu hãn. Hắn đời này đều chưa bao giờ thấy qua, giống như này thể phách khôi ngô người. Kia dáng người là thật là quá mạnh mẽ. Để ngươi hoài nghi. Đối phương là ăn cái gì lớn lên. Ngươi cái thằng này là người phương nào? Là. Ngươi. Hai đạo chấn kinh kinh ngạc thanh âm, tại thời khắc này cơ hồ là đồng thời vang lên. Cái trước tự nhiên là người áo đen kêu đi ra. Cái sau, thì là cái kia nữ giả nam trang người tu đạo kêu đi ra. Đột nhiên nhúng tay người. Rõ ràng là Phạm Vũ. Phạm Vũ không có trả lời người áo đen kia vấn đề, ánh mắt của hắn rơi vào áo bào đen người đỉnh đầu, bởi vì hắn có thể thấy được đối phương thuộc tính tin tức. Vu Tiên tín đồ giáp, mệnh, 343, lực, 89, kỹ, cựu thiên Vu Tiên trường sinh đại pháp, huyền âm hộ thể kim cương công, câu hồn thuật. Đầu của hắn hơi nghiêng nghiêng, nhìn về phía cái kia nữ giả nam trang người tu đạo này thuộc tính tin tức đồng dạng nhìn một cái không sót gì. Nữ giả nam trang người tu đạo, mệnh, 101, lực, 58, kỹ, thần đạo bách sát thuật. A, Phạm Vũ thấy được một cái hết sức quen thuộc kỹ, đó chính là thần đạo bách sát thuật. Tại hắn ấn tượng bên trong, đây không phải Khâm Thiên Ti người tu tập công pháp sao? Bất quá cái này nữ giả nam trang ra hỏa, nhìn cũng không giống là Khâm Thiên Ti. Xem ra thân phận của nàng cũng không đơn giản, chỉ không phải bình thường người tu đạo. Một bên khác, người áo đen gặp Phạm Vũ chẳng những không có đáp lại, ngược lại là nắm một đầu phá thanh lưu, còn tại hướng phía cái này vừa đi tới. Hắn đôi mắt bên trong lóe lên sát cơ nồng nặc, chắc hẳn ngươi cái thằng này cũng là ứng hà phủ phụ thành ra người tu đạo a, chắc hẳn ngươi cũng từng tham gia ứng hà phủ thành hoàng thọ đàn a. Ôi, xem ra không cần ta đi phí tâm tư tìm kiếm con mồi mình liền đưa tới cửa hai con. Trong miệng hắn con mồi, một con chỉ là hắn cùng trước người tu đạo, một con chỉ tự nhiên là Phạm Vũ. Xen vào việc của người khác, chết đi. Người áo đen bắt lấy hắc bảo một bên, hướng phía Phạm Vũ phương hướng manh dương lên. Bên trong hắc bảo bên cạnh tựa như có đồ vật gì, hướng phía Phạm Vũ bay đi. Tập trung nhìn vào, kia đúng là mấy chục cây toàn thân u lục châm nhỏ. Mỗi một cây châm nhỏ đều như lông châu đồng dạng tinh tế. Cho dù là nhãn lực sức lực cực kỳ tốt người, đều phải cẩn thận đi xem, mới có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy, đầy trời châm nhỏ như thiên nữ tán hoa. Phong bế Phạm Vũ hết thảy đường lui. Loẹt loẹt. Phạm Vũ đột nhiên một cái nâng cao chân, hai cái đùi một đầu xúc, một đầu kình thiên. Sau đó, kình thiên chi chân tích rơi chặt xuống. Oeng. Không khí nổ đùng. Mặt đất rung động. Hắn một cước này nặng nề mà trà đạp trên mặt đất, lượng lớn đá vụn đuổi đất cao cao dơ lên, như một mặt mười phần dày đặc tâm chắn đồng dạng, ngăn tại Phạm Vũ cùng Lao Thanh Nhu cùng trước. Từng cây u lục sắc châm nhỏ, còn không tới kịp chạm đến Phạm Vũ, hoặc là Lao Thanh Nhu, liền bị chấn lên đất đá ngăn trở. Đợi đất đá nhao nhao rơi xuống sau. Lao Thanh Nhu. Phạm Vũ. Lông tóc không tổn hao gì. Mà Phạm Vũ thân chức thì là bị hắn bước ra một cái không nhỏ hố to, một cước này trà đạp mà xuống uy lực thuộc thật làm người khác dọa người được nghe. Phạm Vũ mình là không sợ những cái kia châm nhỏ, những cái kia châm nhỏ liền xem như rơi ở trên người hắn, cũng không cách nào xuyên phá ra của hắn phòng ngự. Hắn chỉ là Lao Thanh Nhu ngăn cản một chút mà thôi. T. Mà hắn cái này giậm một cước, đem người áo đen kia tại chỗ thấy choáng. Người áo đen nhìn xem cái danh to kia. Hắn hoảng hốt ở giữa từ Phạm Vũ trên thân, cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Hắn còn cảm nhận được một loại đập vào mặt cảm giác áp bách. Không ổn. Áo bào đen người ý thức được tình huống không thích hợp, hắn tựa hồ gặp được một cái cọng rơm cứng. Hắn lại không nói hai lời, quay đầu liền muốn trốn. Hắc bào nhân này xem xét cũng không phải là kia loại không người sợ chết, rốt cuộc một cái người không sợ chết như thế nào vì trường sinh, từ đó đi tín ngưỡng phụng dưỡng một cái gì cái gọi là vũ tiên. Chỉ tiếc, bị Phạm Vũ để mắt tới có thể thực hiện đi điểm thuộc tính tự do, cũng không có như vậy mà đơn giản liền có thể chạy mất. Đối phó dạng này người sống, mà không phải quỷ vật. Phạm Vũ không cần rút ra đoạn ma hùng kiếm, cũng không cần dùng thành hoàng lệnh, càng không cần lãng phí cung phụng chân vũ đại đế lưu lương cho. Hắn tiện tay bẻ gãy bên cạnh trên một thân cây một cái nhánh cây, sau đó ném ra. Siêu. Nhánh cây lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chớp mắt phi độn mười mấy bước khoảng cách, tại người áo đen nghe thấy sau lưng tựa như chuyển đến cái gì kỳ quái tiếng vang thời điểm, phi tốc đánh tới nhánh cây đã xuyên thấu hắn áo bào đen, thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn phía trên. Nhánh cây bạo liệt vỡ nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Suýt nữa ngã quỵ. Người áo đen trên người áo bào đen phía sau đã phá thoái, lộ ra bên trong có phần màng kim loại sáng bóng da thịt. Một chút bén nhọn sắc bén mảnh gỗ vụn, đâm vào da thịt của hắn bên trong, tràn ra điểm điểm huyết dịch. Người áo đen cảm nhận được sau lưng mình truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải biết, hắn tu luyện có Vu Tiên đại nhân tặng cho hắn Huyền Âm hộ thể kim cương công, bình thường binh khí đều khó mà đâm xuyên da của hắn, kết quả da thịt của hắn lại vào lúc này bị đâm phá. Làm sao có thể? Người này, đến cùng là ai? Đáng chết. Người áo đen cắn răng hận rằng, làm sao không hiểu gặp được dạng này một tên? Thật là xui xẻo. Đợi ta chạy thoát về sau, nhất định phải triệu tập một đám Vu Tiên đại nhân tín đồ, đem người này bao quanh vây giết. Loại này cường giả hồn phách, Vu Tiên đại nhân tuyệt đối cực kỳ thích. Nhất thụ lấy phía sau lưng truyền đến đau đớn, hắn tốc độ chạy trốn thêm nhanh thêm mấy phần, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi ra. Đột nhiên, hắn phát hiện mình giống như chạy không nổi rồi, hắn phát hiện hai chân của mình căn bản giống không đến mặt đất. Điều này làm hắn con người co rụt lại. Hắn cũng phát giác được, trên người mình cái này một thân hắc bào sau cổ áo, giống như bị cái gì người cho nhấc lên đồng dạng, cả người giống như là bị một đầu mãnh hổ nhấc lên chuột đồng dạng. Một thanh âm như bùa đòi mạng ở sau lưng vang lên, "Vũ Tiên, là cái gì quỷ vật? Cùng đại tôn giả có quan hệ sao?" Người áo đen khẽ giật mình. Phạm Vũ một câu nói kia giống như là xúc phạm lịch lân của hắn đồng dạng. Hắn toàn vẹn không để ý mình bây giờ là cái gì tình cảnh, biểu lộ cực kỳ khó coi há mồm nổi giận nói, lớn mật. Ngươi cái này nho nhỏ vô tri bọn chuột nhắt, dám đối Vu Tiên lớn tan thành nói năng lô mãng. Vu Tiên đại nhân chính là trên 9 tầng trời trí cao tồn tại. Nàng bây giờ liền đứng tại trên đường trường sinh, dẫn dắt đến chúng ta đi hướng trường sinh bất tử. Cái gì quỷ vật? Cái gì đại tôn giả? Loại này đạo trích có thể nào cùng Vu Tiên đại nhân cùng so sánh? Bọn chúng không xứng. Ngươi cái này vô tri bọn chuột nhắt không tuân theo Vu Tiên, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nếu ngươi là giết ta, ngươi đinh sẽ bị đánh dấu lên. Vu Tiên đại nhân có thể biết vị trí của ngươi. Ngươi cái này bọn chuột nhắt sẽ nên đón. Bành. Phạm Vũ vung tay đem hắn nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, người áo đen mặt cùng kết thúc thân cây, phát sinh số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Trên mặt hắn mặt nạ sắt rớt xuống, lộ ra một trương cực kỳ đáng sợ mặt. Trương kia dữ tợn đáng sợ mặt giống như là bị nồng axit sủn phịu dịch cho dội qua đầu dạng, khắp nơi đều là một loại bị đốt bị thương vết tích, trên mặt không có một tấc địa phương là có làn da. Cơ bắp đều trần trụi bên ngoài, rất là dọa người, còn rất rắn chắc. Phạm Vũ nỉ non nói, là bởi vì kia cái gì kim cương công nguyên nhân sao? Vừa rồi ta kia ném ra nhánh cây kia, đều đủ để xuyên thấu mấy cái người sống thân thể, thế mà cũng không có đem hắn đánh ngã. Tay hắn buông lỏng, người áo đen thật giống như vô lực lợn chết đồng dạng chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xem thường cùng lật, miệng xui bọt mép. Vũ Tiên, ách. Phạm Vũ cảm thấy, đây cũng là cùng loại đại tôn giả hương giả tà thần, lại cùng đại tôn giả không có cái gì thật to liên quan. Bởi vì hắc bảo nhân này mới thái độ, đã nói lên đối phương căn bản không biết đại tôn giả là cái gì, chỉ biết là một cái gọi là Vũ Tiên. Ngài thành công đánh giết Vu Tiên tín đồ giáp, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 003. Cam. Liền cái này. Phạm Vũ ghét bỏ một cước đem thi thể của hắn đá văng ra. Giống tiểu người như vậy tối thiểu đến làm thịt hơn mấy chục cái, mới có thể tích lũy đủ một điểm thuộc tính tự do a. Đằng sau, kia nữ giả nam trang nữ tử đã nhìn ngây người, nàng nguyên cho là mình hôm nay có thể muốn xong đời, thậm chí cũng bắt đầu hối hận. Tại sao muốn tham gia náo nhiệt, chạy tới ứng hà phủ tham gia cái gì thành hoàng thọ đàn? Lần này tốt, bị người nửa đường chặn giết, còn không phải địch nhân đối thủ. Chương 101, Vu Tiên tín đồ. Không cao hứng hòa thượng cùng nữ nhân không có đầu óc. 2. Đang lúc nàng lâm vào lúc tuyệt vọng, nàng được cứu. Cái kia thân mang áo bào đen thực lực cường đại tà đạo, tại thời khắc này giống như là sâu kiến đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị người đến cho nghiền chết, liền một chút xíu phản kháng chỗ trống đều không có. Mà lại, nàng nhận ra Phạm Vũ. Ngươi là? Nàng dãy rủa đứng lên, nghĩ lại phát sợ giống như ám nuốt một miếng nước bọt, yếu ớt dò hỏi, ngươi là tại Thành Hoàng Thọ đàn phía trên, bị vị kia Thành Hoàng lao ra, mời vào chủ điện vị đạo trưởng kia sao? Cũng không biết là may mắn sống sót tâm thái trong nháy mắt buông lỏng, vẫn là trực diện Phạm Vũ lúc, cảm nhận được kia loại áp bách cùng khẩn trương cảm giác. Đến mức nàng lúc nói chuyện hơi có vẻ cả lăng. Phạm Vũ quay người lại, lườm nàng một chút, hỏi ngược một câu, ngươi cứ nói đi. Nữ tử khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Đúng a. Đêm qua Thành Hoàng Thọ đàn bên trong mọi người, cũng chỉ có vị đạo trưởng này, dáng người cao lớn nhất cũng là bắt mắt nhất. Trong lòng mình đã có đáp án, còn đặt cái này hỏi ra loại vấn đề này. Nàng hít sâu một hơi, chầm chậm cảm xúc. Sau đó, giọng nói của nàng nặng nề mà ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, tại hạ suýt nữa coi là hôm nay muốn gây ở chỗ này, nếu không phải vị đạo hữu này huynh đài ra tay giúp đỡ, chỉ sợ tại hạ đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng cố ý thu cúng họng, ngữ khí rất là cảm kích, tại hạ trong nhà lao phụ mẫu, cũng chỉ có ta như thế một vị con trai độc nhất. Ta nếu là ở bên ngoài, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khó có thể tưởng tượng, cha ta cùng ta nương biết được việc này về sau, nên như thế nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi bóp lấy cuống họng nói chuyện không khó thụ sao? Phạm Vũ rất là tò mò hỏi cái vấn đề. Nữ tử. A. Nàng ngốc chế nói, ta. Tại hạ, không có a. Phạm Vũ nhìn xem nàng. Nàng nghĩ lộ ra một bộ chân thành ánh mắt, sau đó cùng Phạm Vũ đối mặt một chút, dạng này liền có thể nói rõ nàng không có nói láo. Thế nhưng là, làm ánh mắt của nàng cùng Phạm Vũ ánh mắt giữa không trung giao hội, nàng liền cảm giác hai mắt của mình giống như bị châm nhỏ đâm đồng dạng, dạng này nàng trong lòng rất là chấn kinh. Phạm Vũ trên người tán phát ra cố khí thế kia, hung hãn đến không để cho nàng dám đối mặt. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bị ép chuyển khai ánh mắt, mang trên mặt ngượng ngùng chi sắc, hơi có vẻ chột dạ nói, "Ta chỉ là vừa mới, cũng họng có chút không quá dễ chịu." Hiện tại, biến thành nữ tử thanh âm. Hiển nhiên nàng biết mình bị nhìn xuyên, cũng biết mình không có bản lĩnh có thể giấu giếm được Phạm Vũ. Đã không giả bộ được. Nàng cảm thấy bây giờ bầu không khí có một chút tiểu xấu hổ, đầu óc bên trong hiện lên cái này đến cái khác ý nghĩ, muốn chuyển di một chút chủ đề. Kết quả, nàng rất nhanh liền phát hiện, Phạm Vũ vậy mà không để ý tới nàng, trực tiếp nắm Lao Thanh Nhu, từ bên cạnh nàng đi ngang qua. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Nàng nhịn không được nói, vị đạo trưởng này, ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ liền không muốn cái gì đáp tạ sao? Nhà ta bên trong vẫn còn có chút đồ tốt, có thể dùng đến đáp tạ đạo trưởng ngươi. Phạm Vũ cũng không quay đầu lại, nói, nếu như Vân đạo muốn ngươi đem người áo đen kia trong miệng nói tới Vu Tiên tìm ra đến, đưa hắn đánh cho gần chết về sau, lại cho đến Vân đạo tới trước mặt, dạng này đáp tạ, ngươi có thể làm được đến sao? Nàng biểu lộ ngẩn ngơ, nghĩ, lâm vào trầm tư. Nàng mặc dù không biết vị đạo trưởng này tại sao lại đưa ra dạng này yêu cầu kỳ quái, nhưng là nàng vậy mà lộ ra một bộ cảm giác vấn đề không lớn biểu lộ, hướng Phạm Vũ nói, nếu như đạo trưởng muốn như này báo đáp lời nói, không chừng cũng không phải làm không được. Phạm Vũ bước chân dừng lại, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, kia tà đạo trong miệng cái gọi là Vu Tiên đại nhân, chợt nghe xong nên không phải đứng đắn gì tồn tại, đối phó có lẽ là cái gì quỷ vật, hoặc là yêu ma, cũng có thể là kia loại chuyên môn lường gạt bách tính sơn giả tà thần. Lấy lực lượng của ta, tự nhiên không có cách nào đối phó loại này tồn tại. Nàng dừng một chút, tự tin nói, bất quá ta cho rằng cha ta hẳn là có thể làm được. Phạm Vũ lắc đầu, tiếp tục đi đường. Ai? Nàng thấy một lần Phạm Vũ không để ý tới nàng, chịu đựng vết thương trên người đau nhức, nhe răng trợn mắt chạy chậm đi theo. Nàng một bên chạy chậm đến, một bên vội vàng giải thích nói, đạo trưởng, ngươi sẽ không phải cho là ta tại bịa chuyện loạn kéo à? Ta nói là sự thật à? Mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt cha ta giết quỷ, nhưng cha ta hắn thật rất lợi hại. Coi như cha ta không lợi hại, ta còn có gia gia, ông nội ta hắn khẳng định rất lợi hại. Đạo trưởng ngươi hẳn phải biết Khâm Thiên Ti à? Khâm Thiên Ti người tu tập một môn gọi là thần đạo bách sát thuật công pháp, chính là chúng ta nhà một vị tiên tổ hiến cho triều đình. Kia Vu Tiên nghe là rất dọa người, nhưng nhà ta cũng không kém. Đúng rồi, đạo trưởng ngươi có lẽ còn không biết tên ta là cái gì a? Ta họ Vân, hai chữ Cửu Khanh. Vân Cửu Khanh gấp đến độ ngữ tốc đều biến nhanh, nói chuyện cũng không cả lăm. Phạm Vũ có thể nghe được, nàng thật là tại rất chân thành bằng phẳng lộ ra thế. Hắn cũng nghe được, cái này gọi Vân Cửu Khanh nữ tử không có nói sai, đối phương nói có lẽ đều là thật. Chính là bởi vì là thật, Phạm Vũ mới phát giác được gia hỏa này là phiền phức. Cả người thế hiện hết người, không mang theo bất luận cái gì hộ vệ, lẻ loi một mình đi vào Ứng Hà phủ, tham gia Ứng Hà phủ Thành Hoàng Thọ đàn. Nói rõ, nàng không có đầu óc, bởi vì thân thế bất phàm, nói rõ gia giáo cũng không kém, nhưng lại liền quân tử không đứng ở nguy tường đạo lý này cũng không biết, ngoại trừ nhỏ tuổi quá phản nghịch nguyên nhân, đoán chừng liền là đầu óc không dễ dùng lắm. Phạm Vũ cảm thấy, mình cũng không muốn phản ứng loại này đầu óc không dễ dùng lắm, miễn cho bị lây bệnh. Cái này, Vân Cửu Khanh chợt phát hiện Phạm Vũ không có thuận đại lộ đi, mà là ngoặt hướng về phía một bên. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, vừa định há miệng hỏi một câu đạo trưởng ngươi muốn đi đâu, lại manh tâm bên trong hơi rén, bởi vì nàng từ mắt trước vị đạo trưởng này trên thân phát giác được một cỗ cực kỳ dọa người sát cơ, loại này kinh khủng sát khí làm nàng dùng mình, đem nàng trong miệng muốn nói ra được những lời kia toàn bộ đều cho ngăn ở trong cổ họng, một chữ nhả không ra. Nàng giật mình, so với mới cái kia muốn nàng tính mệnh, nghĩ câu nàng hồn phách Vu Tiên tín đồ, mắt trước vị đạo trưởng này lộ ra càng thêm dọa người đáng sợ. Vân Cửu Khanh cảm thấy cỗ khí thế này rất quen thuộc, vừa mới đạo trưởng tại trà đạp người áo đen kia trước đó trên thân liền tản ra loại này kinh khủng sát khí. T. Hiện tại đạo trưởng lần nữa bộc phát ra sát khí, không phải là lại muốn có người chết? Chờ chút, cái này người Vân Cửu Khanh bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, sẽ phải chết cái này người, sẽ không phải là chính nàng a. Đang lúc nàng lòng mang sầu lo miên man bất định thời khắc, nàng chú ý tới phía trước cách đó không xa, như có kỳ quái tiếng vang khác lạ. Cái này khiến Vân Cửu Khanh đầu góc bên trong toát ra ý niệm kỳ quái đều bị bỏ đi. Bởi vì nàng phát hiện vị này lợi hại đạo trưởng, tựa hồ là bị bên kia động tĩnh hấp dẫn tới. Trên thân bạo phát đi ra sát ý, cũng không phải là nhằm vào nàng. Cái này khiến nàng cả người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nàng chấn kinh phát hiện phía sau lưng của mình, vậy mà đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Có thể nghĩ, Phạm Vũ trên thân tràn ra một tia sát ý, đối nàng loại trình độ này người tu đạo mà nói, tạo thành bao lớn áp lực tâm lý. Đúng thế, Phạm Vũ bây giờ trên người mãnh liệt sát ý, vẹn vẹn chỉ là hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia. Hướng trước phục đi chừng trăm bước, Phạm Vũ lần nữa gặp được một cái người áo đen, đối phương trên đầu cũng đỉnh lấy Vu Tiên tín đồ xưng hào, hắn chỉ là tới thu hoạch một chút, cất bước điểm thuộc tính tự do mà thôi. Dù là loại này yếu gà, tuôn ra điểm thuộc tính rất ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Có thể giết một cái, là một cái. Kia hoàn toàn mới một cái người áo đen cùng vừa cùng còn tại đấu pháp, chỉ bất quá này người áo đen giống như chọn sai mục tiêu, kia hòa thượng thực lực không kém hắn. Song phương đánh đến có vẻ đều có thương thế. Kia hòa thượng trên người tăng bảo tại chiến đấu bên trong đã phá thoái, lộ ra nửa người trên còn tính là không sai cơ bắp, làn da mặt ngoài có gợn sóng kim quang tại quanh quẩn, chậm nhìn như cái đầu trọc tiểu kim nhân. Hòa thượng trong tay nắm lấy chính là một thanh cựu hoàn đại đao, trên thân đao khắc lục lấy từng cái Phật môn phản văn. Kia chín cái xuyên qua thân đao vòng vàng, tựa hồ cũng là Phật môn pháp khí. Vòng vàng tại giao kích va chạm chuyện xảy ra ra thanh thúy thanh âm, mơ hồ mang theo một tia thiên ý. Hòa thượng lông mi một mực là chăm chú khóa lên, cả người nhìn giống như khổ lớn sâu sâu đồng dạng, tựa hồ thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn nhíu chặt lông mi giãn ra. Đầu của hắn bị đuổi một cái khe, khe chỗ âm khí quanh quẩn, huyết dịch đem hắn nửa bên mặt đều nhuộm đỏ bừng, hắn lại không chút phật lòng, ngược lại như kim cương trừng mắt giống như tích đầu há miệng gầm thét, nột tia yêu tả. Chớ có lại nói miệng ngươi bên trong tia cái gọi là Vu Tiên, bất quá chỉ là một niêm yết giá bán chính mình quỷ vật, sao dám gọi là trên chín tầng trời trí cao tồn tại. Phật tổ không thu ngươi, bần tăng cũng thu ngươi. Hắn vừa mới nói xong, cơ nặng nghề cựu hoàn đại đao hướng phía người áo đen chém tới. Người áo đen trạng thái cũng không tốt gì, trên thân có không ít vết đao, huyết dịch nhiễm ẩm ướt áo bào đen. Đối mặt hòa thượng hung ác thế công, hắn cắn răng muốn thi pháp ứng đối, nhưng mà sau một khắc, một cỗ như sóng thần đồng dạng sôi trào mãnh liệt sát ý ngút trời, đem hắn bao phủ tại trong đó, làm người áo đen động tác đều là thoáng dừng lại. Người áo đen chỉ cảm thấy mình giống như đưa thân vào đang lúc chém giết đến lửa nóng vạn người chiến trường, làm hắn dùng mình tâm thần run rẩy. Siêu, một viên đồng tiền xé bạo không khí phá không bay ra, đồng tiền sát hòa thượng vành thai lướt qua, kia phát động khí lưu đều để hòa thượng vành thai một trận đau nhức. Đột nhiên xuất hiện biến uống, để hòa thượng động tác đồng dạng dừng lại. Hòa thượng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái rất là tiểu xảo vật thể trực chỉ người áo đen chán bay đi. Trong mấy mắt, người áo đen chán phá vỡ một cái cửa hang, huyết dịch cùng óc bắn tung tóe mà ra, đồng tiền đem người áo đen đại não quấy đến nhỏ vụn, cũng từ đối phương sau gáy chui ra, đục vào hậu phương một cây đại thụ trên cánh cây, thật sâu khảm vào trong đó. Chương 102, Phạm đạo trưởng hiệp cùng nghĩa, quỷ ảnh đột kích, cầu thủ đặt trước. Cái này, hòa thượng cảm thụ được vành thai truyền đến có chút cảm giác đau đớn, hắn trơ mắt nhìn người áo đen ngửa đầu ngã xuống, nghĩ lại phát sợ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn không biết xuyên thấu người áo đen đầu kia một đồ vật nhỏ là cái gì, nhưng hắn biết, nếu như mới đầu mình hơi chết đi một điểm, chỉ sợ bị xuyên thấu đầu cũng không phải là cái kia áo bào đen tà đạo, mà là hắn chí không hòa thượng. Lông mi một mực thích chặt chí không hòa thượng biết, cái này áo bào đen tà đạo đã không cứu nổi, đầu sợ là đều thành tương hồ. Hắn vội vàng trở lại, đã nhìn thấy phía sau mình nơi xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người cùng một con trâu. Tuy nói đối phương hỗ trợ thủ pháp có chút thô bạo, nhưng chí không hòa thượng vẫn là trước đem cửu hoàn đại đao để qua một bên, sau đó chắp tay trước ngực đánh cái phật hiệu, gửi tới lời cảm ơn nói: A Di Đà Phật, tiểu tăng trí chống không ý gặp được trong bóng tối mai phục áo bào đen tà đạo, này tà đạo tà pháp cao cường, tiểu tăng nhất thời không cách nào đem hắn cầm xuống, đa tạ hai vị thí chủ ra tay giúp đỡ. Sau đó, chí không hòa thượng đầy cõi lòng ưu sầu lo lắng nói: mới cái này áo bào đen tà đạo cùng tiểu tăng giao chiến đấu pháp thời điểm, hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra, phu cận còn có hắn đồng bọn, tiểu tăng tự thân dù thực lực đơn bạc, nhưng cũng không muốn vào lúc này lùi bước nửa bước, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu tham gia thành hoàng thọ đạn thí chủ sẽ gặp phải những cái kia tà đạo tập kích. Tà đạo nhóm nhất định là sớm có dự mưu, tiểu tăng quyết ý muốn trợ giúp những cái kia thí chủ. Không biết hai vị thí chủ có thể hay không cùng tiểu tăng cùng nhau đi cứu giúp đỡ hắn thí chủ tại nước hỏa kiếp khó bên trong. Nếu như không muốn, kỳ thật cũng là tình có thể. A, thí chủ. Chí không hòa thượng lời nói còn chưa kịp nói xong, hắn đã nhìn thấy xa xa hai vị thí chủ hướng phía một phương hướng khác đi. Cái bộ dáng này giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật đồng dạng. Chờ chút, không phải là hai vị kia thí chủ tìm được cái khác áo bào đen tà đạo tung tích? Hai vị thí chủ vốn là đang tìm kiếm những cái kia áo bào đen tà đạo. Đầu góc bên trong lóe lên ý nghĩ này về sau, Chí không hòa thượng trương kia mày ủ mặt tế trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Đúng a, hai vị thí chủ đều có thể tới trợ giúp hắn, vậy nói rõ mục đích của bọn hắn vốn là muốn cứu trợ người khác nước mưa hỏa kiếp khó bên trong, không cần hắn một cái tiểu hòa thượng mời. Hạ, là hắn mê hồ. A Di Đà Phật. Chí không hòa thượng đánh cái phật hiệu, sau đó tiện tay từ túi quần móc ra một bao thuốc bột, đem thuốc bột xóa trên người mình những cái kia tương đối khoa trương trên thương thế. Sau đó hắn cầm lên cựu hoàn đại đao, co cẳng liền vội vàng đi theo hai vị thí chủ. Chờ một chút tiểu tăng. Tiểu tăng mặc dù Phật pháp không sâu, thực lực đơn bạc, nhưng nghĩ trợ hai vị thí chủ một chút sức lực. Sau đó, phương viên vài dặm bên trong tất cả áo bào đen tà đạo liền gặp không may tai họa ngập đầu. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là Phạm Vũ muốn thu hoạch điểm thuộc tính. Tuân theo góp gió thành báo cái này thành ngữ, Phạm Vũ dọc theo con đường này, nương tựa theo kinh người ngũ giác cảm giác lực, phát giác được địa phương nào có cái gì không đúng động tĩnh, hắn liền sẽ đi qua. Tiếp lấy, liền sẽ có một cái tín ngưỡng vu tiên áo bào đen tà đạo, bị Phạm Vũ đưa một chương thông hướng hoàng tuyển một chiều phiếu. Cái này đến cái khác áo bào đen tà đạo, bị hắn mệt mỏi như vậy tích xuống tới, cộng lại cũng là một bút miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là qua được điểm thuộc tính tự do. Ngài thành công đánh chết vu tiên tín đồ bính, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 0.1. Ngài thành công đánh chết vu tiên thâm niên tín đồ, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 0.15. Ngài thành công đánh chết. Ngài. Thêm điểm hệ thống bắn ra đánh giết nhắc nhở thế mà khoảng chừng 20 mấy đầu, nói cách khác Phạm Vũ đem cái này một lớn mang toàn bộ đều thành không về sau, thế mà đuổi kịp 20 mấy cái vu tiên tín đồ. Khá lắm. Mặc dù vu tiên tín đồ tại chất lượng trên không so được đại tôn giả những cái kia tín đồ, nhưng là đối phương tại quy mô trên lại so đại tôn giả tín đồ phải hơn rất nhiều, nhất là vu tiên tín đồ đều là từng cái người sống tà đạo. Những này người sống tà đạo, tại giữa ban ngày cũng có thể tự do hoạt động, cũng có thể lẫn vào các loại đám người bên trong, đều có đặc sắc chính là vậy. Trong đoạn thời gian này mặt, Phạm Vũ sau lưng nhiều hơn hai cái giống như tiểu tùy tùng tồn tại. Một cái liền là tại hắn trong mắt có chút không đầu góc Vân Cửu Thành, một cái liền là cái kia thường xuyên mày ủ mặt ê chí không hòa thượng. Đối với hai người này có theo hay không lấy mình, Phạm Vũ không có cái gì biểu thị, hắn cũng không thèm để ý đối phương đi theo. Dù sao, nương tựa theo hai cái này yếu gà lực lượng, cũng không có cách nào cùng hắn đoạt đầu người. Đạo trưởng thật là lợi hại a. Vân Cửu Khanh vẫn là lần đầu gặp, có người giết người có thể như thế thô bạo đơn giản, nhất là người bị giết, vẫn là rất có thực lực hại người ta đạo. Vậy liền lợi hại hơn a. Nàng đột nhiên cảm giác được, cha của mình cha, cùng vị đạo trưởng này ở giữa, tựa hồ không biết ai mạnh ai yếu. Làm ý nghĩ này, từ trong lòng bốc lên, Vân Cửu Khanh chính mình cũng bị giật mình. Hẳn là, không đến mức a. Đạo trưởng mặc dù nhìn có chút hung ác, lại dáng người quá khôi ngô cao lớn, nhưng tuổi tác hẳn không phải là đặc biệt lớn a. Hẳn là so với nàng Vân Cửu Khanh cha, tuổi trẻ cái mấy chục tuổi a. Song phương chênh lệch trọn vẹn mấy chục tuổi. Song phương đạo hạnh hẳn là có thể không phân sàn sàn nhau. T. Không có khả năng. Vân Cửu Khanh vội vàng lắc đầu, đem mình những này kỳ quái ý nghĩ toàn bộ đều ném rơi. Phía sau, có một thanh cửu hoàn đại đao chí không hòa thượng, cau mày nhìn xem Phạm Vũ bóng lưng, hắn phối hợp tự nói nỉ non, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đạo môn bên kia, khi nào ra dạng này một vị sắc bén đạo trưởng? Nếu như tiểu tăng không có nhận là người, vị đạo trưởng này nên liền là bị ứng hà phủ thành hoàng lao ra, coi là thượng khách vị kia đặc thù đạo trưởng a. Như thế nào trấn sát thân phận, mấy chữ này, một mực tại chí không hòa thượng đầu góc bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Cái này đại nghịch bất đạo, lại khinh nhẫn thần Phật cả gan làm loạn chi ngôn. Hắn nhớ kỹ liền là vị đạo trưởng này nói ra được, hơn nữa còn là ngay trước thành hoàng lao ra mặt nói ra được, mà lại vị kia ứng hà phủ thành hoàng lao ra vậy mà không có giận chó đánh mèo vị đạo trưởng này, ngược lại là nghiêm túc trả lời cái này đại nghịch bất đạo vấn đề. Tình hình lúc đó hồi tưởng lại, đều làm tâm thần người run rẩy. Một vị như thế bất kính sợ thần Phật đạo trưởng, vì sao có thể thụ thành hoàng lao ra như này coi trọng? Trước chí không hòa thượng không biết, cũng nghĩ không thông. Hiện tại, hắn mơ hồ biết, cũng nghĩ thông. Hiệp nghĩa. Chí không hòa thượng chậm rãi nói nhỏ, phun ra dạng này hai chữ, tiểu tăng từ vị đạo trưởng này trên thân gặp được hiệp nghĩa chi tình. Những cái kia bị áo bào đen nghiêng đến nửa đường chặn giết những người tu đạo, kỳ thật cùng vị đạo trưởng này không có liên quan gì liên quan. Thế nhưng là vị đạo trưởng này lại không thèm để ý có hay không liên quan, cũng không thèm để ý cứu vớt chính là đạo sĩ, vẫn là hòa thượng. Cái này chính là hiệp, cái này chính là nghĩa. A Di Đà Phật. Hắn như này phối hợp thì thầm lời nói, toàn bộ đều rơi vào Phạm Vũ thai bên trong. Phạm Vũ khoẹt miệng giật một cái. Hiệp nghĩa. Hắn làm sao không biết mình trên thân thế mà có loại này tinh thần. Nói thật, Phạm Vũ cảm thấy mình còn không có cao thượng như vậy, hắn sợ cầu vẹn vẹn chỉ là điểm thuộc tính tự do. Chỉ thế thôi. Cái này cũng còn. Nghĩ quá nhiều. Lúc này sắp trời, cũng đã sắp tối. Trong bất chi bất giác, tiêu diệt toàn bộ những này áo bào đen tà đạo, thế mà hao tốn thời gian lâu như vậy, thương có lẽ là bởi vì bọn hắn số lượng tương đối nhiều, điểm cũng tương đối ít. Phạm Vũ nhìn ra xa sắp tây hạ trời chiều. Hắn không có lựa chọn tìm kiếm một chỗ nghỉ chân chi địa, mà là nắm lao thanh lưu, tiếp tục hướng về một phương hướng đi đường. Cái phương hướng này thông hướng Đại Chu Nam quận Quật Phủ. Thời gian trôi qua, dám can đảm ở trong đêm đi đường người vẫn là đặc biệt thiếu. Phạm Vũ có lẽ liền là những cái kia người dạn dĩ một trong. Lúc này đã đến nửa đêm, quanh mình thổi qua tới gió đều là 10 phần rét lạnh. Phạm Vũ chính đồ trải qua một chỗ núi rừng, núi này rừng bên trong bị người mở ra một đầu con đạo. Trên đường có rất nhiều vết bánh xe vết tích, chắc hẳn tại lúc ban ngày con đường này vẫn là rất nhiều người trải qua. Chỉ bất quá cho tới bây giờ lúc buổi tối, cảm giác cùng con đường này trải qua cũng chỉ có Phạm Vũ. À đúng, còn có một cái không cao hứng hòa thượng, cùng một cái không thông minh nữ nhân. Hai người này cũng không biết vừa vặn cũng muốn thuận con đường này đi, vẫn là đơn thuần nhát gan muốn đi theo Phạm Vũ sau lưng bảo vệ một cái bình an, bọn hắn một khắc đều không hề rời đi Phạm Vũ nửa bước. Bỏ bốn. Họ. Chương 103, Phạm đạo trưởng hiệp cùng nghĩa. Quỷ ảnh đột kích. Hai. Cái này, Lao Thanh Nhu đông nhiên phát ra bỏ bốn. Họ. Một tiếng châu gọi. Phạm Vũ liếc mắt Lao Thanh Nhu, vỗ vỗ nó châu lưng, nói, mệt mỏi lời nói, vậy liền nghỉ ngơi một chút. Hắn đem lão trên thân Thanh Nhu con đồ vật, dần dần đều cho thao xuống tới. Lão Thanh Nhu giống như nghe hiểu lời hắn nói, phì mũi ra một hơi về sau, nửa nằm sấp dưới tổ đến nghỉ ngơi. Hậu phương, Chí Không Hòa Thượng cùng Vân Cửu Khanh đều cùng nhau thở phào một cái, bởi vì bọn hắn mệt mỏi bối rối. Vân Cửu Khanh đặt mông ngồi tại một gốc cây dưới, dựa lưng vào tráng kiện thân cây, để nàng toàn thân đều buông lỏng xuống, nàng luốt luốt mình mỏi như đến ẩn ẩn làm đau hai chân, tích tích cục, từ trạng vạng tối đi đến nửa đêm, hô hấp một cái đều không có ngừng qua. Nhất làm cho nàng khó đỉnh chính là, vô luận là vị đạo trưởng kia, vẫn là đầu kia lão thanh niên. Bọn hắn mỗi đi một bước, đối với Vân Cửu Khanh tới nói, nàng liền phải đi hai bước mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Nhất là trên người nàng, còn mang theo tổn thương a. Nếu như nàng không phải một người tu đạo, mà là một cái dân chúng bình thường, sợ là nửa đường liền phải mệt mỏi tê liệt. Hòa thượng, ngươi không mệt mỏi sao? Vân Cửu Khanh nhìn về phía bên cạnh còn đứng lấy Chí Không Hòa thượng, nàng nhịn không được nghi ngờ hỏi một câu. Chí Không Hòa thượng sầu khổ nghiêm mặt, trả lời, đạo trưởng như thế hiệp nghĩa người, đều không hề ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu tăng lại có thể nào ngồi xuống nghỉ ngơi? A Di Đà Phật, đây cũng là tu hành. Vân Cửu Khanh nói như vậy lời nói, liền lộ ra nàng cái này ngồi xuống nghỉ ngơi người, cực kỳ không có cốt khí. Ân, cũng không đúng. Tốt xấu có một đầu lao thanh niu, là giống như nàng, cần nghỉ ngơi. Cái này, Chí Không Hòa thượng đánh cái Phật hiệu, hắn dò hỏi, A Di Đà Phật, đi theo đạo trưởng một đường hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng lại không biết giải tục danh. Tiểu tăng pháp hiệu Chí Không, đến từ Đại Chu Nam quận quận phủ Hàn Lĩnh tự. Ta. Vân Cửu Khanh nhấc tay nói, đạo trưởng ngươi cũng biết ta kêu cái gì, bất quá ta trước giống như quên nói ta đến từ cái nào, ta cũng là đến từ Đại Chu Nam quận quận phủ. Cái này Chí Không Hòa thượng nói Hàn Lĩnh tự ta biết, cha ta khi còn bé mang ta đi qua nơi nào. Ân, ấn tượng bên trong, nơi nào lão trụ trì là cái người rất lợi hại. À đúng, Chí Không Hòa thượng cũng không biết ta tên gọi là gì, ta gọi Vân Cửu Khanh. Đại Chu Nam quận quận phủ. Phạm Vũ liếc mắt cái này đôi không đầu não cùng không cao hứng, hắn ngược lại là không nghĩ tới hai người này lại là từ Nam quận quận phủ tới. Hai người bọn họ tới địa phương kia không phải là địa phương hắn muốn đi sao? Thù Long Quan Phạm Vũ. Đối mặt hai người tự giới thiệu, Phạm Vũ đơn giản trả lời một câu. Thù Long Quan. Chí Không Hòa thượng hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu tăng tựa hồ chưa từng nghe nói qua dạng này một cái đạo quan, không phải là cái gì đặc thù ẩn thế đạo quan? Là, chỉ có kia loại thần bí ẩn thế đạo quan mới có thể đi ra có như thế lòng hiệp nghĩa đạo trưởng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, A Di Đà Phật. Thù Long, cầm thủ chân long. Cỡ nào đại khí đạo quan danh tự? Ngược lại là Vân Cửu Khanh, đang nghe Thù Long Quan ba chữ lúc, đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng lông mày cau lại, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này đạo quan. Phạm Vũ liếc mắt nhìn nàng. Nghe nói qua? Khá lắm. Cũng không thể hắn cái kia đã ở ra dám lừa đảo sư phụ, năm đó đều được lừa gạt đến Nam quận quận phủ bên kia đi à. Vấn đề là cái này cũng rất không có khả năng. Lừa đảo sư phụ từ khi chạy đến Tù Long huyện, cơ bản liền không còn có từng đi ra ngoài, một mực tại nơi nào đi lừa gạt kiếm tiền. Nào có thời cơ chạy đến Nam quận quận phủ bên kia, cách xa nhau xa như vậy giả danh lừa bị đâu. Nghĩ không ra. Vân Cửu Khanh gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, bất quá nếu là ta nghe nói qua đạo quan, vậy khẳng định là một cái rất lợi hại đạo quan. Đúng a? Lợi hại đến lớn như vậy Tù Long quan bên trong, liền không có một cái thật đạo sĩ, thậm chí không có chứng trạc đàng hoàng đạo kinh, duy chỉ có một tôn chân vũ đại đế tự thần, xem như tương đối đứng đắn. Phạm Vũ trong lòng yên lặng oán thầm. Đương nhiên, những này có hại hắn cái kia lừa đảo sư phụ mặt mũi lời nói, hắn khẳng định là không thể nào nói ra được, tốt xấu cho người mất một bộ mặt. Theo bóng đêm trở nên càng sâu, tương đối thì thầm hô hô Vân Cửu Khanh, cũng nhịn không được kia loại thể sát tinh thần dã rời, rốt cục không nói thêm gì nữa, cả người đều nằm ngáy o o. Chí Không Hòa thượng không có ngủ, hắn trước tiền thân trên một chút thương thế, đã từ lâu bị hắn xử lý xong. Hắn hôm nay ngậm miệng không nói, chính yên lặng lau cửu hoàn đại đao. Cầm một thanh đại đao hòa thượng vẫn là cực kỳ hiếm thấy, cũng là tương đối hấp dẫn người nhãn cầu. Hàn Lĩnh tự tăng nhân Chí Không, mệnh 333, lực 10.1, kỹ bàn nhược la hang công, địa tàng hàng ma đạo pháp. Đây là Phạm Vũ trong mắt Chí Không Hòa thượng thuộc tính. Chí Không Hòa thượng thực lực rõ ràng so Vân Cửu Khanh cao hơn được nhiều, 10.1 lực thuộc tính cũng coi như lợi hại. Đột nhiên đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Phạm Vũ tựa như đột nhiên có cảm giác đồng dạng, quay đầu nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, hai con ngươi nhíu lại. Bên trái của hắn là nằm ngáy ho ho Vân Cửu Khanh, cùng lau sạch lấy thân đao Chí Không Hòa thượng. Nhưng là cái này không có ngủ Chí Không Hòa thượng, tựa hồ không có phát giác được có cái gì không đúng. Phạm Vũ lắc đầu, đều không đáng tin cậy. Tại loại này đêm khuya yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, Phạm Vũ đống nhiên mở miệng nói một câu. Chí Không Hòa thượng lau thân đao động tác dừng lại, nghe thấy Phạm Vũ câu nói này hắn đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc không hiểu. Phạm đạo trưởng, ngài nói cái gì không dựa vào? Hả? Chí Không Hòa thượng ánh mắt lập tức ngưng tụ, hắn đem trong tay xoa đao bố hất ra, xách đao liền là bỗng nhiên đứng dậy. Hắn rốt cục phát giác được có chỗ không đúng. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng hé mồm nói, "Phạm đạo trưởng, Vân thí chủ." Tiểu tăng giống như phát giác được có đồ vật gì muốn đi qua. Lo lắng tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đạo làm người dùng mình khí tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Để Chí Không Hòa thượng con ngươi thích chặt, tuyệt đối không là làm gì người, cũng không phải cái gì dã thú. Không ổn, là quỷ vật. Hắn hoành đao hướng trước, trên thân đao chín cái vòng vàng va chạm nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Là số lượng không ít quỷ vật. Hắn kinh ngạc nói, quỷ vật hai chữ liền tựa như xúc động cái gì từ mấu chốt, ngủ mơ bên trong Vân Cửu Khanh đông nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy bên cạnh như lâm đại địch đồng dạng Chí Không Hòa thượng. Sau đó nàng cảm giác được một cố lại một cố quỷ dị bên trong mang theo ác ý khí tức đưa nàng quá chặt. Lập tức nàng kinh hãi. Vân Cửu Khanh tay run một cái, một thanh từ hồng ngọc điêu mài mà thành đoạn kiếm rơi vào tay của nàng bên trong. Ngọc vốn là dễ nát đồ vật, nhưng cái này hồng ngọc trên đoạn kiếm hiện đầy từng cái tiểu xảo lục văn. Nghĩ đến những ngày lục văn tác dụng, hẳn là để hồng ngọc đoản kiếm trở nên càng thêm cứng rắn, đồng thời cũng có khu quỷ hàng yêu tác dụng. Chợt nhìn, liền cảm giác là cực kỳ ghê gớm pháp khí. Nàng pháp lực ngưng tụ tại đầu lưỡi phía trên, sau đó cắn nát còn chưa có khỏi hẳn đầu lưỡi. Há miệng ra, đầu lưỡi chi huyết phun tại hồng ngọc trên đoản kiếm. Đoản kiếm nở rộ gợn sóng hồng quang. Đây là có chuyện gì? Làm sao không hiểu đấu, liền có thêm nhiều như vậy quỷ vật khí tức. Vân Cửu Khanh quét qua trên mặt mệt mỏi chi sắc, nàng đội vã cuốn cuồng mà hỏi, tại sao ta cảm giác chúng ta bốn phương tám hướng đều là quỷ vật? Không khí bên trong bắt đầu tràn ngập lạnh lẽo âm khí, trận trận thổi qua mà đến âm phong, để Vân Cửu Khanh cùng Chí Không Hòa Thượng không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cát Sa Thụ vang như quỷ khóc, tiếng gió vun vút như sói tru, bị trong bóng tối quỷ vật mảy may đều không che giấu ác ý bao phủ tại thân. Cho dù là thân là người tu đạo, đều cảm giác trận trận sợ mất mật. Tiểu tăng cũng không biết. Chí Không Hòa Thượng ngưng trọng lắc đầu, hắn nắm chặt Cửu Hoàn Đại Đao chui đao, bởi vì dùng sức quá độ, dẫn đến bàn tay của hắn có chút trắng bệnh. Có thể nhìn ra được hắn hiện tại rất là khẩn trương. Hắn tiếp tục nói, tiểu tăng mới muốn hỏi Phạm đạo trưởng đang nói cái gì, kết quả cái này vừa quay đầu, liền ý thức được không thích hợp. Nói đến đây, Chí Không Hòa Thượng dừng lại một chút, đầu óc bên trong lóe lên một đạo linh quang, hắn giống như tỉnh ngộ lại, tiểu tăng đã hiểu. Phạm đạo trưởng câu nói kia là đang nhắc nhở chúng ta. Hắn sám thẹn không thôi, là tiểu tăng quá vụ bè, không có trước tiên lĩnh hội Phạm đạo trưởng ý tứ. Vân Cửu Khanh, nàng cực kỳ muốn hỏi một câu, Phạm đạo trưởng mới nói cái gì sao? Thế nhưng là, hiện tại loại tình hình này, giống như không phải hỏi loại vấn đề này thời điểm. Huống hồ, Vân Cửu Khanh mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Nàng trước đó tựa ở dưới một thân cây, đầu óc nhớ lại đến Đại Chu Nam quận quận phủ về sau, làm như thế nào cùng cha mẹ giải thích mình tùy hứng ra ngoài. Không nghĩ tới, mình nghĩ đi nghĩ lại, thế mà ngủ thiếp đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không phải Chí Không Hòa Thượng đánh thức nàng, nếu như không phải Phạm đạo trưởng điểm tỉnh Chí Không Hòa Thượng. Như vậy, mình làm sao bị quỷ vật ăn xong lau sạch, khả năng cũng không biết. Nàng lại quỷ môn quan trước đi dạo một vòng. Đúng lúc này, bốn phía thổi phá mà đến âm phong kịch liệt hơn. Lạnh lẽo âm khí đã để Chí Không Hòa Thượng cùng Vân Cửu Khanh hai người lông mi đều ngưng ra điểm điểm băng tinh, càng làm cho bọn hắn tay chân phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Vân Cửu Khanh ám nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay nàng đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ban ngày, liền xem như gặp được kia áo bào đen tà đạo lúc, nàng đều không có cảm nhận được, giống bây giờ như này kinh dị cảm giác. Tiềm thức nói cho nàng, tối nay gặp phải không biết tên quỷ vật, so áo bào đen tà đạo mạnh đến mức quá nhiều. Đồng thời, quỷ vật số lượng cũng không ít. Nương theo lấy trận trận âm phong, chỉ thấy từng sàn quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm âm sát chi khí, lại hình thể đều cực kỳ dọa người quỷ ảnh. Tại yên tĩnh đêm tối bên trong, dần dần hiện hiện. Chương 104, Vũ Tiên Tín Đồ ngưng tụ mà thành 6 chỉ đặc thù quỷ vật. Một, cái đó là. Vân Cửu Khanh mơ hồ nhìn thấy quỷ vật thân ảnh về sau, nàng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, kia vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác, làm nàng đôi mắt con ngươi đều đang rung động. Đó là cái gì quỷ vật? Nàng khó mà ức chế bên trong kinh hãi trong lòng, không khỏi há miệng lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy, tại nàng ngay phía trước cách đó không xa, có một con bộ dáng kinh dị quái dị quỷ vật chậm rãi hiển lộ ra chân thân. Con này quỷ vật thân thể rất là khổng lồ, Vân Cửu Khanh kinh hãi phát hiện cái này quỷ vật tối thiểu đến có 2 tầng lầu các cao như vậy. Quỷ vật kia so phần eo còn thô bàn chân khổng lồ, mỗi lần nặng nghề mà trà đạp trên mặt đất đều sẽ bị phát ra bành một tiếng vang trầm, để người mảy may cũng sẽ không hoài nghi nếu là bị nó dẫm đạp đến có thể hay không biến thành thịt nát. Quỷ vật toàn thân trên dưới không có một tấc bao trùm có da thịt hoặc là da lông, nó trần trụi bên ngoài huyết hồng cơ bắp bên trong thì là khảm cái này đến cái khác sống sờ sờ đầu lâu, tất cả đều là người sống đầu lâu. Thậm chí mỗi một cái đầu lâu trên kia từng gương mặt một đều là sống, những cái kia bị khảm vào quỷ vật cơ bắp bên trong đầu lâu liền tựa như từng cái người sống. Từng gương mặt một bên trên biểu lộ ra hoặc là âm hiểm, hoặc là oán độc, hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Từng đôi mắt linh hoạt vô cùng chuyển động, có rơi vào Chí Không Hòa Thượng trên thân, có rơi vào Vân Cửu Khanh trên thân, cũng có rơi vào Phạm Vũ trên thân. Nhất là rơi vào Phạm Vũ trên thân lúc, kia từng đôi người mắt bao hàm phẫn nộ, tựa như gặp được cựu nhân giết cha đồng dạng. Vân Cửu Khanh bên trái cũng có một con quỷ vật, cái này một con quỷ vật hình thể tương đối gầy cao, nhưng cùng con kia khổng lồ quỷ vật đồng dạng, trên thân không có nửa mảnh làn da bao trùm, bụng của nó khảm một cái lớn chừng cái đấu đầu người. Phía sau cũng có quỷ vật, những này quỷ vật hình thể đều có khác biệt, tương đối giống nhau hai điểm, liền là bọn chúng trên thân đều không có làn da, mà lại thân thể của bọn chúng phía trên đều có từng cái đầu lâu. 1, 2, 5, 6. Vân Cửu Khanh cảm giác người một nhà đều tê, như thế khí tức kinh dị kinh khủng quỷ vật xuất hiện một con cũng đủ để cho nàng lâm vào tuyệt cảnh bên trong, bây giờ lại trọn vẹn xuất hiện 6 chỉ nhiều. Loại này quỷ vật ngày bình thường liền xem như tại đêm hôm khuya khoác đốt đèn lồng đều không nhất định tìm được một con, làm sao hiện tại liền xuất hiện, mà lại một bước lên liền toát ra 6 con. Cái này cũng không phải cái gì gà đất chó sành, càng không phải là cái gì núi rừng dã thú, đây là toàn thân đều quanh quẩn âm khí cùng sát khí, lại đầy mang tử vong cùng không rõ đáng sợ quỷ vật ta. 6 con quỷ vật phong bế hết thể đường lui, để Vân Cửu Khanh biết nghĩ còn sống rời đi chỉ có nghĩ biện pháp giết chết một con quỷ vật, mở ra một cái chỗ đột phá, sau đó hướng phía chỗ đột phá chạy trốn. Đây là Vân Cửu Khanh hiện tại có thể nghĩ ra được một cái duy nhất có thể sống sót phá cục chi pháp. Về phần giết sạch tất cả quỷ vật, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Rốt cuộc, mỗi một chỉ quỷ vật trên người tán phát ra kia loại dọa người khí tức, nói rõ bọn chúng cũng không phải là bình thường nhỏ yếu quỷ vật. Loại tình huống này, có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đánh giết một con, đã là Vân Cửu Khanh lạc quan nhất một cái ý nghĩ. Bi quan một chút, liền là liền một con quỷ vật đều không thể giết được. Sau đó tối nay, liền phải trở thành những này quỷ vật khẩu phần lương thực. Bên cạnh Chí Không Hòa Thượng cũng ý thức được, tối nay cái này đột phát mức độ nghiêm trọng của sự việc, viễn siêu ban sơ đoán trước. Trán của hắn tràn ra mồ hôi lạnh, vốn là thít chặt lông mày biểu lộ, trở nên càng thêm sầu khổ. Sáu con quỷ vật, tùy ý chọn một con, đều có thể mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Sáu con chung vào một chỗ, chính là tử cục. Lúc vậy, mệnh vậy, Chí Không Hòa Thượng cắn chặt hàm răng, hắn nhỉ nó nói, tối nay vô luận như thế nào, đều muốn liều chết đem một con quỷ vật siêu độ. Kể từ đó, mới đúng nổi Phật tổ, mới đúng nổi thiên hạ lê dân. Chỉ tiếc, chỉ sợ là không có cơ hội báo đáp Phạm đạo trưởng ân cứu mạng, có lẽ chỉ có thể đợi sau lại báo. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng câu này Phật hiệu, liền tựa như đốt lên dây dẫn nổ đốm lửa nhỏ đồng dạng. Trầm rãi hiển lộ thân hình sáu chỉ cường đại quỷ vật, đều nhao nhao đem sát ý ngút trời, không chút nào keo kiệt địa lung gắn vào mấy người trên thân. Bọn chúng trên thân thể từng cái đầu lâu, kia từng trương miệng trăm miệng một lời. Ngữ khí oán độc mà nén giận nói, không tuân theo Vu Tiên đại nhân người chết không có chỗ chôn. Không tuân theo Vu Tiên đại nhân người chết không có chỗ chôn. Không tuân theo Vu Tiên đại nhân người chết không có chỗ chôn. Một câu lại một câu tái diễn lời nói, trông chất trải rộng mùi âm, tùy tiện kích thích người nội tâm bên trong nhất là tâm tình sợ hãi. Sáu chỉ quỷ vật cùng nhau phun lên. Trong miệng một lời phun ra ngôn ngữ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, đem không tuân theo Vu Tiên đại nhân người hồn phách hiến cho Vu Tiên đại nhân. Đem không tuân theo Vu Tiên đại nhân người hồn phách. A a a a. Quỷ vật phát ra cực kỳ điên cuồng chói tai rít lên, giống như nổi điên hướng phía Phạm Vũ bọn người đánh tới. Bọn chúng hình thể mặc dù so với người còn lớn hơn, nhưng tốc độ nhưng không có nhận hình thể hạn chế. Từng cái nhẹ nhàng vô cùng, chớp mắt liền tới. Vân Cửu Khanh còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ thấy phía trước kia chừng hai tầng lầu các như kia cao quỷ vật, khoảng cách nàng đã không đến 10 bước. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, khoảng cách của song phương bị kéo vào đến 5 bước. Cái này 5 bước khoảng cách, ngắn đến không hợp tối thượng. Gần như thế khoảng cách, đã để nàng có thể rõ ràng ngửi được quỷ vật trên thân tán phát kia loại hôi thối, cũng có thể để da thịt của nàng cảm nhận được quỷ vật trên thân quanh quẩn lấy âm khí, sát khí, kia loại băng hàn thấu xương. Vân Cửu Khanh tại toàn thân lông tơ đứng đấy phía dưới, trong tay hồng ngọc đoạn kiếm rời khỏi tay, nhưng cũng không phải là hồng ngọc đoạn kiếm bị dọa rơi tại, mà là nàng hướng quỷ vật triển khai công kích. Giờ này khắc này nàng rõ ràng mình chỉ có thể đụng một cái, liều thắng liền có một chút hy vọng sống, liều thua vậy liên hoàng tuyệt đạo, thần đạo bách sát. Tại hồng ngọc đoạn kiếm rời khỏi tay một sát na kia, Vân Cửu Khanh trong miệng ngữ tốc thật nhanh nói lẩm bẩm, trong chớp mắt nàng liền thốt ra mấy chục cái chữ. Ngữ tốc nhanh đến, cảm giác nàng đầu kia đầu lưỡi tại sắp đả kết. Trong mấy mắt rời khỏi tay hồng ngọc đoạn kiếm, bộc phát ra một đoàn cực nóng hồng mang, cũng giữa không trung bên trong cưỡng ép thay đổi tư thái, giống như có một con vô hình bàn tay lớn đang thao túng hồng ngọc đoạn kiếm, hướng phía trước mặt to lớn quỷ vật trực tiếp đâm tới. Hồng ngọc đoạn kiếm mũi kiếm hồng mang chạm đến quỷ vật thân thể bên trên, một cái tràn ngập vẻ giận dữ đầu lâu. Cái đầu kia hiển nhiên là không nghĩ tới mình đúng là đứng mũi chịu sào nghĩ tồn tại, trên mặt vẻ giận dữ hóa thành hoảng sợ. Không, không ổn, cứu ta. Đầu lâu chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau một khắc hồng ngọc đoạn kiếm liền tiến vào trong đó. Từ từ bị hồng ngọc đoạn kiếm đâm vào quỷ vật thân thể bắt đầu toát ra lượng lớn trắng khói, kia là từ quỷ vật thể bên trong tiết lộ ra ngoài âm khí cùng sát khí. Nó lại không có việc gì. Vân Cửu Khanh trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng, bởi vì nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, quỷ vật trên thân ngoại trừ cái kia xui xẻo đầu lâu, bị triệt để tan ra bên ngoài. Giống như liền không có nhận cái gì khác tổn thương. Phản phất không đau không ngứa, không có cảm giác chút nào. Xong, năm bước khoảng cách, Vân Cửu Khanh có thể trong chớp mắt sử dụng ra một lần một kích toàn lực, cũng đã là nàng trình độ này có thể làm được mức cực hạn, thậm chí đã là vượt xa bình thường phát huy. Nàng trông thấy, quỷ vật đã cao cao nâng lên một con tráng kiện vòi, bàn chân liền đã có một cái vạc nước lớn như vậy. To lớn vòi hung hăng hướng nàng trà đạp mà xuống. Lần này, nếu là rơi vào trên người, há lại chỉ có từng đó là sẽ biến thành thịt nát. Hồn phách đều phải bị hao tổn. Thế nhưng là nàng, tránh không thoát. Tại Vân Cửu Khanh lâm vào sắp chết tuyệt vọng đèn kéo quân thời khắc, nàng mơ hồ thoáng nhìn một chùm hồng quang một bên hiện lên, kia buộc đỏ tốc độ ánh sáng nhanh đến là người, làm quỷ vật đều khó mà phát giác qua được đến. Đợi Vân Cửu Khanh rốt cục phát giác qua thời điểm, kia một chùm hồng quang đã chạm tới quỷ vật trên thân. Đồng dạng là một kiện ném mà ra vũ khí, đồng dạng là tách ra một đạo hờ mang. Vân Cửu Khanh hồng ngọc đoạn kiếm nở rộ ánh sáng giống như là trong đêm tối một chiếc ngọn nến, mà giờ khắc này kia bay tới vật thể tách ra hờ mang, liền như là chiếu sáng non nửa tỏa thành ngập trời liệt hỏa. Chói mắt hồng quang để Vân Cửu Khanh con mắt đều hiện đau nhức, nàng thậm chí có thể cảm giác được quần quần hơi nóng phả vào mặt. Nàng phảng phất mình đưa thân vào biển lửa. Tóc của nàng gối đều bị sóng nhiệt nướng có chút phát hoàng, có chút cuốn lên. Thế a a a a. Quỷ vật sắp trà đạp mà xuống rồi, tại khoảng cách nàng cao một trượng thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Tùy theo mà đến là từng đợt thê lương đến cực điểm rú thảm. Kia là quỷ vật trên thân kia từng cái quỷ dị đầu lâu, chỗ mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng nhau phát ra thảm liệt chu lên. Vân Cửu Khanh khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào thống khổ, mới có thể phát ra như này kêu thảm. Quỷ vật đã thống khổ đến toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy cùng run rẩy, nó thân thể cao lớn một đầu mới ngã xuống đất, cái kia không biết bao nhiêu thể trọng ẩm vàng ngã xuống đất lúc, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Vân Cửu Khanh lúc này mới chú ý tới, một khối giống như thẻ lửa giống như vật thể, đâm vào quỷ vật trên thân thể. Chính là kia một khối thẻ lửa, đang bốc lên chói mắt hồng mang, đang tỏa ra quần quần sóng nhiệt. Kia là vật gì? Đây là cỡ nào pháp khí? Chương 105, Vu Tiên tín đồ ngưng tụ mà thành sáu chỉ đặc thù quỷ vật. 2. Tại Vân Cửu Khanh đầu góc bên trong toát ra vấn đề này lúc, đâm vào quỷ vật thân thể thành hoàng lệnh, đã hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, tràn vào quỷ vật thân hình khổng lồ bên trong. Quỷ vật không bị khống chế run rẩy cùng run rẩy tần suất trở nên càng thêm nữa hơn cao, từng tiếng thống khổ thê lương rú thảm trở nên phá lệ vặn vẹo cùng hư ảo, thân thể nó vậy mà như khí cầu đồng dạng bành trướng. Một màn quỷ dị này, không chỉ có nhìn ngây người Vân Cửu Khanh, cũng nhìn ngây người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Chí Không Hòa Thượng. Càng là nhìn ngây người còn lại năm chỉ quỷ vật trên thân, kia từng cái quỷ dị đầu người. Thấy tình thế không thích hợp, Vân Cửu Khanh vội vàng rời xa con kia quỷ vật. Chỉ thấy con kia quỷ vật hình thể đã cực lớn đến, phản phất có thể đâm một cái liền phá tình trạng. Lập tức, nó thật sự phá. Quỷ vật thân thể như thổi phồng quá độ bóng ra đồng dạng ầm vang nổ bể ra đến, bạo tạc sau hướng bốn phía càn quét mà ra quần quần sóng xung kích, kém chút đem cách gần nhất Vân Cửu Khanh tung bay ra ngoài. Cũng may nàng tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ thân cây, ổn định thân hình. Vân Cửu Khanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem kia vẩy ra mà ra một đống đống khối thịt, hắn càng là nhìn thấy từng cái tròn vo đầu lâu, cùng nhau sợ hãi kêu lấy hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chỗ đầu lâu kia thế lửa hung hăng quẳng xuống đất, hoặc là hung hăng đâm vào nào đó khối trên tảng đá. Nhất thời huyết dịch bay tứ tung, óc bắn tung tóe, trang diện dọa người. Một cái quỷ dị đầu lâu, thậm chí đâm vào nàng ôm gốc cây này trên cành cây, huyết dịch tung tóe đến khuôn mặt của nàng, cả kinh nàng vội vàng dùng ống tay áo, điên cuồng ở trên mặt lau. Còn có một cái quỷ dị đầu lâu, chậm rãi lăn xuống đến giả thanh lưu bên cạnh. Cái này đầu lâu, có lẽ là rất nhiều đầu lâu bên trong, duy nhất một người sống sót. Nó bình yên vô sự. Nhưng khi nó hoảng sợ mở mắt xem xét thời điểm, liền kinh hiện trước mặt mình là một cái to lớn đầu trâu. Sau đó, một con móng trâu đặt xuống. Nó mơ hồ trông thấy, móng trâu bên trên có cái móng ngựa. Đến tột cùng là ai sẽ cho trâu đinh móng ngựa a? Lão Thanh Nưu hình thể bày ở nơi nào, nó một móng trâu đạp xuống đi uy lực, nhưng không thể khinh thường. Đầu lâu đỉnh đầu trực tiếp lõm xuống dưới, trên gương mặt kia hoảng sợ thần sắc, trong nháy mắt ngưng kết. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bỏ bốn. Họ làm rất tốt. Phạm Vũ tán dương một chút Lão Thanh Nưu, hắn sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy con quỷ vật. Những này quỷ vật tại Vân Cựu Khanh cùng Chí Không Hòa Thượng trong mắt mười phần cường đại, nhưng là tại Phạm Vũ trong mắt kỳ thật cũng liền như thế. Đánh giết một con quỷ vật, cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều thu hoạch, tuôn ra điểm thuộc tính tự do không tính rất nhiều. Ngài thành công đánh chết Tử Vu Tiên Tín Đồ ngưng tụ mà thành đặc thù quỷ vật giáp, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, một điểm. Thanh thế nhìn như này khoa trương quỷ vật, chỉ mang đến cho hắn một điểm điểm thuộc tính tự do ích lợi. Không thể không nói, cái này cái gọi là Vu Tiên thật kéo a. Trước mắt những này quỷ vật, toàn bộ đều là cái gọi là Vu Tiên đại nhân tín đồ, bọn chúng tại sao lại chính xác tìm được Phạm Vũ? Phạm Vũ cho rằng có thể là mình tự tay đánh chết không ít Vu Tiên tín đồ nguyên nhân. Phạm Vũ còn nhớ rõ trước làm thịt một cái Vu Tiên tín đồ, đối phương nói qua nếu là giết hắn, liền sẽ bị Vu Tiên đánh dấu lên. Cho nên hắn đây coi như là bị cái kia cái gọi là Vu Tiên tiêu ký sao? Mình vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ bị Vu Tiên biết được sao? Ách, vậy nhưng quá tốt rồi. Phạm Vũ trên mặt không có một chút xíu bực bội thần sắc, ngược lại là có loại chờ mong giống như kích động. Bởi vì để chính hắn đi chủ động tìm kiếm quỷ vật, năm nào tháng nào mới có thể tìm tới nhiều như vậy quỷ vật. Nhưng là nếu như trước hết để cho quỷ vật ghi hận trên mình, tiếp lấy để chính bọn chúng tìm tới cửa, đây chẳng phải là tùy tiện đi ra ngoài liền có thể đụng phải rất nhiều quỷ vật, bị cái gọi là Vu Tiên để mắt tới, không chừng vẫn là chuyện tốt. Cái này không, mắt trước không liền đến mấy cái thiên nhiên quả tặng sao? Là Phạm đạo trưởng ra tay giúp đỡ. Một bên khác Vân Cửu Khanh cuối cùng là từ rung động bên trong lấy lại tinh thần, nàng nghĩ ở đây ba cái người bên trong, Chí Không Hòa Thượng mặc dù so với nàng lợi hại, nhưng cũng lợi hại không đi nơi nào. Nói cách khác, mới ra tay cứu nàng vẫn như cũng là Phạm Vũ, nàng lại thiếu Phạm đạo trưởng một cái mạng a. Đồng thời Vân Cửu Khanh cũng đối Phạm Vũ thực lực có một cái càng sâu nhận biết, nàng phát hiện vị này Phạm đạo trưởng so với nàng tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Cường đại như thế một con quỷ vật, cứ như vậy bị Phạm đạo trưởng giải quyết. T. Một bên khác, còn lại kia năm chỉ quỷ vật cũng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Bọn chúng trên thân thể từng cái đầu lâu biểu lộ, hoặc là hoảng sợ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là không thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng vẫn toàn diện chuyển hóa làm ban sơ phẫn nộ cùng oán hận. Nguyên bản có chút con mắt còn tại nhìn chằm chằm Vân Cửu Khanh hoặc là Chí Không Hòa Thượng, nhưng giờ khắc này toàn bộ đều rơi vào Phạm Vũ trên thân. Không được. Chí Không Hòa Thượng chú ý tới điểm này, hắn vội vàng nhắc nhở: "A Di Đà Phật, Phạm đạo trưởng, những này quỷ vật đều để mắt tới một mình ngươi." "Đạo trưởng, tiểu tăng cho rằng." Hắn một câu hoàn chỉnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện bên cạnh Phạm đạo trưởng đã đem con kia một thanh đại kiếm cho rút ra. Đó là một thanh dáng dấp khoa trương kiếm, thân kiếm độ rộng so trong tay hắn cửu hoàn đại đao còn muốn lớn rộng, xem xét liền là phi thường nặng nghề một thanh kiếm, người bình thường múa đều múa không nổi kia loại. Lưỡi kiếm lấp lóe hàn quang cho người ta một loại lo lắng cảm giác, làm Chí Không Hòa Thượng ngửi được một tia khí tức tử vong. Chí Không Hòa Thượng đối với đao và kiếm còn tính là hiểu khá rõ. Hắn tại xuất ra là tăng trước đó, trong nhà làm liền là thợ rèn sinh ý. Hắn nhìn ra được, Phạm đạo trưởng trong tay cái này một thanh kiếm, chất liệu tựa hồ là thưa thất bình thường, có vẻ như không có gì đặc biệt. Thế nhưng là, chính là như vậy một thanh chất liệu phổ thông đại kiếm, cho hắn một loại chỉ cần tùy tiện nhẹ nhàng một gọn, liền có thể đem hắn cửu hoàn đại đao cho tùy tiện cắt đứt cảm giác. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Chí Không Hòa Thượng còn nhạy cảm phát hiện, Phạm đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hắn khí thế trên người trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn khiếp sợ phát hiện, tại mình dùng một đôi nhìn bằng mắt thường lấy Phạm đạo trưởng thời điểm, Phạm đạo trưởng thân hình lại chậm rãi vặn mèo. Cái này quả quyết không phải Phạm đạo trưởng thân thể phát sinh biến hóa gì, mà là Phạm đạo trưởng trên người kia cố khí thế khủng bố đang không ngừng vặn vẹo lên quanh thân cảnh tượng. T. Kinh khủng bực nào, cỡ nào khoa trương. Chí Không Hòa Thượng miệng lưỡi hơi khô, hắn đột nhiên cảm thấy vị này Phạm đạo trưởng có thể bị Thành Hoàng lao ra coi trọng, có lẽ không chỉ là bằng vào có tinh thần hiệp nghĩa, đồng thời còn đến có thực lực cường hãn. Phạm Vũ không biết hai người này nội tâm kịch nhiều như vậy, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là mặt trước còn lại 5 chỉ quỷ vật, một con cũng không có thể thả chạy. Hắn nhanh chân hướng nhảy tới cảng, tại trong chớp mắt đã tập đến một con quỷ vật cũng trước, khoảng cách song phương không đến 3 bước. Đây là một con thân thể to mọng quỷ vật, thân thể giống như cái vòng tròn lớn thùng đồng dạng. Phản phất chỉ cần một quyền xuống dưới liền có thể kích thích tầng tầng sóng thịt. To mọng trên thân thể từng cái đầu lâu, biểu lộ biến hóa đều rất là chậm chạp. Nhưng cũng không phải là quỷ vật bản thân động tác quá chậm chạp, mà là Phạm Vũ tốc độ, phản ứng đều quá nhanh. Hai tay của hắn cơ bắp thoáng căng cứng, tiện tay một kiếm như cắt mạch đồng dạng, gào thét quét ngang mà ra. Đoạn ma hùng kiếm sắc bén lưỡi kiếm, cũng không phải con này to mọng quỷ vật có thể chống đỡ được. Bá. Đoạn ma hùng kiếm lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay liền một chạm mà qua. Tại to mọng quỷ vật chưa kịp phản ứng thời khắc, Phạm Vũ đã thay đổi thân thể, hướng phía một cái khác chỉ quỷ vật đánh tới. Đợi to mọng quỷ vật kịp phản ứng về sau, nó vừa muốn hướng phía Phạm Vũ sau lưng phát động công kích, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, động tác không cách nào ăn khớp. Chỉ thấy, thân thể của nó phía trên hiện ra phát ra gợn sóng kim quang đường cong. Kim sắc đường cong từ trái sang phải quán xuyên thân thể của nó. Kim sắc đường cong càng lúc càng lớn. Nó nửa người trên lại không bị khống chế hướng một bên trượt xuống, sau đó cả khối nửa người trên ầm vang ngã xuống đất. Quỷ vật trên thân thể từng cái đầu lâu, giống như cảm nhận được khó mà nhẫn lại, đâm thẳng linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhao nhao há to mồm muốn rú thảm lên tiếng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bành, to mọng quỷ vật bị chém ngang lưng thành hai nửa thân thể, ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời cho bụi. Thần hồn câu diệt. Ngài thành công đánh giết Tử Vu Tiên Tín Đồ ngưng tụ mà thành đặc thù quỷ vật đất, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 0.8 điểm. Chương 106, chớ nói cùng Phạm đạo trưởng so, liền hắn châu cũng không sánh bằng. Một, không ổn. Không ổn. Không ổn. Một cái khác chỉ cách Phạm Vũ tương đối gần quỷ vật, mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Trên người nó từng cái đầu lâu đều đang kêu sợ hãi lấy, hắn làm sao mạnh như vậy? Hắn làm sao mạnh như vậy? Mỗi một cái đầu lâu thanh âm đều là trăm miệng một lời. Phản phất có 10 cái người đang kinh ngạc âm thanh hô to. Nhất là làm Phạm Vũ sát ý nghiêm nghị hai con người, rơi vào con này quỷ vật trên thân lúc. Kia từng cái đầu lâu trên biểu lộ, càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cùng thần trương. Tức giận lúc trước oán hận, đều tan thành mây khói. Con này quỷ vật ý đồ muốn ngăn cản Phạm Vũ, chỉ tiếp động tác của nó tại Phạm Vũ trong mắt, cùng động tác chậm không hề khác gì nhau. Toàn thân đều là sơ hở. Đoạn ma hùng kiếm nhẹ nhàng bẩy lên, quỷ vật hai đầu sờ cánh tay, trực tiếp bị chặt đứt. Tại hai đầu sờ cánh tay cao cao ném không trung bên trong lúc, Phạm Vũ một kiếm đâm ra. Đoạn ma hùng kiếm sắc bén mũi kiếm, đâm xuyên qua quỷ vật trên thân khảm một cái đầu lâu, dễ như trở bàn tay chui vào quỷ vật trong thân thể. Giờ khắc này, giống như là đem một cây nung đỏ gậy sắt đặt một chậu nước lạnh bên trong. Mỗi một cái đầu lâu đều trừng to mắt, đôi mắt bên trong tơ máu trải rộng. Quỷ vật trên thân thể trống rỗng toát ra cái này đến cái khác hoặc lớn hoặc nhỏ nước ngầm, cho người ta một loại đã kinh dị lại buồn nôn cảm nhận. Bành! Theo kia từng cái nước ngầm ầm vang nổ tung, quỷ vật thân thể cũng phá toái. Tới trước quỷ vật đồng dạng, hóa thành đầy trời cho bụi. Theo gió phiêu trôi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, ba con nhìn rất là hung hãn quỷ vật, bị Phạm Vũ chặt tiêu thái thịt giống như giải quyết hết. Bọn chúng không có nửa điểm sức phản kháng, không có chút nào cơ hội tránh né. Bọn chúng quá yếu. Còn lại ba con quỷ vật lại ngu xuẩn cũng đã ý thức được. Tình thế tính nghiêm trọng, vượt qua dự liệu của bọn nó. Phạm Vũ cường đại, càng là tại dự liệu của bọn nó bên ngoài. Đáng tiếc bọn chúng tỉnh ngộ lại, đã hơi trễ. Phạm Vũ nhìn về phía cách mình xa nhất một con quỷ vật, hắn có thể nhìn ra được quỷ vật trên thân, mỗi một cái đầu lâu phía trên sắc mặt biểu lộ đều mang lùi bước cùng kiên ý. Đối phương muốn chạy, nhưng chạy sao? Phạm Vũ liệt lên một bộ cực kỳ hạch tiện nụ cười, hai cánh tay hắn cơ bắp đông nhiên căng cứng, rút kiếm cách không hướng cách hắn xa nhất quỷ vật, tích rơi mà xuống. Lưỡi kiếm xé nát không khí, chạm bạo hư không, vô hình kích sóng lao xuống hướng phía quỷ vật trực tiếp bay đi, những nơi đi qua cả mặt đất thẳng cỏ đều bị càn quét khí lưu nhấc lên. Quỷ vật con người co lại như cây kim, nó muốn tránh nhưng không tránh được. Một đoàn trăng lưỡi liềm hình dạng gợn sóng không khí thẳng tắp đánh vào trên người nó, quỷ vật liền tựa như bị cự hình công thành truy mãnh nện mấy trăm lần đồng dạng, thân thể của nó không chịu nổi như này lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, sụp đổ. Một cái người có thể cường đại đến mức nào? Chí không hòa thượng nguyên chính mình. Lúc trước dạy bảo mình trừ tà Phật pháp một vị Phật môn lão pháp sư, đã là mình đã từng thấy một người lợi hại nhất nhân vật. Hắn nhớ rõ vị lão pháp sư kia, từ cách không đánh ra một trường, đánh nát một tòa hai người cao hòn non bộ. Hai người kia cao hòn non bộ, liền xem như để hắn dùng cựu hoàn đại đao, đi chặt cả ngày, đều không có cách nào chém vào hiếm nát. Nhưng hết lần này tới lần khác bị một trường đánh nát. Lúc ấy, cho tuổi quá trẻ trí không hòa thượng, lưu lại to lớn tâm lý rung động. Cho đến hiện tại, hắn chợt phát hiện, vị lão pháp sư kia một trường cách không đánh nát hai người cao hòn non bộ, tựa hồ cũng không tính là gì. Bởi vì, hắn trơ mắt trông thấy, mắt trước vị này Phạm đạo trưởng, một kiếm cách không chém ra, lại có thể công kích 20 mấy bước bên ngoài quỷ vật. Mà lại, mạnh mẽ như vậy quỷ vật, bị Phạm đạo trưởng cái này cách không một kiếm, cho trực tiếp chạm phát nổ. T. A Di Đà Phật. Con địa quỷ vật thân thể, hẳn là so hòn non bộ đầu muốn cứng rắn nhiều a. Kết quả vẫn không thể thừa nhận được Phạm đạo trưởng cách không một kích. Chí không hòa thượng lớn thụ rung động. Cái này, vì sao ta không có phát giác được, một kiếm này có pháp lực ba động. Một bên Vân Cửu Khanh sớm đã nhìn ốc, nàng liền Phạm Vũ động tác đều không có thấy rõ, chỉ nhìn thấy Phạm Vũ thuần thục, liền đem mấy chỉ quỷ vật cho giải quyết hết. Cũng không thể là nương tựa theo nhục thân thể phách lực lượng, cưỡng ép chém ra cách không giết địch một kiếm a. Đầu óc bên trong lóe lên ý nghĩ này về sau, Vân Cửu Khanh người đều choáng váng. Nếu quả như thật là nàng nghĩ như vậy, kia nhục thân nên đến cỡ nào mạnh? Một cái người là làm sao có thể rèn luyện ra loại này thể phách? Phạm đạo trưởng, hắn thật là một cái người sao? Thật, không phải là cái gì người hình yêu ma sao? Vân Cửu Khanh cổ họng một trận lúc ních, nàng phát hiện mình hết thể nhận biết đều tại bị Phạm đạo trưởng không ngừng mà đổi mới. Nàng cảm thấy mình mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng từ vu gia thế tương đối là thủ, gặp qua các loại lợi hại người tu đạo cũng coi là rất nhiều. Nhưng nàng phát hiện mình hết lần này đến lần khác không có gặp qua giống Phạm đạo trưởng dạng này người tu đạo, hoàn toàn chạm tới tri thức điểm mù, làm nàng rất là mở bức, vạn phần kinh ngạc. Sau cùng hai con quỷ vật đã có cẳng liền chạy, bọn chúng trước căn bản nghĩ không ra, tình thế sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như bọn chúng dẫn đầu biết Phạm Vũ có lợi hại như vậy, liền xem như muốn động thủ, cũng không có khả năng như này quang minh chính đại xuất hiện, mà là chọn nghĩ biện pháp hạ âm thủ. Bọn chúng muốn trở về bẩm báo Vu Tiên đại nhân cái này sự kiện, cần phái ra những cái kia thực lực càng cường đại hơn quỷ vật, tới đối phó mắt trước cái này không tuân theo Vu Tiên đại nhân ra hỏa. Điều kiện tiên quyết là hai bọn chúng quỷ vật có thể chạy trốn được. Phạm Vũ không nhanh không chậm đi tới Vân Cựu Khanh cùng trước, ban đầu bị Thành Hoàng lệnh đánh giết quỷ vật, liền là tại vị trí này bạo thể mà chết. Phạm Vũ dưới chân, màu đen nhánh Thành Hoàng lệnh yên tĩnh nằm trên mặt đất, mà Thành Hoàng lệnh một bên thì là Vân Cựu Khanh cái kia thanh hồng ngọc đoản kiếm. Chỉ thấy Phạm Vũ mũi chân vẩy một cái, hồng ngọc đoản kiếm bị hắn đánh bay bắt đầu, sau đó một cước bạo đá mà ra. Hồng ngọc đoản kiếm xé rách không khí bay trốn đi, đâm xuyên một con chạy trốn quỷ vật cánh tay, như một cây to lớn đinh sắt đồng dạng, trực tiếp đem cánh tay của nó đính tại một viên thô to trên cánh cây. Quỷ vật liền hét thảm một tiếng, ý đồ muốn đem hồng ngọc đoản kiếm nổ. Một cái khác chỉ quỷ vật cũng gặp đồng dạng đãi ngộ. Bất quá, nó đãi ngộ càng đặc biệt, bởi vì tìm tới nó không phải cái gì hồng ngọc đoản kiếm, mà là tỏa ra chói mắt hồng mang Thành Hoàng lệnh. Thành Hoàng lệnh tinh chuẩn chui vào quỷ vật thân thể, nó cái kia có thể so với giống như sắt thép cứng cỏi thân thể, gặp được không biết cỡ nào vật liệu gỗ chế thành Thành Hoàng lệnh lúc, liền tựa như một khối mỡ bò gặp dao nóng đồng dạng. Căn bản là không có cách ngăn cản kia nóng hổi Thành Hoàng lệnh tiến vào trong cơ thể của nó. Quỷ vật toàn thân run lên. Nó chạy trốn tư thế đột nhiên dừng lại, cả chỉ quỷ vật tại không bị khống chế run rẩy, tiêu thảm. Thường thụ lấy nhân gian cực hạn thống khổ. Lăng chỉ, cũng không gì hơn cái này. Quỷ vật thống khổ không chỉ biểu hiện tại trên thể. Nó hồn thể cũng là có thụ tra tấn. Quỷ vật như là đưa thân vào chảo dầu địa ngục đồng dạng, ngắn ngủi một sát na kia. Thứ linh hồn đến nhục thể, đều nhận vô cùng vô tận tra tấn. Cho đến nó lại cũng không chịu nổi. Nhục thân nổ tung. Hồn thể tiêu tán. Mặt khác một con làm sức lực dễ rùa quỷ vật, nhìn thấy cái này kinh dị một màn, chỉ cảm thấy một trận so âm khí còn muốn âm lãnh hàn khí tập thân mà đến, trên người nó kia từng cái đầu lâu bồi rối đến mồm 5-10. Nhanh! Mau đưa cái kia phá kiếm cho rút ra. Cái kia ma đầu muốn đi qua. Hắn tuyệt đối không phải người, tuyệt đối là một cái đại ma đầu. Là một cái yêu ma. Hắn liền là một cái ăn quỷ yêu ma. Vu Tiên đại nhân sẽ vì chúng ta báo thủ. Vu Tiên đại nhân sẽ vì chúng ta báo thủ. Đừng đặc biệt nương ồn nào, nhanh nghĩ biện pháp chạy ra ma chảo a. Mau đưa cái kia thanh phá kiếm rút ra a. Không còn kịp rồi, nắm tay bẻ gãy. Không muốn tay. Không muốn tay. Ngươi cái gì ý tứ? Hai người chúng ta đầu thế nhưng là trên tay a. Ngươi không muốn tay, hai chúng ta chẳng phải là liền phải chết tại cái kia ma đầu trên tay sao? Chạy mau. Chạy mau a. Kia từng cái đầu lâu thảm không nỡ nhìn la hét thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nghẹn ngào làm người nghe ra được bọn chúng những đầu lâu này hiện tại tuyệt vọng cùng bi quan. Rất khó tưởng tượng một con quỷ vật thế mà lại sợ hãi đến loại trình độ này. Vân Cửu Khanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Theo lý mà nói, không đều là người sẽ bị quỷ vật dọa cho phát sợ sao? Làm sao hiện tại trái ngược? Làm sao cuối cùng này một con quỷ vật bị Phạm đạo trưởng dọa cho choáng váng? Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Phạm đạo trưởng đúng là kinh khủng đến cực điểm a. Cái gì quỷ vật chịu nổi như này kích thích? Cái gì quỷ vật chịu được loại này sợ hãi? Nói như vậy, quỷ vật sẽ sợ Phạm đạo trưởng, liền rất bình thường, cũng cực kỳ hợp lý. Chương 107, chớ nói cùng Phạm đạo trưởng so, liền hắn châu cũng không sánh bằng. Hai, hắn đến rồi. Quỷ vật trên người từng cái đầu, còn tại sẽ rách lấy cuống họng kêu sợ hãi, nhanh lên a. Các ngươi đang làm gì a? Hắn tới a. Chúng ta hẳn là hướng hắn cầu tha, chúng ta hẳn là túi đầu trước hắn. Cái gì? Ngươi muốn phản bội Vu Tiên đại nhân? Ta nào có. Ách. Đột nhiên, tất cả đầu lâu trên mặt biểu lộ đều cứng ngắc ở kia từng trương mồm 5-10 miệng, cũng đều không còn khẽ trương khẽ hợp. Mỗi ánh mắt đều mang thần sắc kinh khủng, nhìn xem gần tại trễ thức Phạm Vũ, cũng nhìn xem Phạm Vũ trong tay nhấp nháy sắc bén đoạn ma hùng kiếm. Tại quỷ vật trong mắt, đây không phải là một cái người đứng tại mặt nó trước, mà là một đầu cùng hung cực ác vạn năm yêu ma. Phạm Vũ chậm rãi giơ kiếm, một kiếm rơi xuống, không có cái gì loẹt loẹt kiếm kỹ, vẹn vẹn chỉ là thường thường không có gì lạ chém xuống, liền đem quỷ vật thân thể một phân thành hai. Đoạn ma hùng kiếm phóng xuất ra kinh người uy năng, quỷ vật thân thể tại chỗ phá toái, hôi phi yên diệt. Ngài thành công đánh giết Tử Vu Tiên tín đồ ngưng tụ mà thành đặc thù quỷ vật, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 0.7. Thính danh Phạm Vũ, mệnh 100, lực 56, 92, 20. Kỹ, tinh túc kiếm quyết LV2, 0100, sát quỷ đạo LV1, 050. Điểm thuộc tính tự do, 19, 99. Ban ngày đánh giết kia số lượng không ít áo bào đen tà đạo, cũng không có cho Phạm Vũ mang đến quá nhiều điểm thuộc tính tự do, ngược lại là đêm nay gặp phải 6 con quỷ vật. Cho Phạm Vũ cống hiến không ít điểm thuộc tính. Hắn tại đánh giết những cái kia áo bào đen tà đạo trước đó, cá nhân bảng bên trong điểm thuộc tính tự do số dư còn lại là 15, 41 điểm. Tại đánh chết những cái kia áo bào đen tà đạo về sau, điểm thuộc tính tự do liền biến thành 16, 72 điểm. Bây giờ 6 con quỷ vật toàn diện bị hắn giết diệt. Số dư còn lại tăng vọt đến 19, 99 điểm, kém một chút liền muốn phá 20 điểm. đối với đêm nay thiên nhiên ban tặng. Phạm Vũ miễn cưỡng tính hài lòng đi. Ba ngày cùng buổi tối điểm thuộc tính tự do thu hoạch, hai người cộng lại, đó chính là 4.58 điểm. Phạm Vũ đem đoạn ma hùng kiếm đưa về vỏ kiếm về sau, thuận tay đem đính tại trên cành cây hồng ngọc đoạn kiếm rút ra, sau đó đi đến một chỗ đem thành hoàng lệnh nhặt lên. Đi trở về Lao Thanh Nhu nơi nào? Hắn tiện tay đem thanh này hồng ngọc đoạn kiếm ném cho Vân Cửu Khanh, mở miệng nói ra, mới xem như cho ngươi mượn pháp khí dùng một chút, nó nhìn còn rất rắn chắc, không có hư hao nửa phần. Vân Cửu Khanh vội vàng tiếp được, nhìn xem xác thực không tổn thương chút nào hồng ngọc đoạn kiếm, nàng không khỏi ám nuốt nước bọt. Mới con kia quỷ vật, có lẽ là nàng món pháp khí này từ đi theo nàng khăn tay, tổn thương qua thực lực mạnh nhất một con quỷ vật. A cái này, ít nhiều có chút xấu hổ. Đa tạ Phạm đạo trưởng lần nữa ân cứu mạng. Vân Cửu Khanh đã không biết nên như thế nào cảm kích Phạm Vũ, nàng cảm thấy mình thiếu Phạm Vũ mấy cái mạng, căn bản không biết như thế nào hoàn lại báo đáp. Nhất là giống Phạm đạo trưởng loại này nhân vật lợi hại, đàm tiền tài không khỏi cũng quá tụ, đàm địa vị người ta cũng không nhất định để ý. Giống Phạm đạo trưởng như này đạo hạnh cao cường, mà lại có lòng hiệp nghĩa người, có lẽ quan tâm chính là thiên hạ lê dân thương sinh, mà không là chính hắn cá nhân lợi ích. Nếu không, Phạm đạo trưởng như thế nào vô duyên vô cớ trợ giúp nhiều như vậy người tu đạo, giải quyết nhiều như vậy áo bào đen tà đạo? Thậm chí Phạm đạo trưởng còn không tiếc đắc tội một cái tên là Vu Tiên Quái Đản quỷ vật. Giống Phạm đạo trưởng như này đạo đức cao thượng người, mình còn muốn dùng tiền tài hoặc là địa vị báo đáp, quá thô tục, rất bảo thủ mục nát, thuận tay sự tình. Phạm Vũ trả lời một câu về sau, liền phát hiện cái này trong mắt hắn không có gì đầu góc Vân Cửu Khanh, đang dùng một loại như gặp miếu thờ thần linh đồng dạng ánh mắt, rụt rè nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn không khỏi nhướng mày, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Hắn trên trán lóe lên một tia nghi hoặc cùng bất mãn, để Vân Cửu Khanh trong lòng máy động. Đây không phải tâm động, mà là lo lắng. Rời núi lấp biển đồng dạng khí thế vượt trên đến, để Vân Cửu Khanh manh ý thức được, mình lại dám nhìn chằm chằm Phạm đạo trưởng mặt, nhìn hai cái thời gian hô hấp. Mình mới đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào báo đáp Phạm đạo trưởng, lại quên mình hành vi có chút đi quá giới hạn. Vân Cửu Khanh cảm giác cổ mình lạnh siêu siêu, nàng lo lắng cho mình câu nào nói đến không đúng, khả năng xuống một cái sẽ phải rơi đầu. Cũng không phải là cái gì tà đạo, hoặc là quỷ vật, mà là nàng Vân Cửu Khanh. Không. Vân Cửu Khanh đầu góc bên trong điện quang nhanh quay ngược trở lại, nàng vội vàng trả lời giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là nghĩ muốn thế nào báo đáp đạo trưởng ngài. Tuyệt đối không có cái gì đi quá giới hạn ý nghĩ. Nàng không dám ở Phạm Vũ mặt trước giấu giếm ý tưởng chân thật, bởi vì nàng cảm thấy giống Phạm đạo trưởng nhân vật như vậy, khả năng một chút liền có thể xem thấu mình tâm tư. Loại tình huống này, nói dối mới là tìm đường chết. A Di Đà Phật. Một bên Chí Không Hòa Thượng hô một tiếng Phật hiệu, hắn đã đem Cửu Hoàn Đại Đao thu hồi lại, nhưng lông mày nhưng vẫn không có triển khai, cả người hắn đều giống như không biết cười đồng dạng. Chí Không Hòa Thượng ngữ khí lo âu nói, nơi đây khoảng cách Nam Quận quận thành có chút xa xôi, cho dù là ngày đêm không ngừng nghỉ đi đường, cũng phải cần vài ngày thời gian. Nếu là tăng thêm nửa đường thời gian nghỉ ngơi, sợ là ít nhất đến có 10 ngày đường đi. Mà chúng ta giống như bị một con rất quỷ dị quỷ vật theo dõi, cái kia tên là Vu Tiên quỷ vật, không chỉ có rất nhiều tà đạo tín đồ, còn có thể thao ngự mới kia loại cường đại quỷ vật. Nhìn bộ dáng của bọn nó, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. A Di Đà Phật. Dọc theo con đường này sợ là phiền toái. Chí Không Hòa Thượng nghĩ đến càng xa, hắn phảng phất đã có thể ngửi được tương lai nguy cơ, cái này khiến hắn vốn là khổ đại thâm cửu biểu lộ trở nên càng thêm táo bón. Có lẽ tiểu tăng lần này đến đây ứng hạ phủ là dẫn đến cái này mọi chuyện phát sinh đầu nguồn cũng khó nói. Cũng không biết đây là Phật tổ đối tiểu tăng lịch luyện, vẫn là Phật tổ đối tiểu tăng trách phạt. Trách phạt khả năng càng thêm lớn. A Di Đà Phật. Phạm Vũ cảm thấy Chí Không cái này không cao hứng hòa thượng, toàn thân đều tản ra một loại tâm tình tiêu cực. Nếu là tâm tính vốn cũng không tốt như vậy người, cùng Chí Không hòa thượng ở cùng một chỗ, sợ là rất dễ dàng liền bị kia loại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, sau đó cùng hắn cùng một chỗ mày ủ mà đê. Cái này, Vân Cửu Khanh yếu ớt mà hỏi thăm, Phạm đạo trưởng, ba người chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải a? Nàng thận trọng nhìn xem bốn phía. Dù là biết rõ kia sáu chỉ quỷ vật đã bị giết hết, nhưng nàng vẫn là có chút không quá yên tâm. Luôn cảm giác hắc ám bên trong, có phải hay không còn ẩn giấu cái gì khác quỷ vật. Chí Không Hòa Thượng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng nhìn về phía Phạm Vũ, nhưng cùng Vân Cửu Khanh đồng dạng, không dám nhìn thẳng Phạm Vũ mặt. Hiển nhiên, tại loại nguy hiểm này tình trạng dưới, bọn hắn không hẹn mà cùng đem Phạm Vũ xem như là chủ tâm cốt. Nghỉ ngơi. Phạm Vũ phun ra hai chữ. Cả người hắn biểu hiện ra đều là một loại cực kỳ thư giãn trạng thái. Thật giống như mười mấy hơi thở trước đó sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Phản phất trên mặt đất những cái kia quỷ vật thân thể bộ kiện là không tồn tại đồng dạng. Hắn ra hiệu Lão Thanh Nhu nằm sấp dưới tổ đến, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hắn tựa ở Lão Thanh Nhu trên bụng. Một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nói, lại không có chuyện gì làm, không nghỉ ngơi, còn có thể làm cái gì? A cái này. Nhìn xem bằng như người không việc gì đồng dạng Phạm Vũ, Vân Cửu Khanh cùng Chí Không Hòa Thượng hai mặt nhìn nhau. Như thế thư giãn, thật được không? Đạo trưởng, ngài chẳng lẽ không lo lắng, đợi chút nữa lại đột nhiên lại toát ra quỷ? Hả? Vân Cửu Khanh nói tới chỗ này liền nói không được nữa. Bởi vì nàng nghe thấy Phạm đạo trưởng rất nhỏ đánh tiếng ấy, nàng cũng trông thấy Phạm đạo trưởng dựa vào đầu kia Lao Thanh Nhu, lúc này vậy mà cũng đang nhắm mắt đánh hãn ngủ say. Vân Cửu Khanh người bối rối, cái này cũng có thể ngủ lấy. Nàng không biết nên nói Phạm đạo trưởng là thần kinh thô, hay là nên nói Phạm đạo trưởng kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng lẽ Phạm đạo trưởng liền không sợ ngủ về sau lại đột nhiên toát ra một con quỷ vật làm đánh lén? Mà lại vì cái gì Phạm đạo trưởng kề sát đầu này trâu cũng có thể yên tâm thoải mái ngủ ngon a? Đầu này trâu chẳng lẽ cũng không biết e ngại là vật gì sao? Nó chẳng lẽ không biết đêm nay gặp phải chính là quỷ vật sao? Bình thường dã thú nhìn thấy quỷ vật cũng phải bị sợ mất mật, chớ nói chi là châu loại này nuôi trong nhà súc vật. Vẫn là nói, bởi vì đây là phạm đạo trường châu, cho nên nó đạm định rất bình thường. Làm sao cảm giác ta còn không bằng một con trâu. Vân Cửu Khanh dùng nhỏ đến không thể lại nhỏ thanh âm, tích tích tụ cục bắt đầu bản thân hoài nghi nhân sinh. Nàng sợ thanh âm quá lớn sẽ nhao nhao đến phạm đạo trưởng. Bên cạnh Chí Không Hòa Thượng phản ứng, mặc dù không bằng Vân Cửu Khanh như kia quá kích, nhưng hắn cũng là trong mắt mang theo có chút kinh ngạc thần sắc. Hắn chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ thần sắc, nhỏ bé nói nhỏ: "A Di Đà Phật." Tiểu tăng tâm cảnh tu vi, chớ nói cùng phạm đạo trưởng so sánh, liên liên đầu này thanh lưu, tiểu tăng cũng không sánh bằng. Thiên hai, thiên hai. Hai người bọn hắn người hoàn toàn không dám lấy chính mình cùng Phạm Vũ so sánh, bọn hắn cũng liền dám cùng Phạm đạo trưởng một con trâu tương đối. Kết quả, không sánh bằng. Chương 108, quỷ dị mượn rùa. Thiêu đốt Phật môn kinh thư. Một chớp mắt, đã là đến ngày thứ hai giữa trưa. Mặc dù có nửa cái ban đêm thêm một buổi sáng giảm sóc thời gian, nhưng là Vân Cửu Khanh vẫn như cũng là có chút thần kinh căng cứng. Muốn để nàng nhanh như vậy liền chậm trở về, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đêm qua, Vân Cửu Khanh tại gặp được quỷ vật qua đi, liền thời gian một hơi thở, cũng không dám nghỉ ngơi. Sợ lại có khác biệt quỷ vật đống nhiên xuất hiện, sau đó trong chớp mắt đoạt nàng tính mệnh. Lại thêm, ban ngày đến về sau, lại đuổi đến nửa ngày đường. Nàng đã dã rời không chịu nổi, thẳng ngáp. Nhưng trong lòng bên trong như có như không cảm giác nguy cơ, lại làm cho nàng không thể không cưỡng ép giữ vững tinh thần, cưỡng ép để ý chí của mình tiến vào một cái cảnh giác, trạng thái căng thẳng. Đống nhiên, Vân Cửu Khanh nghe thấy được có người đang nói chuyện, là Chí Không Hòa Thượng đang nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói: "A Di Đà Phật, Phạm đạo trưởng, Vân thí chủ, phía trước như có một chỗ thôn xóm." Thôn xóm? Vân Cửu Khanh khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu, nhón chân lên, cực kỳ cố gắng muốn nhìn ra xa xa. Nhưng là vô luận nàng làm sao vọng, mắt trước chỉ có Phạm Vũ kia khôi ngô bóng lưng. Vân Cửu Khanh trong lòng âm thầm liễu lươi Phạm đạo trưởng cao lớn. Sau đó chạy chậm đến đường một bên, dẫm tại trên một tảng đá, cố gắng đi cả nhắc nhìn ra xa. Sau đó, nàng liền gặp được Chí Không Hòa Thượng nói tới thôn xóm. Thật nhỏ làng. Vân Cửu Khanh dọn lẩm bẩm một câu, sau đó đột ngột cảm thấy có chút không đúng, nàng mánh lấy lại tinh thần, hai mắt trợ to, không khỏi kinh ngạc nói: "Không đúng, không đúng, không đúng." Nàng lập tức hô: "Ta đoạn thời gian trước liền là thuận đầu này con đạo, một đường đi hướng Ứng Hà phủ, ta làm sao đối thôn này không có chút nào ấn tượng." Phạm Vũ quay đầu nhìn nàng một cái: "Ngươi đi Ứng Hà phủ trước đó chưa từng gặp qua cái thôn này?" Vân Cửu Khanh nặng nề mà gật đầu: "Tuyệt đối chưa thấy qua." Chí Không Hòa Thượng biểu lộ cũng ngưng trọng lên: "A Di Đà Phật." Tiểu tăng ban đầu là từ một con đường khác đi Ứng Hà phủ phủ thành, nếu như Vân thí chủ không có nhớ lầm, như vậy xác thực cổ quái, hẳn là lại có quỷ vật quấy phá. Chí Không Hòa Thượng lông mày thích chặt, trầm giọng tiếp tục nói: "Hẳn là lại là kia cái gì Vũ Tiên." T. Lại là nàng. Vân Cửu Khanh người đều tê, như thế nào như thế âm hồn bất tán. Nghĩ đến hôm qua ban ngày những cái kia áo bào đen tà đạo, cùng tối hôm qua kinh khủng quỷ vật, tức làm hiện tại không trung bên trong treo thật cao lấy rất là độc ác mặt trời, kỳ thực hiện tại là ở vào giữa hè thời tiết. Nhưng Vân Cửu Khanh nhưng không có cảm nhận được nửa phần khốc nhiệt cảm giác, ngược lại là cảm thấy toàn thân băng hàn. Thẳng dung mình, không phải Vũ Tiên. Phạm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nắm lao thanh lưu, một bên tự mình hướng mặt trước thôn sóng đi, một bên ngựa khí không có chút rung động nào nói: "Chí ít bây giờ không phải là, mà lại đó cũng không phải là một tòa cái gì thôn xóm, kia càng giống là một chỗ lâm thời căn cứ." Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá, ngược lại là có người chết hương vị. Phía trước, có lẽ là chết người nào, không phải thôn xóm, có người chết." Nghe Phạm Vũ những lời này về sau, Vân Cửu Khanh cùng Chí Không Hòa Thượng hai mặt nhìn nhau một chút, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, vô luận bọn hắn làm sao híp mắt cố gắng nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có người khói ở phía xa, cho nên Chí Không Hòa Thượng mới có thể suy đoán phía trước là một chỗ thôn xóm. Kết quả Phạm đạo trưởng lại kết luận đây không phải là thôn xóm, chỉ là một đám người lâm thời căn cứ. Thế nhưng là Phạm đạo trưởng là làm sao nhìn ra được? Xa như vậy đều có thể nhìn thấy sao? Mà lại Phạm đạo trưởng lại là như thế nào người ra? Chỗ kia địa phương có người chết hương vị. Hai người một mặt một bức, rất là hoang mang không hiểu. Cũng không thể là bởi vì Phạm đạo trưởng thị lực cùng thiếu giác đã vượt xa khỏi thường nhân tiêu chuẩn đi. Cái này cần vượt qua thường nhân gấp bao nhiêu lần mới có thể làm được loại tình trạng này. Đầu óc bên trong toát ra cái này đến cái khác vấn đề, để hai người bọn họ lâm vào vô tận hoang mang. Đáng tiếc những vấn đề này không có người thay bọn hắn đáp lại. Bọn hắn cũng không dám hỏi Phạm Vũ. Vân Cửu Khanh cùng Chí Không Hòa Thượng hai người chỉ có thể hấp tấp đi theo Phạm Vũ sau lưng. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn hiện tại không hiểu thấu trêu chọc một cái tên là Vu Tiên quỷ vật. Lấy hai người bọn họ lực lượng, nếu như không đi theo Phạm đạo trưởng sau lưng, khả năng này chết như thế nào cũng không biết. Đại khái đi một nén nhang thêm nửa nén hương thời gian, mang vô cùng tâm tình thấp thỏm, Vân Cửu Khanh rốt cục rõ ràng nhìn thấy phía trước hình tượng. Nhất thời, nàng sững sờ. Phạm đạo trưởng mới cũng không có nói sai, phía trước không phải cái gì thôn xóm, mà là một chỗ lâm thời căn cứ. Hơn nữa, còn là một đám quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt người căn cứ. Dù là Vân Cửu Khanh sống trọn vẹn 18 năm, cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể gầy thành bộ dáng kia. Mắt lúc trước cái này đến cái khác người, đem ra bọc xương ba chữ này, thuyết minh đến giống như lúc. Phía trước căn cứ, đại khái có mấy chục người. Những người kia dùng một ít cây nhánh, cỏ tranh, lá khô, đỡ lấy một đỉnh đỉnh không biết có thể hay không che gió che mưa lều nhỏ. Lều nhỏ bên trong nằm một cái liền một cái người. Vân Cửu Khanh còn không có triệt để tới gần chỗ kia địa phương, liền có thể nghe được một loại cất đái cái giấm hương vị. Mùi vị này có chút nước mũi, cũng may nàng đúng vị nói không phải đặc biệt mất cảm. Rốt cuộc, tối hôm qua gặp phải những cái kia quỷ vật, kia loại làm người sinh lý tính buồn nôn mùi hôi thối. So loại này tức đái cái giám vị còn muốn càng nước núi, còn muốn càng làm cho người ta buồn nôn. Nàng quen thuộc. Vân Cửu Khanh còn phát hiện, đám kia rất là xanh xao vàng vọt người bên trong, có một chút ấu hài anh đồng. Mẹ ruột của bọn hắn đang cho bọn hắn nút sữa, nhưng gầy yếu như vậy nữ tử, thật sẽ có sữa sao? Còn có một số nên tính là thanh niên trai tráng nam nhân, chính vây quanh một ngụm nồi lớn, đáy nồi hạ hỏa diễm thiêu đốt, nồi lớn bên trong nên là hầm lấy các loại rau dại, bởi vì Vân Cửu Khanh không có nghe được chút điểm vị thịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đi ngang qua nơi đây lúc, chưa bao giờ thấy qua những người này nha. Vân Cửu Khanh giọng nói chuyện, có chút chân kinh. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng sầu khổ nói, cái này có lẽ là từ đâu chạy nạn mà đến bách tính. Chạy nạn? Vân Cửu Khanh ngơ ngẩn, ta giống như chưa nghe nói qua, Nam quận gần nhất náo cái gì nạn đói à? Giống như cũng không có náo cái gì lũ lụt à? Chí Không Hòa Thượng lắc đầu, cũng không phải là chỉ có thiên tai họa loạn nhân gian, bách tính mới có thể lựa chọn ly biệt quê hương chạy nạn. Hắn thở dài, tiếp tục nói, còn có nhân họa, cũng sẽ dẫn đến loại chuyện này phát sinh. Tiểu Tăng mặc dù rời đi Hàn Lĩnh tự không bao lâu, nhưng bởi vì bốn phía du lịch, cũng coi là gặp qua không ít loại sự tình này. Thiên tai là đáng sợ, nhân họa càng ác độc. Thiên tai, có lẽ còn có thể quy về vận khí không tốt. Nhân họa, đó chính là có người đang hại người. Vân Cửu Khanh trừng to mắt, cái gì người dám làm hại nhiều người như vậy lang bạt kỳ hồ ly biệt quê hương? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ lọt vào triều đình bắt giữ sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ lọt vào trời phạt sao? Chí Không Hòa Thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiểu Tăng cũng vẫn nghĩ không thông, tại sao lại có người như thế làm ác? Có lẽ chính là loại người này quá nhiều, loại chuyện này cũng quá nhiều. Thế gian này mới có nhiều như vậy oan hồn ác quỷ, mới có nhiều như vậy đáng sợ quỷ vật. A Di Đà Phật. Phạm Vũ ba người cộng thêm một châu tổ hợp có chút chói mắt, rốt cuộc bọn hắn cái này tổ hợp quá kỳ quái. Một cái là con cửu hoàn đại đao đầu trọc hòa thượng, một cái là ăn mặc xem xét liền là nhà giàu sang công tử ca, một cái thân trên tải khôi ngô cao lớn khí thế lại bức người đạo sĩ. Ân. Còn có con châu. Ba người bọn họ xuất hiện cùng tới gần, để phía trước một đám chạy nạn mất tính, nhao nhao lộ ra cảnh giác thần sắc. Một chút xanh sao vàng gọn nam tính, lập tức cầm vũ khí lên. Mà một chút ôm anh hải nữ tử, thì là mau đem hải tử ôm chặt lấy, tránh đến hậu phương. Bất quá, bọn hắn trong tay những cái được gọi là vũ khí, kỳ thật liền là đem một đầu vóc nhọn dài gậy trúc. Đương nhiên, một đầu vóc nhọn gậy trúc, dùng cho đối phó người bình thường, đó cũng là rất lợi hại. Dù sao có thể làm trường thương đến dùng, không có đầu thương cũng có thể đâm chết người. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại gặp phải là hai cái người tu đạo, cộng thêm Phạm Vũ cái này thêm điểm cư sĩ. Bọn hắn trong tay vũ khí tại Phạm Vũ, Vân Cửu Khanh, Chí Không Hòa Thượng ba người trong mắt nhìn đến, không có chút nào tính uy hiếp. Các ngươi là ai? Xanh sao vàng gọt đám người bên trong, một cái nhìn còn tính là có chút to con nam nhân, giơ gậy trúc cảnh giác khẩn trương hỏi, các ngươi muốn làm gì? Chương 109, quỷ dị mượn rùa. Thiêu đốt Phật môn kinh thư. 2. Đương nhiên, người này cường tráng, cũng chỉ tương đối cái khác xanh sao vàng gọt người mà nói. Tại Vân Cửu Khanh trong mắt, cái thằng này so với nàng còn đầy, nhưng mà liền là một người đàn ông như vậy, tại trong đám người này, lại là tối tráng một cái. Không thể tưởng tượng. Chúng ta không có ác ý. Vân Cửu Khanh vội vàng nói, chúng ta chỉ là đúng lúc gặp đi ngang qua nơi đây mà thôi. Mà lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, các ngươi vị trí liền là quan đạo bên cạnh không xa sao? Nàng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, tiếp tục nói, chúng ta là từ Ứng Hà phủ thành mà đến, chuẩn bị chạy tới Nam quận phủ đi. Nói xong, nàng lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi lại là người nào, tại sao lại như thế mang nhà mang người, lang bạt kỳ hồ? Đám người này mỗi một cái đều nhìn có chút cảnh giác, không có trả lời Vân Cửu Khanh vấn đề. Cái này, Phạm Vũ đông nhiên đi về phía trước quá khứ, chiều cao của hắn cho những người này rất có kinh khủng cảm giác áp bách, thân thể khôi ngô tại những người này trong mắt, càng lại như một tòa núi lớn đồng dạng ức hiếp mà đến. Cầm đầu cường tráng nam tử gặp Phạm Vũ tới gần, mồ hôi lạnh đều đã từ cái trán tràn ra. Cầm gậy trúc tay đều đang run, chân cũng có chút như nhũn ra. Hắn mặc dù chỉ là một cái bình thường lão bách tính, thế nhưng là Phạm Vũ trên thân cô khí thế kia, hắn cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Giờ khắc này, nam nhân cảm giác hướng phía mình đi tới cái kia khôi ngô đạo sĩ không giống như là người bình thường, càng giống là một cái giết người không chớp mắt hung tàn đại ma đầu. Phạm Vũ chậm rãi đưa tay nắm gậy trúc mũi nhọn, hắn vô dụng khí lực gì nhẹ nhàng nhấc lên. Đối nam nhân mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh hãi phía dưới, hắn một tay đem nam nhân giơ lên. Nam nhân hai chân cách mặt đất một thước. Phạm Vũ mở miệng nói ra, loại này liền gãi ngứa ngứa cũng không tính đồ vật, đối với bần đạo mà nói là không dùng được. Nếu như ngươi xem ta làm ác người, vậy ta chính là ác nhân. Nếu như ngươi xem ta không phải ác nhân, vậy ta liền không phải ác nhân. Ta cảm thấy, các ngươi phải cùng tiện một điểm, tinh thần buông lỏng một điểm. Không cần như thế căng cứng, không cần như thế cảnh giác. Nếu như bần đạo muốn lấy tính mạng người ta, ngươi, còn có ngươi. Phạm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra một câu làm người run như tẩy sấy ngôn ngữ, nhưng sẽ không như thế bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Lạch cạch. Bị Phạm Vũ nắm nuốt gậy trúc một tay nhấc lên nam tử, không biết là cánh tay lực lượng không đủ tiếp tục chèo chống thể trọng của mình, vẫn là bị Phạm Vũ nói tới mấy câu nói đó dọa sợ. Tay hắn buông lỏng, cả người đặt mông quẳng trên mặt đất. Cũng may là tương đối xốp thổ địa, nếu không liền hắn cái này ra bọc xương dáng vẻ. Cái này một ném, rất có thể sẽ cho hắn quẳng thành bán thân bất toại. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Hắn buông tay, liền tựa như chạm đến quân bài domino, còn lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cầm trong tay gậy trúc người, cũng nhao nhao buông tay. Phía sau Vân Cửu Khanh, đem từng cảnh tượng ấy thu vào đáy mắt, nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng cảm thấy, Phạm đạo trưởng làm như vậy, có phải hay không có chút quá thô man rồi? Nào có như này uy hiếp người nha. Thế nhưng là Vân Cửu Khanh lại không thể không thừa nhận, Phạm đạo trưởng làm như vậy hiệu suất cực kỳ cao. Cái này không, những này xanh sao vàng gọt lão bách tính cũng không dám lại giơ lên vũ khí. A cái này, Vân Cửu Khanh gãi đầu một cái, nàng cảm thấy Phạm đạo trưởng làm được không quá đúng, nhưng lại cảm thấy Phạm đạo trưởng làm rất hữu dụng. Đáng chết, ra đầu thật ngứa. Hoàng Bét, sẽ không phải muốn giải đầu óc a? Có thể nói một chút, các ngươi là từ đâu mà đến? Là gặp được chuyện gì mới có thể rơi vào tình cảnh như thế đi? Phạm Vũ không phải một người thích xen vào việc của người khác, trừ phi nhàn sự bên trong bị hắn phát hiện có điểm thuộc tính tự do. Hắn hiện tại chủ động hỏi đến, cũng là bởi vì hắn từ những người này trên thân người được điểm thuộc tính tự do hương vị. Nếu như không phải Phạm Vũ khiếu giác phá lệ linh mẫn, hắn thật đúng là có thể sẽ không chú ý tới. Những này xanh sao vàng vọt thân người bên trên, mơ hồ có lấy một loại kỳ quái khí tức. Loại khí tức này rất là yếu ớt, không phải quỷ quái, liền là quỷ vật. Ý vị này, những người này ít nhất tại thời gian nửa tháng bên trong cùng quỷ vật hoặc là quỷ quái từng có tiếp xúc. Phạm Vũ mới vừa hỏi ra mấy câu, là đang hỏi cái kia đặt mông quẳng xuống đất nam nhân. Nam nhân đau đến nhe răng trợn mắt ngẩng đầu một cái, liền kinh hiện Phạm Vũ đang nhìn hắn, hắn toàn thân đều run rẩy một chút, chỉ cảm thấy tự thân tại Phạm Vũ mặt trước lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nam nhân ám nuốt nước bọt. Phạm Vũ trên thân mặc dù không có nửa phần sát ý tiết ra ngoài, nhưng nam nhân vẫn cảm giác đến nếu như mình không trả lời, hạ trang rất có thể sẽ đặc biệt thê thảm. Mắt trước cái này khôi ngô đạo sĩ, thật rất giống một cái sát nhân của ma. Môi hắn ấy mở miệng run rẩy nói, chúng ta những người này là từ Đông An phủ một đường chạy nạn, chạy trốn tới Ứng Hà phủ tới. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ ở trên nửa đường gặp được đạo trưởng ngài, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm đạo trưởng ngài. Nếu như đạo trưởng ngài cảm thấy chúng ta quá trướng mắt lời nói, chúng ta có thể rời đi nơi này. Chúng ta có thể đi địa phương xa một chút đóng quân, chúng ta sẽ không phòng ngại đạo trưởng ngài. Nam nhân trả lời rất là thuần thục hèn mọn, giống như là thường xuyên bị ép hại người đồng dạng. Mà lại ra hỏa này nói, làm sao cảm giác hắn Phạm Vũ, giống một cái trùm phản diện. Giống một cái khi nam phách nữ ác phỉ. Phạm Vũ khẽ miệng giật một cái, bất quá hắn cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì, hắn nhìn chằm chằm người này, tiếp tục nói, ta vừa rồi hỏi ngươi hai vấn đề, mà ngươi chỉ trả lời phía trước ta một vấn đề. Nam nhân vẻ mặt đau khổ nói, đạo trưởng đại nhân, ta là thật không dám nói nha. Kia là sẽ phạm kiêng kỵ. Ta một khi lời nói ra, ta sẽ nhận nguyền rủa. Trong chúng ta đã có người thụ nguyền rủa. Đã có người bởi vì nguyền rủa mà chết rồi a. Nguyền rủa? Phạm Vũ trong mắt hơi híp, nhìn đến, khiếu giác của hắn không có mất linh. Nguyền rủa cái đồ chơi này nghe, không phải cùng quỷ vật có quan hệ liền là cùng quỷ quái có quan hệ, hoặc là cùng cái gì tà đạo có quan hệ. Ba cái này, đối với Phạm Vũ tới nói, đều là đưa tới cửa điểm thuộc tính tự do. Há có buông tha mà nói. Chúng ta những người này. Nam nhân vừa muốn nói cái gì, hắn manh run một cái, lại không dám há miệng nhiều lời. Đầu óc bên trong điện quang nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng đành phải huyện chuyển nói, chúng ta những người này đều chúng nguyền rủa, cụ thể là cái gì cái tình trạng. Ta muốn nói, có thể nói không ra. Chính như mới cùng đạo trưởng ngài nói như vậy, một khi nói ra, trên người chúng ta nguyền rủa liền sẽ phát tác. Cái này nguyền rủa đem cùng với ta nhóm trung thân, cho đến chúng ta chết già ngày đó. Chúng ta những người này, thật sự là tại kia không tiếp tục chờ được nữa, liền ý đổ rời xa nơi nào, dùng cái này thoát khỏi nguyền rủa trói buộc. Thế nhưng là chúng ta tới đến Ứng Hà phủ mới phát hiện vô dụng. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng chẳng biết lúc nào cũng đi tới, hắn vẫn nhìn từng cái xanh sao vàng vào người, nhìn lại mặt mũi tràn đầy đắng chắc thần sắc nam nhân. Chí Không Hòa Thượng nói, vị thí chủ này, ngươi đều có thể nói thoải mái. Tiểu tăng chính là Nam Quận Quận phủ Hàn Lĩnh tự tăng nhân, cũng coi là biết chút Phật môn hứa trừ tà chi pháp. Hắn móc ra một bản Phật môn kinh thư, đưa cho nam nhân kia về sau, nói, thí chủ, ngươi chỉ cần hai tay dâng kinh này sách, Phật tổ liền sẽ phù hộ ngươi không nhận nguyền rủa quá nhiều. Thí chủ chớ có lo lắng, bản kinh thư này từ một vị Hàn Lĩnh tự cao tăng từng khai quang, có nhất định chấn tà uy năng. Nam nhân ngây ngốc tiếp nhận kinh thư, vào tay chớp mắt liền cảm giác, cái này kinh thư liền tựa như một cái lò sưởi đồng dạng. Rất khó tưởng tượng một quyển sách vậy mà như thế phòng tay. Thật sao? Nam nhân hỏi, thật sự có thể chấn áp được nguyền rủa sao? Lẽ ra có thể. Chí Không Hòa Thượng nói. Nam nhân quay đầu nhìn một chút phía sau mình, những cái kia so với hắn còn muốn gầy yếu, từng cái gương mặt lõm, mặt vô thần hái đồng hương. Lại nhìn trước mắt hòa thượng, đạo sĩ, cùng nhà giàu công tử ca. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng quyết ý. Hai tay của hắn ôm Phật môn kinh thư, mở miệng nói ra, chúng ta những người này đến từ Đông An phủ, Thủy Trạch huyện, Đại Ổ thôn. Thủy Trạch huyện ở vào Đông An phủ cực kỳ biên giới khu vực, mà chúng ta ở lại Đại Ổ thôn, vậy thì càng lệch. Bên kia khoảng cách Ứng Hà phủ cần đi 5 ngày đường đi, hơn nữa còn là ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta sở dĩ từ Đông An phủ chạy trốn tới Ứng Hà phủ, là bởi vì tại nơi nào chúng ta sắp sống không nổi nữa. Chúng ta trồng hoa màu một năm thu hoạch, nộp lên triều đình một bộ phận lương thuế sau. Lúc đầu hôn cái ấm no là không có vấn đề. Nhưng đột nhiên có một ngày, huyện nha người đột nhiên đi vào chúng ta Đại Ổ thôn, bọn hắn chuyển đến một tôn kỳ quái tự thần. Cùng chúng ta nói, đây là Thủy Trạch huyện mời tới thổ địa gia. Bọn hắn muốn chúng ta cho thổ địa gia. Tiếng nói đến tận đây, nam nhân chợt phát hiện, mình mang bên trong ôm kinh thư trở nên phá lệ nóng hổi. Thanh âm hắn im bặt mà dừng. Vội vàng túi đầu xem xét. Chỉ thấy, quyển kia Phật môn kinh thư biên giới, vậy mà toát ra một chút ánh lửa. Cao tăng, cái này. Đây là có chuyện gì? Nam nhân bị dọa đến không biết nên không nên đem kinh thư vứt bỏ. Chí Không Hòa Thượng gặp đây, sắc mặt kinh biến, mau đưa nó vứt bỏ. Hắn lập tức nói. Nam nhân sau khi nghe xong, mau đem mang bên trong ôm Phật môn kinh thư vung ra, kinh thư rơi trên mặt đất. Trong mấy mắt, giấy lên liệt diễm, thiêu đốt lên kinh thư đang nhanh chóng hóa thành cho giấy, bị gió nhẹ nhàng thổi liền nhất thời phá toái. Chí Không Hòa Thượng nhìn qua kia kinh thư, hắn ngự khí ngưng trọng không thôi nói, a di đà phật, cái này mượn rủa cách trọn vẹn một phủ chi địa lại cũng có này uy năng, dù là thủy trạch huyện cách hướng hà phủ không xa, thế nhưng nói rõ cái này mượn rủa vạn phần hung hiểm, đến tột cùng là phương nào ác độc quỷ vật lại dân chúng vô tội trên thân thực hiện như thế ác độc mượn rủa. Chương 110, đối phó như thế tà ma có phạm đạo trưởng một người liền là đủ. Một chí không hòa thượng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cho dù ai trông thấy những người dân này như thế chịu khổ cũng sẽ không làm như không thấy, càng đừng đề cập giống hắn loại này rất có chính nghĩa tâm địa hòa thượng. Thí chủ chớ sợ. Chí không hòa thượng an ủi, mới kia nguyền rủa muốn đoạt tính mệnh của ngươi, nhưng tiểu tăng cái này kinh thư đưa nó ngăn cản xuống tới, cho nên ngươi không cần quá e ngại lo lắng. Nam nhân đã bị dọa đến nhanh khóc lên, hắn làm sao có thể không e ngại, làm sao có thể không lo lắng a? Hắn mới chỉ cảm thấy mình từ quỷ môn quan bên cạnh đi đến một vòng, dọa đến hắn tâm can đều đang phát run. Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Vân Cửu Khanh từ trong ngực móc ra một chồng phụ lục, nàng lấy ra mười mấy tấm phụ lục, đưa cho nam nhân sau nói, đây đều là ta còn lại trừ tà phù. Ngươi cũng nhìn thấy kia kinh thư là hữu dụng, có thể ngăn cản được ngươi nói nguyền rủa, nói rõ mấy người chúng ta đều là có bản lĩnh thật sự. Ta những này trừ tà phù, cũng có thể giúp ngươi ngăn trở cái kia quỷ dị nguyền rủa, ngươi yên tâm to gan nói. Nam nhân nhìn xem trong tay từng chương phụ lục, hắn ý thức được mình hôm nay gặp phải giống như không phải cái gì sát nhân của ma, mà là quý nhân. Có lẽ mấy vị này xem xét liền là có thật người có bản lĩnh, có thể trợ giúp bọn hắn đại ổ thôn dân, giải quyết hết đeo trên người nguyền rủa. Nghĩ tới đây, nam nhân không thèm đếm xỉa. Hắn một bộ lao tử cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa liều mạng bộ dáng, hít sâu một hơi mở miệng nói, huyện nha người mang theo một tôn cái gọi là thổ địa gia tượng thần đi vào chúng ta đại ổ thôn, bọn hắn để chúng ta đại ổ thôn người, mỗi tháng 4 ngày, 14 ngày, 24 ngày. Cái này 3 ngày, đều muốn nâng thôn là thổ địa gia tiến hành một lần đại tế tự khâu cùng cần gì cống phẩm, nha môn người cũng có được quy định nghiêm chỉnh. Bọn hắn nói vô luận là khâu vẫn là cống phẩm, đều không được phạm sai lầm. Một khi bị huyện bọn họ nha người biết được phạm sai lầm một lần, sang năm cần nộp lên cho triều đình lương thuế, liền muốn nhiều hơn 2 thành. Nếu như là phạm sai lầm 2 lần, vậy liền lại điệp ra 2 thành. Hoa. Tay hắn bên trong nắm chặt một chương trừ tà phù chống rồng thiêu đốt, cũng may chỉ là thiêu đốt không đến nửa cái hô hấp, liền biến thành cho bụi theo gió phiêu tán. Nam nhân chỉ cảm thấy, lòng bàn tay bị thiêu đốt có một chút tiểu đau đớn, nhưng cái này ngắn ngủi tiểu đau đớn, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ngăn chặn trong lòng sợ hãi, cắn răng tiếp tục nói, hết lần này tới lần khác huyện nha những người kia, yêu cầu chúng ta cung phụng cái kia thổ địa gia cấm phẩm, yêu cầu quá cao. Mỗi tháng muốn giết 3 con không dưới 50 cân súc vật, còn muốn chuẩn bị lượng lớn trái cây cùng rất nhiều lương thực. Cung phục xong, những cái kia cống phẩm trong vòng một đêm liền biến mất vô tung vô ảnh, cũng không cho chúng ta lấy về. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vì cung phụng cái kia thổ địa ra, chúng ta đại ổ thôn có thể làm thịt heo chó dê bỏ con lửa, tất cả đều làm thịt giết sạch. Không có cách, chúng ta đành phải góp một ít bạc đi trong huyện mua. Hoa, lại một chương trừ tà phù hóa thành cho bụi. Nam nhân thân thể run lên, nhưng vẫn kiên trì nói, chúng ta không phải không muốn đi qua huyện nha tìm những cái kia quan lão gia lý luận, thế nhưng là sát vách một cái thôn có người so với chúng ta đi trước, kết quả 10 cái người bị đánh cho gần chết, 2 cái bị tại chỗ đánh chết. Một chút người tức không nhịn nổi muốn đi nơi khác báo quan, vạch trần việc này. Kết quả lại phát hiện mình thân chúng nguyền rủa. Bọn hắn một khi đem việc này nói ra, thậm chí dùng bút lông viết ra, đều sẽ phát động trên người nguyền rủa. Kẻ nhẹ, tại chỗ trở nên si ngốc như 3 tuổi nhi đồng. Kẻ nặng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghe đến đó, Chí không hòa thượng lông mày càng thêm khóa chặt, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, thí chủ, các ngươi nơi đó không có Khâm Thiên Ti sao? Khâm? Khâm Thiên Ti là cái gì? Nam nhân biểu lộ có chút mờ mịt. Chí không hòa thượng đã hiểu. Nhìn đến đại ổ thôn chỗ thủy trạch huyện, là không có Khâm Thiên Ti điểm ti. Có lẽ là cái chỗ kia quá nhỏ, Khâm Thiên Ti cảm thấy không cần thiết tại nơi nào, mở một cái điểm ti ra. Cũng có thể là quá vắng vẻ. A-di-đà Phật. Thí chủ, ngươi tiếp tục. Chí không hòa thượng mở miệng nói ra. Nam nhân yếu ớt gật đầu, nói, chết một số người, điên rồi một số người về sau. Chúng ta cũng không dám đi nơi khác báo quan, cũng không dám đi huyện nha bên kia tìm những cái kia các quan lão gia lý luận. Thôn chúng ta bên trong có cái gan lớn, từng muốn đập mất kia thổ địa gia tự thần. Kết quả tại hắn động thủ trước đó trước một đêm, hắn liền lên sâu treo cổ tự tử, tử tướng rất là dọa người. Về sau chúng ta bất kỳ ý niệm gì cũng không dám thăng lên, lại không dám lại làm cái gì, đành phải nghĩ hết tất cả biện pháp gom góp cung phụng cần thiết cống phẩm. Tích lũy tháng ngày xuống tới, toàn bộ đại ổ thôn đều bị móc rỗng. Hoa, liên tục 3, 4 tấm trừ tà phù đồng thời thiêu đốt, cực nóng hỏa diễm bỏng đến hắn kinh hô một tiếng. Nhưng hắn vẫn là thật chặt nắm lấy còn lại mấy chương phụ lục, không có buông tay. Hắn câu nói ra tốc mấy phần, nói, chúng ta vì cung phụng thổ địa ra, chính mình cũng ăn không đủ no, còn muốn cho trên triều đình giao nộp lương thuế. Kiên trì như vậy 2 năm, chúng ta không chịu được nổi. Trong làng, thỉnh thoảng có người chết đói, thỉnh thoảng có người treo cổ tự tử. Chúng ta biết còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Thế là, chúng ta liền thừa dịp giữa trưa, tại giữa ban ngày thời khắc, vụ trộm rời đi đại ổ thôn. Vụ trộm rời đi thủy trạch huyện. Nghĩ đem đến một cái chỗ xa hơn, rời xa cái kia thổ địa ra, rời xa cái kia mần rùa. Hoa. Tất cả trừ tà phù lục đồng thời thiêu đốt hầu như không còn, nam nhân rốt cục chịu đựng không nổi như này nóng hổi, hắn sợ hãi kêu lấy vội vàng hướng bàn tay thổi khí lạnh, ý đồ để mình tay không bị phỏng. Vân Cửu Khanh không hiểu hỏi, các ngươi vì sao không sớm một chút làm như thế? Sớm một chút rời đi thủy trạch huyện, các ngươi liền không cần chịu đựng lâu như vậy, liền không cần ăn khổ nhiều như vậy nha. Nàng có chút không quá lý giải. Kia cái gì thổ địa ra, có vẻ như chỉ cấp bọn hắn hạ một cái độc chú, trừ cái đó ra liền không có khác trói buộc. Kể từ đó, bọn hắn hoàn toàn có thể xách trước rời đi thủy trạch huyện, rời đi đại ổ thôn. Rời đi cái chỗ kia về sau, chỉ cần không nhắc lên cái này sự kiện, chẳng phải bình an vô sự sao? Nam nhân khổ sở nói, vị công tử này, ly biệt quê hương loại chuyện này, nào có dễ dàng như vậy à? Tại việc này phát sinh ban sơ đoạn thời gian kia, huyện nha người thấy rất căng, các lộ quan đạo, chính là đến đường nhỏ, bọn hắn đều nghiêm phòng tử thủ. Cho đến đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn mới rốt cục thư giãn một điểm, để chúng ta có thời cơ lợi dụng rời đi. Chí Không Hòa Thượng chen miệng nói, vị thí chủ này, ngươi nói huyện nha người trước quản được cực kỳ nghiêm, mấy ngày gần đây bỗng nhiên thư giãn. Nam nhân nhẹ gật đầu. Chí Không Hòa Thượng hỏi lần nữa, các ngươi có biết kia là nguyên nhân gì sao? Nam nhân lắc đầu. Không thích hợp. Chí Không Hòa Thượng ngưng trọng nói, nếu như kia thổ địa ra là cái gì tà ma đang mạo danh thần linh, lại mê hoặc nguyên một tòa huyện thành huyện nha làm nàng nô dịch, kia hắn tại sao lại không hiểu đấu, để tay người phía dưới buông lòng trông giữ? Loại này giả mạo thần linh quỷ dị tà ma, không phải là nghĩ hết tất cả biện pháp gắt gao khống chế lại thủy trạch huyện mỗi một người sao? Như thế nào đột nhiên mặc người rời đi? A Di Đà Phật. Không nghĩ ra. Phạm đạo trưởng, ngài cho rằng? Chí Không Hòa Thượng vừa định hỏi một chút Phạm Vũ ý kiến gì việc này, sau đó hắn liền phát hiện vị này sâu không lường được Phạm đạo trưởng, chẳng biết lúc nào đã không ở bên. Hắn lập tức nhìn chung quanh, phát hiện Phạm đạo trưởng sớm đã vượt qua bọn hắn, đi đến phía trước đi. Phạm Vũ phía trước là hai cái dùng loạn thạch cùng nhánh cây qua loa đắp lên mà lên nấm mồ phía trước đều cắm có một khối thô ráp tấm ván gỗ, trên ván gỗ các khắc lấy hai cái siêu siêu vẹo vẹo danh tự. Ô Đại Tráng, Ô Lục Tử. Hắn trước ngửi được người chết mùi, xem chừng liền là từ hai cái này nấm mồ chuyển tới. Dạng này an táng không khỏi quá qua loa, nhưng tựa hồ cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Rốt cuộc trông cậy vào những công cụ này đều không có bao nhiêu đại ổ thôn dân, trên mặt đất đào ra hai cái hồ đến, là thật là làm khó bọn hắn. Liền xem như bọn hắn có đào hố công cụ, xem chừng cũng không có mấy người có thanh này tử khí lực. Bọn hắn kia gầy đến mảnh khảnh cánh tay nhỏ bắp chân, có thể gánh nổi vóc nhọn gậy trúc, có thể ôm lên một cái gầy yếu anh hải, đã là cực hạn của bọn hắn. Để bọn hắn đi nâng lên quốc đào mộ hố, sợ là còn không đào mấy lần, liền bởi vì cái gì tuột huyết áp, hoặc là cái gì đói quá độ, từ đó ngất đi. Thủy Trạch huyện khoảng cách Nam quận quận phủ cần bao lâu đường đi? Phạm Vũ đông nhiên hỏi một câu. Bên cạnh hắn cách đó không xa, là mấy cái gầy đến da bọc xương đại ổ thôn dân. Mấy cái đại ổ thôn dân khiếp nhược hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái tuổi tác nhìn xem tương đối lớn người, yếu ớt mở miệng hồi đáp, hồi trả lời lớn lên người, từ Thủy Trạch huyện đi Nam quận phủ cần ít nhất 10 ngày đường đi, từ đây đến Thủy Trạch huyện cần ít nhất 5 ngày đường đi, cộng lại chính là 15 ngày. Mà lại, nhưng mà này còn là lý tưởng nhất, đi cả ngày lẫn đêm, bình thường một bên nghỉ ngơi vừa đi, có lẽ muốn 20 ngày đường đi chính là đến, thời gian cần càng nhiều một điểm. Phạm Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. 15 ngày, 20 ngày. Ách, Phạm Vũ hoạt động một chút cổ, cái cổ gân cốt phát ra trận trận giòn vang, hắn cảm thấy chuyến này Thủy Trạch huyện rất có tất yếu đi một lần. Một cái nguyên rủa có thể ảnh hưởng xa như vậy, lại đối phương có thể thông qua các loại thủ đoạn khống chế cả một cái huyện thành, vô luận đối phương là người, là quỷ, vẫn là quỷ hoặc là yêu ma, đoán chừng đều thuộc về loại thực lực đó không tầm thường tồn tại. Ý vị này đối phương 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa là một bút kết sủ điểm thuộc tính tự do. Chương 111, đối phó như thế tà ma, có Phạm đạo trưởng một người liền là đủ. 2. Trong các ngươi đến hai người. Đầu óc bên trong hiện lên ý niệm như vậy về sau, Phạm Vũ mở miệng nói ra, cần hai cái thân thể cường tráng một điểm, không đến mức nửa đường gãy ở trên đường kia loại. Đạo trưởng đại nhân, ngài muốn hai người là muốn làm gì nha? Có đại ổ thôn dân yếu ớt hỏi. Tự nhiên là để bọn hắn dẫn đường đi Thủy Trạch huyện. Phạm Vũ bằng phẳng tỷ lệ trả lời một câu. T. Một đám đại ổ thôn dân hít vào khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới vị này thể phách nhìn rất đáng sợ đạo trưởng vậy mà muốn đi Thủy Trạch huyện. Chẳng lẽ vị đạo trưởng này không biết nước Thủy Trạch huyện bên trong có cái quỷ dị thổ địa ra sao? Chẳng lẽ hắn không biết nơi đó quan phủ huyện nha đều là kia thổ địa ra chó săn sao? Bọn hắn những này đại ổ thôn dân thật vất vả trốn tới, lại để cho bọn hắn dẫn đường trở về kia hang hổ bên trong, cái này có mấy cái người nguyện ý a? Nhưng mà Phạm Vũ động tác kế tiếp lại làm cho một đám đại ổ thôn dân con mắt đều nhìn thẳng, chỉ thấy Phạm Vũ từ lão thanh niu cóng bọc hành lý bên trong lấy xuống một cái không nhỏ bao tải, hắn tiện tay ném xuống đất. Cột bao tải miệng dây thừng vốn là vô cùng yếu ớt, bị hắn như này thô bạo đối đãi càng là trực tiếp đứt đoạn. Bao tải miệng mở ra, bên trong đều là lương khô, thậm chí còn có thịt. Từng cái đại ổ thôn dân hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nếu như không phải Phạm Vũ lực uy hiếp quá kinh khủng lời nói, đã bụng đói kêu vang không biết bao nhiêu ngày bọn hắn đều suýt nữa muốn đem thân thể đều bổ nhào vào kia tê dần túi lương khô lên. Phạm Vũ nhìn chung quanh một chút những người này, nói, những này lương khô xem như cho các ngươi khẩn cấp, một người một điểm tỉnh lấy ăn cũng là có thể đỉnh một trận. Mà dẫn đường đi Thủy Trạch huyện hai người, có khắc lương thực cho bọn hắn ăn. Hai chữ, bao ăn no. Bần đạo chỉ cần thân thể cường tráng, gầy như tê dại cắn những người kia, cũng không cần tham gia náo nhiệt. Mà ta cũng không thích kia loại trong lòng không có số, đơn thuần vì tham nghiệm mà tham gia náo nhiệt người. Phạm Vũ bình tĩnh ngữ khí, lại nghe được một đám đại ổ thôn dân, từng cái sợ mất mật. Một chút vốn định kích động người, lập tức lại không dám đứng ra. Ta. Đương nhiên, một cái hai tay đỏ bừng nam nhân đứng lên, hắn chính là ngay từ đầu đỉnh lấy bị nguyền rủa chú sát phong hiểm, hướng Phạm Vũ bọn người giảng thuật tình huống nam nhân. Chỉ nghe hắn mặt mũi tràn đầy quyết ý, chân thành nói, xin cho ta tới cấp cho đạo trưởng ngài dẫn đường. Ta U Hắc Sơn cam đoan, tuyệt sẽ không gãy ở nửa đường. Đạo trưởng ngài đừng nhìn ta như này gầy yếu, tại không có cái kia thổ địa ra bóc lột đại ổ thôn trước đó, ta là đại ổ thôn một cái thợ săn. Ô Hắc Sơn nói, nếu như đạo trưởng ngài còn cần cái thứ hai người lời nói, ta tiến cử đệ đệ của ta, Đen Nhánh Nước. Hắn lấy trước cũng là thường xuyên cùng ta lên núi đi săn, dù là cũng bởi vì đói gầy đến không còn hình dáng, nhưng một chút đi đường khí lực vẫn phải có. Ô Hắc Sơn nhìn ra Phạm Vũ bọn người rất có bản sự, cũng nhìn ra Phạm Vũ bọn hắn tựa hồ nghĩ nhúng tay Thủy Trạch huyện một chuyện. Hắn không biết vị đạo trưởng này, cùng Thủy Trạch huyện thổ địa ra, vị nào pháp lực càng cao cường hơn. Hắn lúc này cũng là ôm một loại không thèm đếm xỉa tâm thái. Cùng lắm thì liền là vừa chết. Nếu là bắt hắn đầu này tiện mệnh đọ sức đối lời nói, vậy bọn hắn đại ổ thôn cũng không cần lang bạt kỳ hồ, các thôn dân liền có thể trở lại Thủy Trạch huyện, trở lại quen thuộc đại ổ thôn. Hát Thủy, còn đứng ngây đó làm gì? Ô Hát Sơn đối người bày nói, còn không ra. Rất nhanh, một cái cũng coi là tương đối cường tráng nam nhân, đi ra. Đối phương hình dạng cùng Ô Hát Sơn có chút tương tự, chỉ là nhìn xem tương đối trầm mặc ít nói. Đạo trưởng đại nhân, đây cũng là đệ đệ của ta. Ô Hát Sơn hít sâu một hơi, nói, chúng ta đều nhận ra về Thủy Trạch huyện đường. Ừm. Phạm Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói hai cái này huynh đệ trong mắt hắn vẫn là rất gầy, thậm chí còn không bằng Vân Cựu Khanh một nữ nhân cường tráng, nhưng là đem so sánh với cái khác đại ổ thôn thôn dân, hai người bọn họ thật tính tương đối cường tráng, không có so sánh liền không có thương tổn. Phạm đạo trưởng, ngay chuẩn bị muốn cùng Thủy Trạch huyện cái kia tự xưng thổ địa gia quỷ vật đấu pháp sao? Vân Cựu Khanh kinh ngạc nói, chúng ta dạng này không có chuẩn bị quá khứ, có phải hay không quá gấp gáp một điểm à? Chúng ta muốn hay không hồi phụ thành một chuyến, mời phụ thành Khâm Thiên Ti người để bọn hắn hiệp trợ chúng ta cùng nhau chui sát kia quỷ vật. Nàng cũng nghĩ diệt đi kia thai họa bách tính quỷ vật, nhưng Vân Cựu Khanh cảm thấy không nên như thế vội vàng liền đi qua. Có lẽ là liên tục hai lần sắp chết kinh lịch, để nàng cái này lô mãng lớn thông minh, rốt cuộc biết cẩn thận. Không cần. Phạm Vũ đáp lại nói, nếu là lại quay trở lại ứng hà phủ thành một chuyến, vậy liền quá phiền toái. Chủ yếu nhất chính là, Phạm Vũ làm sao có thể tùy ý Khâm Thiên Ti người, đoạt đầu của hắn. Đoạt đầu của hắn, mang ý nghĩa đoạt hắn điểm thuộc tính tự do. Điều này có thể chịu. A-di-đà Phật. Chí Không Hòa Thượng nghiêm túc nói, chuyến này, nhất thiết phải mang Tiểu Tăng cùng đi. Tiểu Tăng tuyệt không cho phép tại Phật tổ ngay dưới mắt, có loại này tà ma làm hại nhân gian. Vân Cửu Khanh nán lại sửng sốt một chút, thật không cần sao? Phạm Vũ lườm nàng một chút, ngươi cảm thấy thế nào? T. Không cần. Không cần. Vân Cửu Khanh manh hít sâu một hơi, nàng vội vàng đổi giọng, một cái thai họa bách tính nho nhỏ tà ma, không cần mời Khâm Thiên Ti ra tay. Ta cho rằng có Phạm đạo trưởng một người, liền là đủ. Cuối cùng, Phạm Vũ xác nhận hai cái người dẫn đường tuyển, đại ổ thôn Ô Hắc Sơn, Ô Hắc Thủy hai huynh đệ. Đồng thời, Chí Không Hòa Thượng, Vân Cửu Khanh, hai người cũng vẫn là đi theo hắn. Đội ngũ lớn mạnh đến bốn người một châu. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là tốt mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay thời gian Phạm Vũ bọn người tại đổi đường, mỗi ngày dừng lại nghỉ ngơi thời gian rất ít, ít đến Ô Hát Sơn, Ô Hát Thủy hai huynh đệ người đều đi tê. Nếu không phải Phạm Vũ đúng là để bọn hắn hai huynh đệ ngừng lại bao ăn no, bọn hắn khả năng tại đổi đường ngày thứ ba liền đã ở ra rắm. Ô Hát Sơn chống một cây gậy gỗ làm quả trượng, dạng này đi đường có thể dùng cả tay chân, dùng ít sức một điểm. Hắn cảm giác lòng bàn chân mình đã nhanh muốn chết lặng, đều nhanh muốn không cảm giác được chân tồn tại. Hát Thủy, ngươi còn chịu đựng được a? Ô Hát Sơn quay đầu nhìn mình sau lưng, cái kia cắn răng kiên trì đệ. Ô Hát Thủy kìm nén mặt nặng nề mà gật đầu, biểu thị còn có thể chịu đựng được. Ô Hát Sơn thở dài, hắn nhìn về phía trước Phạm Vũ, trong lòng liễu lươi không thôi. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng coi là biết Phạm Vũ bọn người kêu cái gì, cũng biết nguyên lai vị kia nhà giàu công tử ca lại là một vị nữ tử. Hắn càng là biết, mấy vị này người tu đạo đến cỡ nào thể lực kinh người. Dù là vị kia gọi Vân Cựu Khanh nữ tử, cả ngày lộ ra một bộ muốn chết không sống, thể lực tiêu hao bộ dáng. Thế nhưng là nếu để cho nàng tiếp tục kiên trì lời nói, nàng xem chừng vẫn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Mà vị kia Chí Không Hòa Thượng, tuy nói cả ngày sầu khổ nghiêm mặt, nhưng chưa hề hô qua mệt mỏi. Trừ phi vị kia Phạm Vũ đạo trưởng đưa ra nghỉ ngơi một chút, cái này hòa thượng là sẽ không mình một mình nghỉ ngơi. Khoa trương nhất chính là kia Phạm đạo trưởng. Ô Hắc Sơn chưa từng có tại Phạm Vũ trên mặt gặp qua mảy may ra rời, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua một cái nhân thể lực kinh khủng như vậy. Nhất là hôm qua, bọn hắn đi ngang qua một cái tương đối khó đi địa phương lúc, đầu kia lão thanh niu không thể đi lên. Vị này Phạm đạo trưởng, vậy mà một tay nâng lên nhìn đến có trên nặng ngàn cân lão thanh niu. Chơi ạ, cái gọi là bá vương cử đỉnh cái gì, cũng không gì hơn cái này đi. Đây chính là ngàn cân lão nhưu, không phải gà vịt na chó. Tại Ô Hát Sơn đầu góc bên trong suy nghĩ tung bay thời khắc, nắm lao thanh nhưu Phạm Vũ đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe Vân Cựu Khanh thanh âm dẫn đầu vang lên, "A, Phạm đạo trưởng, phát sinh chuyện gì rồi?" Sau đó, chính là Phạm Vũ thanh âm, mặc dù cách rất xa, nhưng kia trùng thiên đoán sát khí vẫn là cực kỳ dễ thấy. Như thế trùng thiên đoán khí, bên kia phòng đoán chính là thủy trạch lại đi. Đoán sát khí? Vân Cựu Khanh khẽ giật mình, khó hiểu nói, "Có sao?" A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng không nhận thấy được. Nhưng Phạm đạo trưởng nói có, vậy liền nhất định là có. Chí Không Hòa Thượng nói, mấy vị này đại nhân đang nói cái gì nha? Ô Hắc Sơn không nghĩ ra, ánh mắt của hắn vượt qua Phạm Vũ mấy người, nhìn về phía trước, nhất thời giật mình, hắn cả kinh nói, đạo trưởng đại nhân, chúng ta giống như nhanh đến Thủy Trạch huyện. Chương 112, bị Vu Tiên khống chế huyện thành. Độ tinh khiết, quá thấp. Một, mấy người các ngươi ra hỏa là ăn cơm khô sao? Đại ổ thôn nhiều người như vậy chạy, chỉ còn lại một chút già đến đi không được, các ngươi vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu không phải bản quan chạy tới xem xét một phen, chẳng phải là chờ những người còn lại chết già rồi đều không phát hiện được mánh khóe. Một cái thủy trạch huyện quan lại mặt đen lên, tích đỉnh đầu mặt nổi giận mắng, thật sự là một đám phế vật đồng dạng đồ vật. Để những người kia chạy ra thủy trạch huyện lời nói, nếu là dẫn tới Khâm Thiên Ti người nên làm cái gì? Mà lại giữ vững phụ cận mấy đầu yếu đạo người, làm sao liền chỉ còn lại các ngươi mấy cái này rồi? Những người khác chết ở đâu rồi? Quan lại mặt trước là mấy cái thủy trạch huyện nha dịch, mấy cái nha dịch túi đầu, không dám cùng quan lại đối mặt. Đối mặt cái này quan lại chất vấn, mấy cái nha dịch do dự một chút. Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hồi bẩm đại nhân, trước không phải tổ chức một nhóm người đi chặn đường tham gia ứng hà phủ thành hoàng thọ đảng người tu đạo à? Có ít người không có bị chọn lựa bên trên, vừa ý có không cam lòng, liền tự mình vụng trộm đi. Bọn hắn cũng không phải là vì tư tâm, bọn hắn làm như thế, toàn cũng là vì thu thập càng nhiều hồn phách, dùng để hiếu kính Vu Tiên đại nhân nha. Nói bậy nói bạn. Quan lại cười lạnh nói, còn nói không phải là vì tư tâm, đơn giản là muốn dùng người tu đạo hồn phách cầu Vu Tiên đại nhân tặng cho thọ nguyên. Ngươi cho rằng bản quan không biết, các ngươi suy nghĩ cái gì? Đại nhân, ngài trước đừng nóng giận, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Một cái nha dịch cười làm lành nói, đợi bọn hắn trở về, đại nhân ngài đều có thể để bọn hắn đem một chút người tu đạo hồn phách hiến cho đại nhân ngài. Sau đó, đại nhân ngài còn có thể để bọn hắn đem chạy trốn đại ổ thôn dân, toàn bộ đều bắt trở về. A, quan lại cười lạnh càng sâu, nếu như bọn hắn chỉ là bình thường tự ý rời vị trí, bọn hắn xác thực sẽ trở về. Đáng tiếc, bọn hắn đi chính là ứng hà phủ thành, bọn hắn không về được. Các ngươi có biết, đi ứng hà phủ thành chặn đường người tu đạo người bên trong, có mấy cái người có thể trở về? 10 cái người bên trong có thể trở về nửa cái, đã là cực kỳ ghê gớm. A, bọn nha dịch quá sợ hãi, như thế nào như thế? Ngươi hỏi bản quan hỏi ai? Quan lại nói, bản quan cũng chỉ là biết một chút điểm, nghe nói chặn đường ứng hà phủ người tu đạo những người kia đều bị một cái khác nhóm người chặn giết. Bất quá, Vu Tiên đại nhân đã phái ra mấy viên đại tướng xuất mã, đám kia cả gan làm loạn chi đồ sợ đã chết. Bọn nha dịch nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy giải hận, dám can đảm chặn giết Vu Tiên đại nhân tín đồ, đám kia cùng đồ chết chưa hết tội. Hừ, quan lại lạnh lùng nói, chạy một cái đại ổ thôn dân, đã để phía trên đại nhân rất là phẫn nộ. Nếu không phải bản quan đứng vững áp lực, mấy tên phế vật các ngươi liền biến thành dâng hiến cho Vu Tiên đại nhân cống phẩm đi. Nhiều, đa tạ đại nhân. Những này bọn nha dịch, từng cái sợ hãi không thôi. Biến thành dâng hiến cho Vu Tiên đại nhân cống phẩm, kia là sẽ chết người đấy a. Bọn hắn tín ngưỡng Vu Tiên đại nhân, vì sống được càng lâu, vì để Vu Tiên đại nhân dẫn dắt bọn hắn đi đến con đường trường sinh. Bọn hắn có thể vô tình đem người khác hồn phách tước đoạt, coi như cống phẩm. Nhưng nếu như mình sắp trở thành cống phẩm một phân tử, vậy bọn hắn nhưng liền không có vô tình như vậy. Rốt cuộc cái trước muốn là của người khác mệnh, cái sau muốn chính là mình mệnh. Ừm. Chấm đã. Quan lại vừa muốn nói gì lúc, hắn bỗng nhiên phát giác có điểm gì là lạ. Hắn manh trở lại, nhìn hướng phía sau giống tuyết một con đường đất. Hai mắt nheo lại, kinh nghi bất định. Đại nhân, thế nào? Một cái nha dịch không biết hắn vì sao như này vui buồn thất thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút, bên kia nhìn. Giống như không thứ gì a. Và ngươi kêu mèo ba chân tu vi, tự nhiên nhìn không ra thứ gì. Quan lại ngưng tiếng nói, có người sống. Muốn hướng đại ổ thôn đến rồi. Có vẻ như, không chỉ một người. Có người muốn đến đại ổ thôn. Mấy cái nha dịch hoang mang không hiểu hai mặt nhìn nhau, đại ổ thôn người đều chạy 7-8 phần, trước mắt còn lại một chút đại ổ thôn dân, đều là trốn không thoát già yếu tàn tật. Dưới loại tình huống này, còn có người nào sẽ chạy về đại ổ thôn? Ai? Đại nhân, có khả năng hay không là mấy cái kia tự tác chủ trường, đi chặn đường ứng hà phủ người tu đạo ra hỏa? Một cái nha dịch đầu góc đột nhiên thông suốt, nói, có lẽ là bọn hắn vận khí tương đối tốt, không có lọt vào cuồng đồ độc thủ. Quan lại nghĩ nghĩ, khả năng này cũng có, liền là không quá lớn mà thôi. Đương nhiên, hắn sau khi nhìn thấy mới đầu kia trống rỗng đường đất, mơ hồ có mấy đạo nhân ảnh hiện hiện. Quan lại đôi mắt hiện lên một vòng lục quang. Lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn lại, lúc này đối bên cạnh mấy cái này nha dịch, nói, là một đám ngoại nhân. Mặc dù thấy rất là mơ hồ, nhưng mơ hồ cảm thấy, bọn hắn thậm chí đều không phải thủy trạch huyện người. Ngươi, lập tức đi bẩm báo chi huyện đại nhân, nói có huyện các người xâm nhập thủy trạch huyện. Về phần bốn người các ngươi, cùng bản quan lưu ở nơi đây, nhìn một chút đối phương, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Nếu là người bình thường, liền để bọn hắn vào thủy trạch huyện, chỉ là đi vào nơi này dễ dàng, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn. Nếu là địch nhân, quan lại ánh mắt lạnh xuống đến, lóe ra có chút sắc ý, che lớp nói, vậy liền tiêu diệt bọn hắn, để bọn hắn hiến cho Vu Tiên đại nhân. Thỉnh cầu Vu Tiên đại nhân hạ xuống trường sinh phỏ nguyên. Phải. Mấy cái nha dịch hưng phấn mải tay sát trường, theo khuôn mặt của bọn họ biểu lộ càng thêm khoa trương, trên mặt bọn họ làn ra một trận phun trào phát nhăn. Trên mặt trương kia ra, tựa như là hậu thiên gián đi lên đồng dạng. Rất nhanh, thuận đường đất cùng nhau đi tới mấy cái người, thân hình của bọn hắn cùng hình dạng, bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ừm. Một cái nha dịch tựa như nhớ lại cái gì, hắn đôi trước mặt quan lại, kinh thanh nhắc nhở, đại nhân, phía trước nhóm người kia bên trong, có hai người ta nhớ được. Kia hai cái nhìn xem rất gầy người, là đại ổ thôn một đôi thợ săn huynh đệ. Mặc dù bọn hắn nhìn sắp gầy thoát tướng, nhưng là tiểu nhân còn có thể miễn cưỡng nhận ra được bọn hắn. Bất quá mặt khác mấy cái, tiểu nhân cũng không nhận ra được. Đại ổ thôn thợ săn, thôn dân sao? Thật có chạy đi đại ổ thôn dân, dám can đảm lần nữa trở lại thủy trạch huyện đại ổ thôn. Quan lại vừa muốn đáp lại một chút, chợt chú ý tới nhóm người kia bên trong, có hai người quần áo cách ăn mặc, làm hắn cảm thấy rất chướng mắt. Một người mặc đạo bào, một người mặc tăng phục. Đạo sĩ, hòa thượng. Quan lại sắc mặt biến đến càng thêm trời u ám. Nếu như đây chẳng qua là hai cái giang hồ phiến tử cái kia còn tốt, nhưng nếu như đối phương là một cái chân đạo sĩ cùng một cái thật hòa thượng, dạng này người tu đạo đi vào thủy trạch huyện khẳng định sẽ phát giác không thích hợp, nhất định phải xử lý xong bọn hắn. Bất quá vì cái gì không hiểu thấu sẽ có một cái đạo sĩ cùng một cái hòa thượng tới, là kia hai cái đại ổ thôn thợ săn huynh đệ mang tới. Bọn hắn đem thủy trạch huyện một ít chuyện báo cho người bên ngoài rồi. Không đúng, Nếu như bọn hắn thật đem chuyện này nói ra, dù là vẹn vẹn chỉ là nghĩ viết tại trên trang giấy, thậm chí chỉ là tại trong lòng muốn đem việc này báo cho người khác, đều sẽ gặp Vu Tiên đại nhân hạ xuống thiên phạt. Căn bản không có khả năng đem sự tình hoàn chỉnh nói ra, càng đừng đề cập kia hai người, còn nhảy nhót tương bừng đem hai cái người tu đạo cho mang tới. Cũng không thể là Vu Tiên đại nhân thiên phạt không dùng được đi. Không có khả năng. Vu Tiên đại nhân thần thông quảng đại như vậy, nàng hạ xuống kia loại thiên phạt, như thế nào tự dưng vô cớ mất đi hiệu lực? Trong đó, nhất định có kỳ quặc. Đạo trưởng đại nhân, bên kia chính là nối thẳng thủy trạch huyện đại ổ thôn một con đường. Bất quá, ta nhớ được chúng ta vụng trộm trốn tới thời điểm, cũng không có nha dịch ở chỗ này trông coi a. Ô Hắc Sơn chỉ về đằng trước, khẩn trương nói, nhưng là bây giờ phía trước lại có mấy cái nha dịch, mà lại bọn hắn giống như đã thấy chúng ta. Đạo trưởng đại nhân, chúng ta muốn từ con đường này quá khứ sao? Chúng ta phải không, đổi con đường a. Ta nhớ được có một đầu. Không cần. Phạm Vũ nhìn ra xa cách đó không xa năm người, hắn có thể thấy được đối phương trên đỉnh đầu, đều đỉnh lấy một đạo đại khái thuộc tính tin tức, hắn mở miệng nói ra, nếu như gặp được người liền muốn đường vòng đi, năm nào tháng nào mới có thể bước vào gần đây tại Trễ Thước Thủy Trạch huyện. Vu Tiên tín đồ cải trang ăn mặc còn lại, mệnh 479, lực 999, kỹ, Cửu Thiên Vu Tiên trường sinh đại pháp, huyền âm hộ thể kim cương công, mặt nạ thuật. Vu Tiên tín đồ đầu trang ăn mặc nha dịch giáp, mệnh 206, lực 422, kỹ, Cửu Thiên Vu Tiên trường sinh đại pháp. Vu Tiên tín đồ, bốn cái nha dịch, một cái còn lại, nhưng đều không phải nghiêm chỉnh nha dịch hoặc còn lại, mà là để Phạm Vũ rất quen thuộc Vu Tiên tín đồ. Chỉ bất quá, cùng trước gặp phải Vu Tiên tín đồ khác biệt. Bọn hắn cũng không có mặc áo bào đen, cũng không có mang theo một bộ mặt nạ sắt, mà là thản nhiên lộ ra một trương bình thường mặt. Mặt của bọn hắn đều có làn da, không giống trước lúc trước một ít Vu Tiên tín đồ, bộ mặt chỉ có cơ bắp, không có làn da. Nhưng là, Phạm Vũ bằng vào nhạy cảm thị lực chú ý tới, một cái nha dịch chỗ cổ, có một đầu dấu vết mờ mờ. Đầu kia vết tích vượt qua cả một đầu cái cổ, cho người cảm giác giống như là mang theo một cái rất tinh xảo mặt nạ da người đồng dạng. Mà lại bọn hắn phần tay đều mang theo bố găng tay. Giống như cũng không muốn để người nhìn thấy bọn hắn tay là cái dạng gì. A Di Đà Phật, liền là những cái kia nha dịch còn lại, cùng ta quỷ đồ vật cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa bất tính. Chí Không Hòa Thượng thích chặt lông mày, dương mắt nộ trừng phía trước kia năm người. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, tiểu tăng dường như từ mấy người bọn hắn trên thân, nhìn thấy không cách nào che giấu được tội nghiệp nghiệp chướng. Chương 113, bị Vu Tiên khống chế huyền thành. Độ tinh khiết quá thấp. 2. Vân Vũ Khanh nhất thời nhíu mày ghét bỏ nói cách khác, mấy cái này ra vẻ đạo mạo chi đồ, đều là tà quỷ đồng lõa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thân là triều đình quan lại, dẫn triều đình bổng lộc, lại làm như thế chuyện ác. Những người này tội không thể tha. Bọn hắn có lẽ hoàn toàn chính xác còn dẫn Đại Chu Vương triều đình bổng lộc, nhưng bọn hắn lại không phải triều đình quan lại. Phạm Vũ thanh âm ung dung vang lên, bọn hắn chẳng qua là mấy chỉ hất lên ra người chỗ thôi. Còn thủy trạch huyện chân chính quan lại, sợ là sớm tại hơn 2 năm trước, liền rơi vào độc thủ của bọn họ. Cái gì? Vân Cửu Khanh trừng to mắt, kinh ngạc nói, Phạm đạo trưởng ngài ý là, những người này sát hại địa phương triều đình quan lại, sau đó dùng thủ đoạn đem thân phận thay vào đó. Ừm. Phạm Vũ trở về một tiếng. T. Vân Cửu Khanh một bộ thế giới quan đều bị chấn nát bộ dáng, nàng khó mà đưa tin đạo, bọn hắn là thế nào dám làm như vậy? Ai biết được. Phạm Vũ thật không có Vân Cửu Khanh như kia nổi nóng phẫn nộ. Hắn ngược lại là lộ ra một cái hung tàn nụ cười, có lẽ là nghị trưởng sinh bất tử, muốn điên rồi đi. Hắn không thèm để ý chút nào phía trước mấy cái người, là tà đạo cách ăn mặc thành quan lại địa phương. Phạm Vũ một bước lại một bước, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khi hắn cùng đối diện 5 người tiếp cận đến chỉ còn không đến 10 bước khoảng cách lúc, kia quan lại ăn mặc Vu Tiên tín đồ, dẫn đầu đối Phạm Vũ, há miệng tàn khốc hô, người đến dừng bước. Người đạo sĩ kia là từ đâu mà đến? Đi vào thủy trạch huyện lại có mục đích gì? Thủy trạch huyện gần đây có yêu tà quái phá, người đạo sĩ kia vóc dáng cao lớn uy mãnh, không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, nhìn xem liền không giống người tốt. Chẳng lẽ cái gì yêu tà đồng bọn? Còn không mau mau nói tới. Phạm Vũ thậm chí đều không thèm để ý cái này quan lại, hắn không có ngừng lại hướng trước tử đi bước chân. Trên mặt vẫn như cũ treo cực kỳ hung tàn nụ cười. Trên thân tản mát ra lẫm người sát ý. Giờ khắc này, vô luận là quan lại vẫn là mấy cái nha dịch, đều bằng như đưa thân vào một cái hầm băng bên trong, bốn phía vọt tới hàn ý để bọn hắn dùng mình, một loại nguy cơ tử vong cảm giác ép lên trong lòng. Bọn hắn nhìn xem trước mắt Phạm Vũ ánh mắt ấy, cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, biến thành vạn phần rung động. Thật giống như bọn hắn trước mặt đứng đấy không phải một cái người, mà là một đầu hung mãnh đại yêu ma. Mà lại đầu kia đại yêu ma còn dương nhanh múa vuốt muốn thu hoạch mấy người bọn họ tính mệnh. Cái này khiến bọn hắn tâm thần đại chấn. Đầu óc cảnh báo vang lớn. Không được. Nhìn xem đã gần tại Trễ Thước Phạm Vũ, quan lại toàn thân hắc khí quần quần quanh quần, hắn vừa sợ vừa giận nói, đạo sĩ kia khẳng định sớm đã nhìn ra không thích hợp. Hắn liền là tới muốn đấu pháp. Giết hắn. Quan lại vừa dứt lời, hắn mở ra miệng, liền bế không khép được. Bởi vì một con bàn tay lớn, đã như là hổ kìm đồng dạng, gắt gao kèm ở cổ của hắn. Đem cả người hắn đều một tay xách lên. Khôi ôi. Ngạt thở làm cho quan lại trong lòng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không có thấy rõ mắt trước đạo sĩ này, đến tột cùng là làm xảy ra điều gì động tác, sau đó cả người hắn liền bị bóp lấy cổ, chính là đến bị một tay xách lên. Đây là cỡ nào tốc độ? Lại là cỡ nào lực lượng? Chết! Chết đi! Quan lại nghẹn đỏ mặt, hai tay bàn tay đều quanh quẩn lấy xâm nhiên hắc khí, sau đó hai tay mạnh hướng Phạm Vũ lồng ngực, hung hăng đánh ra. Hai đoàn hắc khí lập tức cách không bay ra, đánh vào Phạm Vũ thân thể bên trên. Vâng! Ngươi đang cho bần đạo gãi ngứa nữa sao? Phạm Vũ bình tĩnh bên trong mang theo một chút trêu tức ngữ khí, để quan lại một đôi mắt chừng đến lớn hơn. Làm sao có thể? Liền xem như một đầu nhảy nhót tương bừng châu điên, ăn hắn mới một cái này, đều phải muốn làm cho chết. chính là đến liền thân thể trên huyết nục đều phải hòa tan hơn phân nửa. Thế nhưng là vì sao mắt trước cái này khí lực lớn đến quá mức, dáng người cũng khôi ngô đến quá mức đạo sĩ, miễn cưỡng ăn hạ mình một kích này sau thí sự đều không có. Đại nhân, đằng sau mấy cái nha dịch nhao nhao kịp phản ứng, bọn hắn cũng không còn làm bộ quan phủ nha dịch phô trương thanh thế, từng cái muốn hướng phía Phạm Vũ công tới. Đáng tiếc, động tác của bọn hắn quá chậm. Phạm Vũ bàn tay hơi chút dùng sức, liền có thể nghe thấy quan lại cổ nội bộ truyền đến trận trận xương cốt phá toái thanh âm. Hắn tiện tay hất lên, tối thiểu đến có chừng trăm nặng 200 cân quan lại, giống như xe bắn đá phát ra cự thạch đồng dạng, đem ba cái nha dịch trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cái này dọa người một màn, để còn lại sau cùng một cái đứng đấy nha dịch, toàn thân động tác đều đống nhiên dừng lại. Nha dịch người choáng váng. Phạm Vũ nay đã cực kỳ thân ảnh cao lớn, tại cái này nha dịch trong mắt, càng là vô hạn bị nổ lớn. Ngươi chớ có làm loạn. Nha dịch bị dọa đến kinh thanh la hét, ta thế nhưng là thủy trạch huyện nha dịch. Đứng đắn quan phủ nha dịch sẽ tin Vũ Tiên. Phạm Vũ một câu, để nha dịch biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Nha dịch mặt mũi tràn đầy khó mà đưa tin, ngươi đến tột cùng ra sao? Lời con chưa dứt, một con đế dày ngay tại trước mắt của hắn trở nên càng lúc càng lớn, cho đến cùng khuôn mặt của hắn phát sinh thân mật tiếp xúc. Nha dịch mặt đều lom đi trước, bộ mặt xương cốt càng là từng khúc phá toái. Toàn bộ đầu bành một tiếng vang trầm. Nổ tung. Trước bị quan lại cỗ thi thể kia đập bay đi ra ba cái nha dịch, vừa mới từng cái nhịn đau rãy rủa bỏ lên. Liên gặp được điều này làm cho bọn hắn quá sợ hãi một màn. Bọn hắn cũng nghe thấy Phạm Vũ mới vừa nói câu nói kia. Đạo sĩ này, hắn biết Vu Tiên đại nhân. Nói cách khác, hắn rất có thể cũng biết thủy trạch hiện tại chuyện gì phát sinh. Đáng chết. Như thế nào như thế? Ngươi giết chết Vu Tiên đại nhân tín đồ. Vu Tiên đại nhân nàng là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi đạo sĩ này. Không chỉ là ngươi đạo sĩ này, còn có ngươi phía sau mấy cái tiêm người, đều phải cùng một chỗ cho cùng. Một cái nha dịch manh đem bộ mặt xé ra, một trương da người bị hắn văng ra ngoài, lộ ra 10 phần dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Hắn tiếp tục âm thanh hung dữ uy hiếp nói, các ngươi tất cả mọi người tam hồn thất phách, đều phải biến thành Vu Tiên lớn thực vật. Đều phải. Phạm Vũ chẳng biết lúc nào đã thuấn thân xuất hiện ở đây người cùng trước. Hắn mặc dù không biết cái gì khinh công, nhưng hắn cái này khoa trương lực thuộc tính đã để tốc độ của hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn một tay bắt cái này kêu gào nha dịch đầu, làm cho đối phương đem sau đó phải phun ra lời nói đều cho cưỡng ép nuốt xuống. Phạm Vũ một cái tay khác cũng bắt được bên cạnh một cái nha dịch đầu. Hai cái nha dịch biểu lộ dần dần trở nên hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn hắn đại nhân bị Phạm Vũ tùy tiện bóc chết, cũng tận mắt nhìn thấy bọn hắn một cái đồng bạn bị Phạm Vũ một cước đạp phát nổ đầu. Bọn hắn muốn dây ra, nhưng vô dụng. Phạm Vũ hai tay manh hợp lại, hai cái đầu lập tức phát sinh số không khoảng cách tiếp xúc thân mật, như là hai cái cao tốc đụng vào nhau dưa hấu đồng dạng. Kia là một cái gì hình tượng, có thể nghĩ. Cái cuối cùng nha dịch đã bị sợ ngây người, cái này nha dịch tuy nói cũng là Vu Tiên tín đồ, nhưng lực thuộc tính chỉ có 4 điểm ra mặt. So Vân Cửu Khanh đều yếu rất nhiều. Phạm Vũ trên thân phát ra bạo ngược sát ý, đem hắn triệt để chấn nhiếp ngu ngơ ở. Thằng đến người bên cạnh chết hết, hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Một thân ảnh cao lớn đứng tại cuối cùng này một cái nha dịch cùng trước, âm ảnh đem hắn bao phủ lại, để hắn bản năng cứng ngắc lần đầu. Về sau liền cùng Phạm Vũ con mắt đối mặt lên. Một khắc này, nha dịch chỉ cảm thấy cuộc đời mình đèn kéo quân đều tại đầu góc bên trong lóe sáng lại. Hắn trông thấy đạo sĩ này chậm rãi nâng lên một cái tay, sau đó so một cái trong nháy mắt động tác, bấm tay bắn ra. Nha dịch ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận. Phạm Vũ một chỉ bắn ra bộ phát ra kinh khủng lực đạo, không chỉ có trong nháy mắt vỡ nát nha dịch lớn nửa cái đầu, còn mang theo đối phương trong cơ thể hồn phách đều bị Phạm Vũ trên thân mãnh liệt dương khí cùng huyết khí cho đánh sơ xác. Năm người mới không 9 điểm thuộc tính tự do. Phạm Vũ nhíu mày. Độ tinh khiết quá thấp. Chương 114, bị tà quỷ đẩy vào tuyệt cảnh. Phạm đạo trưởng tới, thanh thiên liền có. Một cái này, vị đạo trưởng này đại nhân lại đem những này quan sai toàn giết. Ô Hắc Sơn cả người đều thấy choáng, hắn nguyên lai tưởng rằng Phạm đạo trưởng quá khứ là vì muốn cùng những cái kia quan sai trước lý luận một phen. Trước chất vấn một chút thủy trạch huyện nơi đó quan sai, tại sao muốn cùng tà quỷ đồ vật cấu kết hại người? Chờ song phương không thể đồng ý về sau lại làm khác dự định. Kết quả hắn phát hiện mình trước những cái kia dự đoán đều là quá đánh giá thấp vị này Phạm đạo trưởng. Người ta Phạm đạo trưởng căn bản cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, vung lên nắm đấm liền là giết tới. Tối làm Ô Hắc Sơn không thể tưởng tượng chính là năm cái người sống sờ sờ, trong đó một cái nhìn còn giống như sẽ thuật pháp, cứ như vậy bị Phạm đạo trưởng thuần thục trực tiếp cho giải quyết hết. Kia một vài bức hình tượng vạn phần tàn bạo, làm hắn cái này đã từng thợ săn cũng vì đó líu lưới. Một tay liền có thể đem một cái người cầm bắt đầu, tùy tiện liền có thể đem đầu người đánh nổ. Kinh khủng bực nào, cỡ nào hung tàn. Trong núi những cái kia xài lang hổ báo đều không có Phạm đạo trưởng lợi hại như vậy a. Mà lại Phạm đạo trưởng giết không phải xài lang hổ báo, hắn giết là quan sai a, mà lại lập tức liền giết 5 cái, trong đó một cái nhìn thân phận còn không đơn giản, có lẽ là chức quan không thấp. Vậy cái kia hành động như vậy, cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? T. A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm. Phạm đạo trưởng trước liền đã nói qua, bọn hắn không phải nghiêm chỉnh triều đình quan lại. Chí không hòa thượng một chút nhìn ra Ô Hát Sơn nội tâm ý nghĩ, rốt cuộc Ô Hát Sơn ý đồ kia, toàn bộ đều viết lên mặt. Hắn mở miệng an ủi, đây đều là một chút tín ngưỡng tà quỷ đồ vật tín đồ, Phạm đạo trưởng có lẽ thủ đoạn là quá cực đoan, nhưng đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Bọn hắn đã muốn lấy Phạm đạo trưởng tính mệnh, như Phạm đạo trưởng không làm lôi đình thủ đoạn, chỉ sợ không cách nào ách chế những người này ác nghiệm. A Di Đà Phật. Thiên hai. Nhìn xem kia từng cố hoàn toàn thay đổi thi thể, Chí Không Hòa thượng chính mình cũng không biết, mình mới vừa nói những lời này, có phải hay không vi phạm lấy một viên Phật tâm nói. Bất quá hắn biết chỉ có nói như vậy, mới có thể để cho OH sơ tâm an định lại. Tuy nói hắn cũng bị Phạm đạo trưởng kinh khủng sát tâm cho khiếp sợ đến, nhưng hắn tốt xấu là một người tu đạo, chí không hòa thượng vẫn là rất nhanh liền ổn định trong lòng cảm xúc. Hắn im lặng đọc lấy Phật môn siêu độ trải qua, cũng coi là cho mấy cái này ác đồ siêu độ một chút. Dù là hồn phách của bọn hắn đều bị Phạm đạo trưởng đánh nát, nhưng nên có hình thức vẫn là phải đi một chút. Niệm tụng một lát sau, chí không hòa thượng đến gần Phạm Vũ cái hướng kia. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất một trương da người, khóa chặt lông mày càng thêm khóa gấp, đến mức song mi ở giữa đều phát họa lấy thật sâu một cái chữ xuyên. Chí không hòa thượng ngưng tiếng nói: "A Di Đà Phật, những này ta đạo dùng đều là thật da người. Bọn hắn tất nhiên là đem bản địa quan lại đều giết đi, sau đó cởi xuống da người của bọn họ. Tái sử dụng một chút đặc biệt bí thuật, đem da người chế thành đặc thù mặt nạ, dùng cái này ngụy trang thân phận thay thế nơi đó còn lại." Nói như vậy, Vân Cửu Khanh chẳng biết lúc nào cũng bu lại. Nàng thậm chí còn ngồi xổm xuống, lay lấy kia mặt nạ da người cố. Nàng cũng không ghét bỏ này mặt nạ có phải hay không da người, tay không liền đem nó cho xách lên, còn dùng tay cẩn thận sờ lên. Toàn bộ thủy trạch huyện đều đã thất thủ sao? Vân Cửu Khanh hít sâu một hơi, cái này cũng liền mang ý nghĩa nơi đây có thể là những cái kia tà đạo đại bản doanh. Coi như không phải bọn hắn đại bản doanh, cũng có thể là một cái rất trọng yếu căn cứ. Vân Cửu Khanh nghĩ đến một cái khả năng, bọn hắn nếu là có thể khống chế toàn bộ thủy trạch huyện lời nói, đây chẳng phải là nói nơi đây tà đạo số lượng nhiều vô cùng, khả năng có hơn mấy chục cái. Không, không chỉ. Chúng ta trước rời đi Ứng Hà phủ phụ thành, gặp phải những cái kia muốn chặn giết người tu đạo vu tiên tín đồ, nhân số liền có 20 mấy. Nơi đây có thể là bọn hắn tụ tập căn cứ địa một trong, vậy nói rõ, nơi đây tà đạo nhân số không thua 100 người. Vân Cửu Khanh cả người đều có chút không tốt lắm, một cái tương đối vắng vẻ huyện thành, nhân khẩu khẳng định không nhiều. Có cái mấy vạn nhân khẩu, sợ đã là thủy trạch huyện mức cực hạn. Chỉ có mấy vạn nhân khẩu một cái huyện thành, huyện nha chỉ cần chừng 100 người, liền có thể đem nó thích đáng quản hạt. Mà bây giờ, trong huyện nha chừng 100 người, toàn bộ đều bị tà đạo cho thủ tiêu. Trên 100 tà đạo là khái niệm gì? Mỗi người cho nàng Vân Cửu Khanh đạp một cước, đều có thể đem nàng đạp thành thịt nát ra. Phạm đạo trưởng, chúng ta còn muốn xâm nhập thủy trạch huyện sao? Vân Cửu Khanh nhịn không được yếu ớt mà hỏi thăm. Ừm. Phạm Vũ trên mu bàn tay làn da run lên, nhiễm trên mu bàn tay một giọt máu, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hắn nói, không thâm nhập hang hổ, có thể nào đồ hổ? Hắn quay đầu nhìn về phía kia hai thợ săn huynh đệ, nói, các ngươi hai cái mang bần đạo đi xem một cái đại ổ thôn cái kia thổ địa ra tự thần, sau đó lại dẫn đường xâm nhập đến thủy trạch huyện bên trong. Tốt nhất là thẳng đến huyện nha mà đi kia loại xâm nhập. Ô Hắc Sơn, Ô Hắc Thủy hai huynh đệ đều dùng nhìn qua nhân gian thần linh đồng dạng ánh mắt, kính sợ nhìn xem Phạm Vũ. Bọn hắn đối mặt Phạm Vũ yêu cầu này, nhao nhao ám nuốt nước bọt, không dám cự tuyệt, liên tục gật đầu. Sau đó hai người bọn họ đầu tiên là mang theo Phạm Vũ bọn người tiến vào đại ổ thôn, sau đó thuận một đầu cỏ dại rậm rạp thôn nói đường nhỏ đi tới một chỗ từ đường, cái này từ đường xem xét liền là vừa tu sửa không mấy năm kia loại, vẫn là tương đối mới tinh. Từ đường bốn phía, loan thoáng quanh quẩn lấy một loại có chút quỷ dị lực trường, loại này lực trường, người bình thường là không cảm giác được. Chỉ có giống chí không hòa thượng, Vân Cửu Khanh, loại này người tu đạo mới có thể mơ hồ phát giác được không thích hợp. Về phần Phạm Vũ, hắn chỉ cần bằng vào một đôi mắt thường, liền có thể nhìn ra được cái này đại ổ thôn từ đường vô cùng không thích hợp. Tại Phạm Vũ trong mắt, từ đường quanh mình quanh quẩn lấy từng sợi hắc khí mang theo nồng đậm không rõ khí tức. Đạo trưởng đại nhân, cái này, đây cũng là chúng ta đại ổ thôn từ đường. Hơn 2 năm trước, thủy trạch huyện nha dịch chuyển đến một cái tự thần, xưng nàng là thủy trạch huyện thổ địa gia. Ô Hắc Sơn khẩn trương nói, sau đó bọn hắn để chúng ta đem tổ tông từ đường một lần nữa tu sửa một chút, sau đó đem những cái kia tổ tông bài vị toàn bộ đều đặt tại một bên khác, đem thổ địa gia tượng thần bỏ vào. Hắn kỳ thật không muốn nhìn thấy kia thổ địa thần giống, thậm chí liền cái này một tòa từ đường đều không muốn nhìn thấy. Bởi vì đại ổ thôn sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế, bọn hắn sở dĩ lưng vác lấy một cái nguyền rủa, cũng là bởi vì ở trong đó thổ địa thần giống. Hắn rất khẩn trương, cũng cực kỳ e ngại. Ô Hắc Sơn lo lắng mình mang theo mấy cái người tu đạo tìm đến vị này thần thông quảng đại thổ địa gia phiền phức, có thể hay không dẫn phát trên người hắn cái kia nguyền rủa đoạt hắn tính mạng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có đường khác có thể đi, hoặc là một đầu liều mạng mãng xuống dưới, hoặc là bản thân kết thúc đời này. Ô Hắc Sơn đã lựa chọn dẫn đường, hắn tự nhiên không muốn bản thân kết thúc. Hắn giờ này khắc này cũng chỉ có thể tin chắc, chỉ cần Phạm đạo trưởng tới, thủy trạch huyện Thanh Thiên liền sẽ có. Ô Hắc Sơn cố gắng bình phục một chút mình nội tâm bên trong tâm tình sợ hãi, hắn đối Phạm Vũ tiếp tục nói, đạo trưởng đại nhân, bên trong tà quỷ cực kỳ. Chúng ta đại ổ thôn dân bản xứ có đôi khi đi vào bên trong, đều cảm thấy vô cùng kinh người, vô cùng. Ô Hắc Sơn phát hiện, mình một câu nhắc nhở lời nói, còn chưa kịp nói xong, bên cạnh Phạm đạo trưởng, liền đã thẳng hướng lấy kia từ đường mà đi. A cái này, Ô Hắc Sơn người đều có chút ngộng. Vì cái gì vị này Phạm đạo trưởng, luôn luôn không nghe người khác nhắc nhở a? Hắn chẳng lẽ liền không sợ nguy hiểm không? Vu Tiên một sợi thần niệm ra chỉ tượng bùn điêu giống, vậy, 800, lực, 4. Kỹ, hương hỏa chuyển gì, cổ độc chú pháp. Rõ ràng mệnh thuộc tính cao tới 800, nhưng lực thuộc tính trị số cũng chỉ có 4, loại tình huống này, Phạm Vũ còn là lần đầu tiên gặp. Cũng chính là bởi vì nhìn thấy cái này tượng bùn điêu giống không có uy hiếp, Phạm Vũ mới có thể gọn gàng dứt khoát đi qua. Đại ổ thôn từ đường cửa lớn là rộng mở, từ ngoài cửa liền có thể thấy được, bên trong đứng ngồi lấy một tôn điêu giống. Điêu giống chợt nhìn bắt đầu, cùng bình thường thổ địa gia tượng thần không khác. Điêu giống bộ mặt biểu lộ có chút hòa ái dễ gần, vô cùng người vật vô hại. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái điêu giống, lại giết hại không biết bao nhiêu tính. 4 điểm lực thuộc tính, tăng thêm cổ độc chú thuật cái này kỹ, chú sát một đám không có tu vi bất tính, cũng sát thực đầy đủ. Phạm Vũ đi vào trong từ đường. Hắn đối kia điêu giống, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là có bí pháp đặc thù, có thể biết được ta cụ thể phương vị a. Rốt cuộc ta trước giải quyết hết ngươi những cái kia tín đồ thời điểm, ngươi liền có thể đánh ra 6 chỉ quỷ vật, cũng chính xác khóa chặt vị trí của ta. Phạm Vũ âm thanh hung dữ cười một tiếng, bất quá, hiện tại không cần ngươi phái ra quỷ vật, chủ động tới tìm ta, ta trực tiếp tự mình tới tìm ngươi. Ngươi tốt nhất đem tín đồ của ngươi tụ tại thủy trạch huyện trong huyện nha. Kể từ đó, không cần bần đạo tìm bọn họ quá lâu, cũng có thể để cho ta duy nhất một lần đem bọn hắn hết thảy thu hoạch. Một cái, không lưu. Theo Phạm Vũ một câu lại một câu rơi xuống, trên người hắn bốn phía mà ra bạo ngược sát ý như hóa thực chất, lại để trong từ đường treo chung gió đều rung động rung động. Cư bên trong ngồi tại từ đường bên trong tôn này cái gọi là thổ địa gia tượng thần, thì là thân ở tại cái này Phạm Vũ phóng thích mà ra bạo ngược sát ý chính trung tâm. Toàn bộ điêu giống giống như bị gió lớn ảo ạt, bắt đầu run run rẩy rẩy bắt đầu. Phạm Vũ từ mang bên trong móc ra một viên đồng tiền, hắn nhìn xem kia rất là cứng rắn rắn chắc tượng thần, vung tay chính là một viên đồng tiền bắn ra. Bang. Chương 115, bị tà quỷ đẩy vào tuyệt cảnh. Phạm đạo trưởng tới, thanh thiên liền có. 2. Kim loại cùng kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng tiền cùng kia tượng bùn điêu giống va chạm, vậy mà tung ra một đám lửa tiêu. Điêu giống chán phá vỡ một cái miệng lớn, bên trong là trống rỗng, sau đó chậm rãi về sau ngã xuống. Phạm Vũ không có chút nào kiêng kỵ cái gì thần quỷ, hắn tùy tiện giẫm tại bàn bên trên, đầu đều nhanh muốn cùng từ đường phía trên một cây lương trụ đụng phải. Hắn thời ra quần. Nhường. Mạnh mẽ thể phách cùng khoa trương lực thuộc tính, để hắn thả ra nước, đối một ít quỷ vật mà nói, cũng là một loại đại sát khí. Phạm Vũ trơ mắt nhìn điêu giống mệnh thuộc tính thẳng tắp hạ xuống. Cho đến. Về không. Ngài thành công đánh giết Vu Tiên một sợi thần niệm ra chỉ tượng bùn điêu tượng, chúc mừng ngài thu hoạch được điểm thuộc tính tự do, 001. Phạm đạo trưởng, ngài ở bên trong. T. Mang hiếu kỳ cùng lo lắng thần sắc, đồng dạng đi vào từ đường Vân Cửu Khanh, nhất thời trợn mắt hốt hoồm. A Di Đà Phật, Vân thí chủ ngươi làm sao? Chẳng biết tại sao, Chí Không Hòa thượng luôn cảm thấy bên cạnh Vân Cửu Khanh có chút không quá thích hợp, hắn kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nhìn thấy Phạm đạo trưởng như này rất chóc, có chút băn khoăn sao? Như thế lời nói, Vân thí chủ ngươi khả năng liền tướng. Những cái kia tín ngưỡng Vu Tiên người, thậm chí đã không thể đem hắn xưng là người, cũng không cách nào đem bọn hắn xưng là bình thường sinh linh. Cho dù là tiểu tăng thân là Phật môn con cháu, gặp được loại này quỷ dị tà đạo, tiểu tăng cũng là sẽ không lưu thủ. Bởi vì tiểu tăng rõ ràng, một khi lưu thủ, bọn hắn liền có khả năng sẽ thừa cơ đào thoát. Đến lúc đó, sẽ hại chết càng nhiều dân chúng vô tội. Cùng nó để bọn hắn tiếp tục làm ác, không bằng đem nó nhất tuyệt vĩnh hoạn. Không phải. Vân Cửu Khanh vội vàng lắc đầu, ta không phải tại đồng tình những cái kia tà đạo, ta đi đồng tình những người kia cặn bã làm gì? Nàng nghĩ giải thích mình tại sao lại như này mất hồn mất vía. Thế nhưng là những cái kia lời giải thích còn không nói ra, liền bị nàng ngăn ở trong cổ họng. Bởi vì nàng không biết nói như thế nào. Nàng vừa rồi tại đại ổ thôn từ đường bên trong, trơ mắt nhìn Phạm đạo trưởng tại cho thổ địa gia tượng thần tưới. Cái này quá vượt qua nàng nhận biết. Cái này. Mặc dù đó cũng không phải một tôn chân chính thổ địa gia tượng thần, có thể là kia cái gì Vu Tiên giả trang. Nhưng là Phạm đạo trưởng làm như thế, sẽ không triệt triệt để làm mất lòng cái kia Vu Tiên sao? Vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận, tập kết trên trăm tà đạo, muốn vây giết bọn hắn. Hình ảnh kia, Vân Cửu Khanh vẹn vẹn là trong đầu nghĩ một hồi, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Phạm Vũ, Vân Cửu Khanh, Chí Không Hòa thượng, Ô Hát Sơn, Lão Thanh Lưu. Một đoàn người thêm một con trâu, đều mang tâm tư. Thẳng đến thủy trạch huyện nha mà đi. Trên đường đi, vì chuyển di sự chú ý của mình, vì để cho cái kia làm người khiếp sợ hình tượng từ mình đầu góc bên trong biến mất, Vân Cửu Khanh ánh mắt không ngừng mà tại bốn phía rời rạc. Nàng phát hiện cái này thủy trạch huyện là hoang vu, liền dưới chân con đường đều là mọc ra cỏ dại, không có người thanh lý. Phu cận một chút đồng ruộng, càng là không người cày loại, cho người ta một loại đã hoang vu lại tiêu điều cảm giác. Coi như thủy trạch huyện nhân khẩu chỉ có mấy vạn, cũng không nên quản cù é như vậy a. Trừ phi nơi này bách tính đã bị hắc phải sao liều mạng rời đi nơi đây, hoặc là đã biến thành nơi nào đó bãi tha ma một đống bạch cốt. Giống như là tương đối thường gặp nuôi trong nhà súc vật, Vân Cửu Khanh một con đều không nhìn thấy. Liên liên người, nàng đều không nhìn thấy. Thẳng đến lúc chạm vạng tối tiến đến, trời chiều sắp tây hạ. Tại Ô Hát Sơn cùng Ô Hát Thủy dẫn đường dưới, Vân Cửu Khanh loáng thoáng nghe thấy được phía trước có một chút động tĩnh. Phạm đạo trưởng, Vân Cửu Khanh lập tức giữ vững tinh thần, nàng nhón chân lên nhìn ra xa xa, vội vàng mở miệng nói ra, phía trước giống như có người. Kỳ thật, không cần nàng nhắc nhở, Phạm Vũ liền biết. Hắn đã sớm nghe thấy con đường phía trước có người tiếng ồn ào, đồng thời hắn còn nghe thấy được xúc vật tiếng kêu thảm thiết, một cỗ mùi máu tươi theo gió bay tới tràn vào mũi của hắn khang, tại mùi máu tươi bên trong còn kèm theo hương nến thiêu đốt hương vị. Đạo trưởng đại nhân, phía trước chính là huyện thành. Cũng đúng lúc gặp ở thời điểm này, Ô Hát Sơn ngữ khí rất là cung kính nói, thủy trạch huyện thành. Đến. Cả đám hướng trước phục đi trên trăm bước, quả thật nhìn thấy phía trước một mảnh căn phòng nghiêm nhiên, dưới chân mặt đất cũng từ ban đầu vũng bùn đường đất biến thành dùng bản đá xanh chỗ xếp thành mặt đất. Tại cái này hoang vu mà tiêu điều thủy trạch huyện, cuối cùng là gặp được một chút người khói hương vị. Chí Không Hòa thượng đánh cái Phật hiệu, A Di Đà Phật, Vân thí chủ nói không sai, phía trước đúng là có người. Bọn hắn thoạt nhìn như là tại giết lấy một đầu súc vật, kia tựa hồ là một con lợn. Ta quả nhiên không có nghe lầm. Vân Cửu Khanh vừa kiêu ngạo không đến hô hấp một cái, liền đột nhiên chú ý tới chỗ không đúng. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, chậm đã. Những này thủy trạch huyện bách tính ở bên kia giết súc vật, chắc hẳn không phải qua cái gì trọng yếu ngày lễ a, mà là tại dùng đầu kia súc vật, coi như là cung phụng thổ địa gia cống phẩm a. Nàng một câu nói toạc ra chân tướng. Ô Hát Sơn khổ sở nói, Vân cô nương, ngài nói đúng. Gần nhất nào có cái gì tốt ngày lễ, duy nhất coi là cái đặc thù thời gian chính là cho thổ địa gia tế tự thời gian sắp đến. Bọn hắn những cái kia ở tại trong huyện thành người so với chúng ta ở trong thôn người, muốn giàu một điểm. Chúng ta đã không bỏ ra nổi cái gì xúc vật tế tự, bọn hắn còn có thể cắn răng làm thịt heo làm thịt dê. Nói chuyện giải thích lúc, Ô Hắc Sơn ngựa khí bên trong mang theo có chút cực kỳ hâm mộ. Rốt cuộc ai lại nguyện ý ly biệt quê hương đâu? Trong huyện thành ở những người này, dù là thời gian trôi qua cũng cực kỳ khổ, nhưng tốt xấu có thể tiếp tục chống đỡ được. Không giống bọn hắn đại ổ thôn, vì dâng lễ tế tự vị kia thổ địa ra, cũng không biết đói chết bao nhiêu người. Mời đại từ đại bi thổ địa lao ra phù hộ chúng ta thủy trạch huyện mưa thuận gió hòa, mời đại từ đại bi thổ địa lao ra phù hộ thủy trạch huyện bách tính bách bệnh bất xâm, mời đại từ đại bi thổ địa lao ra. Một cái trên mặt món ăn lão giả cầm trong tay ba nén hương, miệng bên trong một bên nhắc tới những ngày lại nhải, một bên lẳng lặng nhìn mắt lúc trước đầu, bởi vì đổ máu quá nhiều mà không ngừng co giật heo nhà. Đợi đầu kia heo nhà không còn run rẩy dãy rủa, heo mắt cũng không có chút nào thần thái lúc. Lão giả đem ba nén hương hướng to lớn đầu heo phía trên mánh cắm xuống, những này hương đấy đều là cố ý bị vót nhọn rễ, đâm vào nhập vô cùng dễ dàng. Hô, lão giả chậm rãi thở phào, hắn nuôi trước mắt một đám thủy trạch huyện bách tính, mở miệng nói ra, đây là hôm nay giết con thứ hai xúc vật, lại đã hướng xuống đất ra cầu phúc cầu nguyện qua. Đợi chút nữa, đầu bếp sẽ đem hai đầu xúc vật nấu tốt, chờ đợi ngày mai, dùng cái này hai đầu xúc vật tới làm tế tự thổ địa lao ra cống phẩm. Kể từ đó, có thể bảo vệ 10 ngày bình an. Ai? Lão giả lo được lo mất giống như thở dài, hắn muốn nói những lời gì, thế nhưng là lại không dám đem những lời kia nói ra, sợ bị nguyền rủa chủ sát. Lao tiên sinh, một cái thủy trạch huyện bách tính thật sự là nhịn không được, hắn sầu khổ nghiêm mặt mở miệng hỏi, chúng ta muốn kiên trì dạng này, đến năm nào tháng nào mới là cái đầu nha? 10 ngày làm thịt hai đầu xúc vật, chỉ có thể bảo vệ mấy chục hộ người không gặp nạn họa. Ta đặc biệt tính toán một phen, chúng ta toàn bộ thủy trạch huyện không nói nhiều, mấy ngàn hộ nên có a. Chứ không tính cái khác một chút lương thực, riêng là mấy chục hộ góp bạc cách mỗi 10 ngày giết hai đầu xúc vật. Lớn như vậy thủy trạch huyện một tháng, liền phải giết hơn ngàn con xúc vật a. Một năm liền là hơn vạn đầu a. Lại kiên trì cái một năm, ta sợ là trong nhà vại gạo đều rỗng. Người này tràn đầy phàn nàn cùng không cam lòng ngôn ngữ vừa nói ra, còn lại trầm mặc ít nói đám người, liền cùng mở ra máy hát đồng dạng. Từng cái mồm năm miệng 10. Hoang khí tràn đầy. Đúng a. Ai? Trong nhà của ta ba cái con trai, đều chưa tròn 10 tuổi. Nuôi ba người bọn hắn liền cực kỳ khổ, còn phải góp bạc gom góp cấm phẩm, đây là muốn ta người một nhà mệnh a. Liên sát vách đường phố cái kia Lý Trường Quỹ, hắn vốn là có chút gia tài, kết quả bị dày vò hơn 2 năm, mỗi ngày thịt đều không nợ ăn. Còn có những cái kia nha dịch thật là lòng dạ độc ác a. Bọn hắn căn bản không nói đạo lý, bọn hắn còn đánh người, còn đánh cho đến chết. Mấy ngày trước đây lại có mấy người muốn đi huyện nha đòi một lời giải thích, đi thời điểm là mấy cái người sống sờ sờ, trở về thời điểm liền là bị người dùng cỏ cuốn sạch lấy, cho nhấc trở về. Nhưng có thể làm sao đâu? Ai? Lão giả kia nghe những lời này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không có biện pháp à. Hắn chỉ là một cái dạy học lão tiên sinh, gặp được loại chuyện này lại có thể làm gì đâu. Đúng lúc này, vị lão tiên sinh này bỗng nhiên chú ý tới, phía trước cách đó không xa, giống như có người tới. Hắn còn trông thấy người cầm đầu, mặc một thân đạo bào, là một cái đạo sĩ. Chương 116, ấm một bình rượu nóng, đợi Phạm đạo trưởng giết quỷ khải hoàn. Một thủy trạch huyện tới một vị đạo sĩ, tại trước đây ít năm, cái này không tính là gì ly kỳ sự tình. Nhưng là tại gần 2 năm, đạo sĩ cái nghề nghiệp này tại thủy trạch huyện bên trong, thật giống như không hiểu thấu tuyệt chủng đồng dạng. Thủy Trạch huyện bên trong những đạo sĩ kia biến mất vô tung vô ảnh. Thủy Trạch huyện bên ngoài cũng không có đạo sĩ dọc đường nơi đây. Cho nên, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy một cái đạo sĩ, vị lao tiên sinh này, biểu lộ vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Còn lại Thủy Trạch huyện bách tính cũng phát giác động tĩnh, bọn hắn hoặc là quay đầu lại, hoặc là xoay người. Sau đó, đã nhìn thấy Phạm Vũ bọn người, nắm một con trâu đạo sĩ, đằng sau còn giống như đi theo cái hòa thượng. Còn có một cái nhìn xem rất có tiền công tử ca, cùng hai cái, nhìn xem rất tệ tháp gia hỏa. Một cái bách tính ngạc nhiên thì thầm, đây là cái gì kỳ quái một đám người? Thật cao tốt tráng đạo sĩ. Bên cạnh một cái thủy trạch huyện bách tính, cả kinh nói, đây là ăn cái gì lớn lên? Như thế nào như này cao lớn khôi võ? Đây thật là đạo sĩ. Xác định không phải tướng sĩ. Giống như chưa bao giờ thấy qua bọn hắn mấy cái này người, mấy cái này quái nhân, chẳng lẽ từ bên ngoài tới ngoại nhân? Kia hai cái đen gầy ra hỏa, ta cảm thấy khá quen. Chờ một chút. Hai người kia không phải đại ổ thôn Liệp Hồ hai huynh đệ sao? Cái gì? Đại ổ thôn người? Làm đại ổ thôn ba chữ bị cái nào đó người nói sau khi ra ngoài, một đám thủy trạch huyện dân chúng lập tức mở to hai mắt. Cực kỳ hiển nhiên, đại ổ thôn thôn dân vụng trộm liễu đi sự tình, tại thủy trạch huyện bên trong vẫn là chuyển đến. Rất không có khả năng a. Có người nghi ngờ nói, bọn hắn đều đã rời đi thủy trạch huyện, vì sao còn muốn trở về đâu? Cũng không thể là bị quan phủ bắt trở lại a. T. Vậy chúng ta những người này há không phải thượng thiên không đường, xuống đất không cửa? Thời gian này nhưng như thế nào cho phải a? Ô Hắc Sơn cùng Ô Hắc Thủy hai huynh đệ, tại thủy trạch huyện bên trong đoán chừng là có chút danh tiếng, bọn hắn dù là đều nhanh muốn gầy thoát tướng, đều có người có thể liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Làm hai huynh đệ đi tới về sau, một đám bách tính lập tức vây lại, một năm miệng mười hỏi thăm các loại sự tình. Đơn giản liền là hỏi hai người bọn họ tại sao muốn trở về, đại ổ thôn cái khác thôn dân thế nào. Loại này cào được lòng người ngứa một chút vấn đề. Ngược lại là cái kia dạy học lão tiên sinh, không có đi hỏi kia hai huynh đệ, hắn chậm rãi đi tới Phạm Vũ cùng trước. Tại Phạm Vũ mặt trước, năm này tuổi đã cao lại trên mặt món ăn lão tiên sinh, lộ ra tựa như là đại thụ che trời bên cạnh một gốc tiểu đậu nha, phản phất chỉ cần gió thổi qua, liền có thể đem cái này một gốc rau giá cho thổi đoạn. Lão tiên sinh rất nhanh liền từ Phạm Vũ trên thân cảm nhận được một loại làm lòng người quý khí tức. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Vì sao một cái đạo sĩ sẽ khí thế như vậy bức người, vấn đề này tại Lao tiên sinh đầu góc bên trong quanh quẩn, bất quá hắn cũng rõ ràng loại này dễ dàng mạo phạm người vấn đề hỏi ra, vậy liền qua không có lễ phép. Xin hỏi vị đạo trưởng này. Lao tiên sinh hiếu kỳ hỏi, mấy người các ngươi là từ Thủy Trạch huyện bên ngoài tới sao? Phạm Vũ nhìn xem vị Lao tiên sinh này, hắn nghĩ tới Nhiếp gia thôn Lao Lý Chính. Vị kia Lao Lý Chính, cùng vị Lao tiên sinh này, tuổi tác xem chừng là không sai biệt lắm, đều là 6-70 mấy. Tại thần quỷ thế giới bên trong, lấy không phải người tu đạo thân phận, sống đến dạng này một cái số tuổi, xem như cái tường thụy. Đối mặt vị Lao tiên sinh này vấn đề, Phạm Vũ thoáng gật đầu một phen, đáp lại nói, đúng là từ nơi khác tiến vào nơi đây. Lao tiên sinh biểu lộ do dự, hắn rất muốn cho Phạm Vũ ngoại hạ người đến, không muốn tại Thủy Trạch huyện chờ đợi, nơi này quá quỷ dị. Thế nhưng là, câu nói như thế kia nếu nói ra miệng, liền rất có thể sẽ bị kia nguyền rủa cho chú sát rơi. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng thanh âm vang lên, tiểu tăng có lẽ biết được Lao thí chủ tại lo lắng cái gì, ngài không cần quá lo lắng, Phạm đạo trưởng cùng chúng ta cũng không phải là trong lúc vô tình đường tắt nơi đây. Chúng ta cũng không phải không biết được nơi đây quỷ dị, chính là bởi vì chúng ta biết được đây hết thảy, chúng ta mới có thể đến chỗ này. Vân Cửu Khanh nói bổ sung, không sai. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào Thủy Trạch huyện, tự nhiên không phải tùy ý đi ngang qua. Nàng nói, chúng ta là chạy Vu Tiên mà đến. Vu Tiên. Lao tiên sinh có chút trượng hai không nghĩ ra. Vân Cửu Khanh giải thích nói, liền là các ngươi Thủy Trạch huyện cái kia cả ngày giả thần giả quỷ, hai họa bách tính cái gọi là thổ địa ra. Trong mấy mắt, toàn bộ tràng diện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một đạo lại một đạo ánh mắt, toàn bộ đều tập trung tại Vân Cửu Khanh trên người một người. Những cái kia Thủy Trạch huyện dân chúng ánh mắt hoặc là hoảng sợ, hoặc là chấn kinh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, lại có thể có người dám ở Thủy Trạch huyện bên trong nói thổ địa lao ra nói xấu. Chơi ạ, người này chẳng lẽ không biết thổ địa lao ra có nhiều thần thông quảng đại sao? Người này không sợ bị thổ địa lao ra hạ xuống thần phạt sao? Trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây chính là sẽ bị trực tiếp chú sát. Bất quá, Vân Cửu Khanh chẳng những không có nhận thần phạt, nàng ngược lại càng nói càng kiên kỵ, càng nói càng đi quá giới hạn. Các ngươi có chỗ không biết, kia thổ địa ra căn bản không phải đứng đắn gì thần linh. Những cái kia đường đường chính chính thần linh, như thế nào bức bách bách tính cho nàng cống hiến hương hỏa? Này răng nanh liền là một cái quỷ vật, nàng liền là một cái hương giã tà thần. Cái gì thổ địa ra, nàng cũng xứng gọi thổ địa ra. Này răng nanh, tự xưng là mình là Vu Tiên, là một cái tà quỷ đồ vật. Còn có, Thủy Trạch huyện bên trong chợ trụ vi ngược những cái kia quan lại nha dịch, bọn hắn không phải lúc đầu quan lại nha dịch, bọn hắn đều là Vu Tiên tín đồ. Thủy Trạch huyện những cái kia chân chính quan lại nha dịch đã sớm bị hại chết. Vân Cửu Khanh mới không sợ cái gì Vu Tiên chú sát. Bản thân nàng là yếu một chút như vậy, nhưng loại cấp bậc kia chú sát còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến nàng. Huống chi bên người nàng còn có cái Phạm đạo trưởng. Cái gì nguyên rủa có thể so sánh Phạm đạo trưởng cường đại? Vân Cửu Khanh thừa nhận mình dạng này tâm tính có chút cáo mượn oai hùng, nhưng nàng liền là tại hồ giả hồ uy. Từ khi quyết định đi theo Phạm đạo trưởng, bước vào cái này nguy hiểm Thủy Trạch huyện, Vân Cửu Khanh liền quyết định không thèm đếm xỉa. Nhiều lắm là liền là bởi vì đấu pháp mà chết. Sợ cái gì? Nàng nói những lời này không thể bảo là không nghe rợn cả người, Thủy Trạch huyện một đám bách tính nghe được trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cảm thấy, Thủy Trạch huyện hiện nay tình trạng hẳn không có người này nói biết bát như vậy à? Nhưng là ý nghĩ này bọn hắn lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Tình trạng thật không hỏng bét sao? Hồi tưởng một chút Thủy Trạch huyện 2 năm này nhiều đến nay phát sinh sự tình các loại, lại nghĩ một chút hơn 2 năm trước đó Thủy Trạch huyện là cái dạng gì, trong lòng liền có cái đáp án. Nói cách khác, người này nói tới hết thảy có thể là thật. Tại một mảnh trầm mặc bên trong, vẫn là Lao tiên sinh kia mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thủy Trạch huyện trong huyện nha bên cạnh nha dịch số lượng rất nhiều, bọn hắn cả đám đều tay cầm đao thương cố đồng, chính là đến nắm giữ triều đình cấp cho xuống tới quân giới. Liên liên một chút rất là phỉ đồ hung ác, đều không nhất định có thể tại triều đình trong tay chiếm được tốt. Lao tiên sinh nói chuyện rất có tiêu chuẩn, hắn mạo hiểm vận dụng một chút tiểu kỹ xảo, lách qua bị nguyền rủa chú sát phong hiểm. Hắn không có đề cập cái gì Vu Tiên, cũng không có đề cập cái gì thổ địa ra, càng không có nói Thủy Trạch huyện bây giờ như thế nào như thế nào. Hắn chỉ là đơn giản nói một chút huyện nha tình trạng. Chỉ thế thôi. Cho dù là hơn 100 người quy mô sân phỉ, xuống núi đến Thủy Trạch huyện bên trong đốt giết cướp bóc, triều đình đám quan sai vẫn có thể thông dòng đối mặt. Như chỉ là nhóm nhỏ sân phỉ, kia càng không khả năng khiêu khích được triều đình. Lao tiên sinh dừng một chút, tiếp tục nói, vị đạo trưởng này, ngài cho là thế nào? Lao tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra, mấy người kia đều là lấy Phạm Vũ cầm đầu. Cho nên, hắn vẫn luôn là đang cùng Phạm Vũ nói chuyện. Sau khi nghe xong, Phạm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi vừa giết tốt hai đầu súc vật, hiện tại liền có thể cầm đi nấu, nhớ kỹ muốn hạ nặng liệu. Đem súc vật nấu xong, tiện thể ấm một bình rượu nóng. Đợi bần đạo trở về, ăn nấu thịt, uống rượu nóng. Nếu như loại lời này là người khác nói ra đến, kia xem chừng là một cái phờ lạ, như trên sân khấu Lao tướng quân. Nhưng loại lời này từ Phạm Vũ trong miệng nói ra, tình huống kia liền trở nên không giống nhau lắm. Tại một đám Thủy Trạch huyện bách tính ánh mắt nhìn chăm chú. Phạm Vũ đối người bảy bên trong bị vây quanh Ô Hắc Sơn, Ô Hắc Sơn hai huynh đệ nói, hai người các ngươi còn muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu? Hai huynh đệ lập tức run rẩy một chút. Bọn hắn nhanh lên đem vây quanh người lay mở, trong đó thân là huynh trưởng Ô Hắc Sơn thì là vội vàng tạ lỗi, mời đạo trưởng đại nhân tha thứ, chúng ta cái này liền đi Thủy Trạch huyện nha. Hai người bọn họ tiếp tục ở phía trước dẫn đường, Phạm Vũ thì là nắm Lao Thanh Nhu, sắc mặt không có chút rung động nào đi. Phạm Vũ trên mặt không có nửa phần vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt có vẻn vẹn chờ mong. Hắn rất là kích động. Chương 117, ấm một bình rượu nóng, đợi Phạm đạo trưởng giết quỷ khải hoàn. 2. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng cái này nói, các vị thí chủ, tiểu tăng cho rằng đều đã đến lúc này, đã có nhiều người như vậy bị ép vào tuyệt cảnh. Chúng thí chủ vì sao không tuyển chọn, tin tưởng chúng ta một lần? Mặc dù tiểu tăng không ăn thịt, không uống rượu, nhưng tiểu tăng cảm thấy chúng thí chủ nên dựa theo Phạm đạo trưởng nói tới đi làm. Phạm đạo trưởng nói tới ngôn ngữ luôn luôn đúng, luôn luôn chính xác. A Di Đà Phật. Chí Không Hòa Thượng hít sâu một hơi, hắn lấy xuống con cựu hoàng đại đao, đã làm tốt một trận huyết chiến chuẩn bị. Hắn cùng Vân Cựu Khanh đồng dạng, lựa chọn đi theo Phạm đạo trưởng bước vào thủy trạch huyện, liền không nghĩ lấy muốn nửa đường từ bỏ. Chí Không Hòa Thượng không quen nhìn nơi đây tà đạo nguy hại bất tính, hắn cảm thấy coi như không có Phạm đạo trưởng dẫn đầu, hắn cũng sẽ lựa chọn giống bây giờ làm như vậy. Hắn trong lòng mặc niệm lấy Phật kinh, cất bước đuổi theo. Nhìn xem Phạm Vũ đám người bóng lưng dần dần rời đi, chậm rãi tại mắt trước biến mất không thấy gì nữa, một cái thủy trạch huyện bất tính, khiếp sợ liễu lơi nói, đến tột cùng là ta điên rồi. Vẫn là bọn hắn điên rồi. Bọn hắn cộng lại bao nhiêu người, trong đó thậm chí còn có một đầu trâu. Một cái người thì nhìn về phía Lão tiên sinh, mê mang hỏi, Lão tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Cái này hai đầu vừa mới làm thịt tốt xúc vật, nên xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Đương nhiên là chuẩn bị cầm đi cho đại từ đại bi thổ địa lao ra tế tự cống lên a. Bên cạnh một người nhà danh nói, bọn hắn nổi điên thì cũng thôi đi, chúng ta không thể nổi điên a. Lão tiên sinh ta nói đúng không đúng?
Đúng.
Cũng không đúng. Lão tiên sinh trầm ngâm một lát, hắn cắn răng một cái nói, chúng ta đem cái này hai đầu xúc vật thật tốt nấu chín, lại nghĩ biện pháp làm một bình rượu ngon tới, sau đó chờ vị đạo trưởng kia trở về. Lão tiên sinh một câu rơi xuống. Mọi người đều kinh. Cái này, làm như thế, chẳng phải là muốn cùng thổ địa lao ra đối đầu sao? Chẳng phải là muốn cùng toàn bộ thủy trạch huyện quan phủ là được sao? Một khi cái kia dáng dấp cao lớn đạo sĩ, là một cái lừa đảo lời nói, vậy bọn hắn làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết? Lão tiên sinh lại lần nữa cường điệu nói, lão phu nói lời nói, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Cứ dựa theo vị đạo trưởng kia nói làm như vậy, người trung quy muốn đứng lên, người không thể một mực quỳ. Đã tâm vô bằng vụ, thẳng đến thủy trạch huyện huyện nha mà đi Phạm Vũ bọn người, trên đường liền xem như đụng phải một chút bách tính, cũng sẽ không lựa chọn dừng lại, càng sẽ không đi cùng nó bắt chuyện. Cái này huyện không lớn, Phạm Vũ bọn người không có tốn hao quá nhiều thời gian, liền đi tới huyện nha phụ cận. Lúc này sắc trời đã ám đạm xuống tới, sắp bước vào đêm tối. Phía trước chính là huyện nha. Kỳ quái, Chí Không Hòa Thượng nhíu mày suy tư nói, những cái kia thai họa bách tính tà đạo nhóm hẳn là biết được phương vị của chúng ta mới đúng. Huống hồ chúng ta như thế quang minh chính đại đi tới, bọn hắn lại cũng không một người ngăn cản chúng ta. Đây là ý gì? Chí Không Hòa Thượng có chút nghĩ mãi mà không rõ, hắn luôn cảm thấy không quá thích hợp, hẳn là tại huyện nha bên trong có khác mai phục hay sao? Hắn lập tức treo lên 12 phần cảnh giác, tuy nói chuyến này hắn không sợ sinh tử, thế nhưng không muốn chết đến không minh bạch. Kia hổ thẹn tại Phật tổ, hổ thẹn tại Hàn lĩnh tự, sắp thực không thích hợp. Vân Cửu Khanh nắm chặt nàng hồng ngọc đoản kiếm, nàng cũng tại nhìn phía trước huyện nha, thận trọng nói, làm sao bên ngoài một cái nha dịch đều không có? Bọn hắn sẽ không phải là đều chạy đi? Không có khả năng. Chí Không Hòa Thượng lắc đầu, tiểu tăng cho rằng những này vu tiên tín đồ là sẽ không vô duyên vô cớ chạy trốn. Vân Cửu Khanh nói, thế nhưng là trước đó gặp được vu tiên phái tới quỷ vật, những cái kia quỷ vật cũng nghĩ chạy trốn nha. Chí Không Hòa Thượng, hai cái này có thể giống nhau sao? Lúc ấy là Phạm đạo trưởng đem những cái kia quỷ vật cho giết bảy mật, mà trong huyện nha vu tiên các tín đồ, bọn hắn có vẻ như không có cùng Phạm đạo trưởng giao thủ qua, bọn hắn cũng không biết Phạm đạo trưởng chỗ kinh khủng a, cho nên không có lý do chạy. Chí Không Hòa Thượng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Ô Hắc Sơn hai huynh đệ nói, hai vị thí chủ tốt nhất rời xa một chút nơi địa phương này. Nơi đây cũng không phải là người bình thường có thể mỏi mòn chờ đợi chi địa. Ô Hắc Sơn cùng Ô Hắc Sơn cực kỳ thức thời, bọn hắn biết mình tác dụng, liền là dẫn đường. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn đi theo tiến vào huyện nha bên trong lời nói, không chừng sẽ còn trở thành cản trở tồn tại. Nếu là bởi vì hai người bọn họ chậm trễ gì đó, vậy bọn hắn liền là thủy trạch huyện tội nhân. Cho nên hai người bọn họ thức thời rời đi. Phạm đạo trưởng, chúng ta. Chí Không Hòa Thượng phát hiện mình lại là một câu còn không tới kịp nói xong, liền phát hiện Phạm đạo trưởng đã quang minh chính đại, thẳng tắp hướng phía huyện nha cửa lớn phương hướng đi đến. Sau đó, hắn còn nghe thấy Phạm đạo trưởng nói một câu, đem bỏ của ta chăm sóc tốt, như vậy đủ rồi. A, nhìn châu. Chí Không Hòa Thượng một mặt kinh ngạc. Một bên khác, huyện nha bên trong, nằm trong tay thủy trạch huyện Vu Tiên các tín đồ cũng không hề rời đi thủy trạch huyện, bọn hắn tiếp vào đến từ trên 9 tầng trời Chí Tôn Vu Tiên đại nhân chỉ lệnh, tại thủy trạch huyện trong huyện nha đem đến xâm phạm cường độ diệt sát. Ai có thể lấy kia cuồng đồ tam hồn thất phách hiến cho Vu Tiên đại nhân, ai liền có thể nhận lấy Vu Tiên đại nhân cho ngàn năm thọ nguyên. Tại tiếp vào Vu Tiên đại nhân trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh lúc, một đám tín đồ là có chút sợ hãi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến từ Vu Tiên đại nhân phẫn nộ, kia loại căm giận ngút trời, đủ để thiêu đốt thế gian vật vật. Bọn hắn không biết đến tột cùng là bực nào cuồng đồ chọc giận Vu Tiên đại nhân, mà bọn hắn cũng không muốn biết, bọn hắn chỉ để ý thọ nguyên, ngàn năm thọ nguyên. Đại nhân, kia chọc giận Vu Tiên đại nhân cuồng đồ thực có can đảm xâm nhập nơi đây sao? Một cái huyện nha bộ đầu ăn mặc Vu Tiên tín đồ tại hỏi thăm một người mặc chi huyện quan bảo người, nếu là kia cuồng đồ biết được thủy trạch huyện là chuyện gì xảy ra, đối phương sợ là không dám tới a. Chi huyện cao mày, ngươi đây là tại chất vấn Vu Tiên đại nhân chỉ lệnh. Bộ đầu nhất thời giật mình, bị dọa đến mặt nạ ra người đều suýt nữa rơi xuống. Hắn đuổi vội vàng túi đầu nói, là tiểu nhân lắm mồm đi qua giới hạn. Hừ. Chi huyện hừ lạnh một tiếng, thân là Vu Tiên đại nhân nhiều năm tín đồ, ngươi lại sẽ nói ra như này vô tri ngôn ngữ, quả nhiên là ném Vu Tiên đại nhân mặt. Vu Tiên đại nhân không gì không biết, nàng nói cuồng đồ sẽ đến huyện nha, vậy đối phương thì nhất định sẽ đến. Bất quá Chi huyện trong mắt lóe lên che lấp sát nghiệm, hắn nếu là dám can đảm bước vào huyện nha nửa bước, dù là người này là một cái khâm thiên ti tổng bách hộ, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi huyện nha. Trong huyện nha, một đám Vu Tiên tín đồ đôi mắt đều lấp lóe lạnh lẽo sát ý, cùng kia không cách nào che giấu được thèm nhỏ dãi tham nghiệm. số lượng của bọn họ lại khoảng chừng hơn 90 người, tiếp cận 100 người. Nếu không phải có chút đáng chết ngu xuẩn tự tiện chủ trương, muốn đi chặn đường ứng hà phủ người tu đạo, muốn cướp đoạt người tu đạo hồn phách, khiến cho Vu Tiên đại nhân đổi lấy thọ nguyên. Bây giờ huyện nha bên trong, sợ là có thể tập kết hơn 100 người. Chi huyện âm thanh lạnh lùng nói, cái kia cung đồ, liền xem như một con ruồi, chỉ cần hắn bay vào, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Khinh nhẫn Vu Tiên đại nhân người. Chết. Chi huyện tiếng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, hắn đông nhiên chỉ nghe thấy, có người tại bên cạnh mình kinh hô. Đại nhân, có người. Kinh hô người, là một cái bỏ tới đầu tường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài tình huống nha dịch, bên ngoài có người, hướng phía huyện nha cái này vừa đi tới. Chi huyện đôi mắt lấp lóe một vòng tinh quang, mấy cái người. Ê, một cái. Không đúng. Đằng sau còn giống như có mấy cái. Còn có một con trâu. Chi huyện, chờ một chút. Kia nha dịch đột nhiên một tiếng quái hô, tên kia đột nhiên không thấy. Chi huyện, nét mặt của hắn đã triệt để âm trầm xuống, ngươi cảm thấy đùa người ta sẽ để cho ngươi rất vui vẻ sao? Đầu ngón tay hắn hắc khí quanh quẩn, trên mặt trải rộng sát ý. Hiển nhiên, tại giết chết cái kia khinh nhẫn Vu Tiên đại nhân cuồng đồ trước đó, hắn không ngại trước hết giết một cái ngu xuẩn. Nhưng mà ngay một khắc này, oeng, đinh hai nhức óc cự minh bỗng nhiên nổ vang. Cả kinh chi huyện đầu ngón tay đều lắc một cái, một đoàn hắc khí bắn thẳng đến mà ra chui vào mặt đất. Dưới chân hắn mặt đất bị đánh ra một cái lỗ nhỏ, cách hắn chân liền không đến một tấc. Suýt nữa làm bị thương mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền như có đồ vật gì gào thét bay tới, tiếng gió vun vút làm chi huyện trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức nghiêng người một tránh, chỉ thấy một khối rất là dày đặc cánh cửa bay qua, đập vào phía sau hắn, mấy cái xui xẻo ra hỏa trên thân. Mấy cái kia Vu Tiên tín đồ cũng không kịp rít gào lên, liền bị nện bay ra ngoài. Thấy thế, chi huyện biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn lập tức đem che lấp ánh mắt, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Hắn nhìn thấy một cái người, là một cái đạo sĩ. Đối phương kia mãnh liệt như thủy triều đồng dạng huyết khí, cùng cực nóng như mặt trời rực rỡ đồng dạng dương khí, tại đêm tối bên trong lộ ra càng chú mục. Chương 118, thảm trạng như tu la như địa ngục. Mời Vu Tiên đại nhân thần hàng. Một hất lên một thân chi huyện áo bào cùng chi huyện ra người Vu Tiên tín đồ mặt mũi tràn đầy che lấp, nhưng là tại che lấp bên trong lại dẫn một chút khó mà phát giác kinh ngạc. Có thể nhìn ra được hắn đối Phạm Vũ đến cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì Phạm Vũ ra sân phương thức, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Chi huyện không nghĩ tới khinh nhẫn Vu Tiên đại nhân cùng đồ, lại là lấy dạng này quang minh chính đại phương thức xông vào trong huyện nha. Hắn chẳng lẽ không biết chết chữ viết như thế nào? Thật kinh người dương khí cùng huyết khí. Chi huyện hai mắt lập tức híp lại, hắn chưa bao giờ thấy qua một người sống trên thân sẽ có như này khí tức kinh người. Càng làm hắn hơn giật mình là Phạm Vũ trên người bạo ngược chi cực sát ý, kia loại sát ý ngút trời giống như phong bạo giống như tuôn ra, làm hắn đều cảm thấy một trận lạnh mình. Phá lệ lo lắng. Không, không đúng. Chi huyện hai con ngươi lập tức khôi phục thanh minh, thần sắc của hắn trở nên khá khó xử nhìn. Bởi vì vừa rồi có như vậy một cái mắt, hắn lại có một tia tâm tình sợ hãi. Điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ là một cái cuồng đồ, sao dám để hắn vị này thâm niên Vu Tiên đại nhân tín đồ cảm nhận được sợ hãi? Hắn vừa sợ vừa giận nói, thất thần làm gì? Người nào có thể cầm xuống này cuồng đồ, Vu Tiên đại nhân liền sẽ ban thưởng hắn ngàn năm thọ nguyên. Giết hắn, lấy hắn tam hồn thất phách, hiến cho Vu Tiên đại nhân. Từ Vu Tiên tín đồ cải trang ăn mặc thủy trạch huyện chi huyện, mệnh 1700, lực 30, kỹ, Cựu Thiên Vu Tiên trường sinh pháp, truy hồn thực cốt chín thức chú, Vu Tiên thần lực tới người. Từ Vu Tiên tín đồ cải trang ăn mặc nha dịch giáp. Từ Vu Tiên tín đồ cải trang ăn mặc bộ đầu. Phạm Vũ mắt trước ngoại trừ từng cái Vu Tiên tín đồ, còn có từng đạo thuộc về bọn hắn thuộc tính tin tức. Vàng rau lẫn lộn bốn chữ này, dùng tại những này Vu Tiên tín đồ trên thân, không có gì thích hợp bằng. Bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất một cái, chính là cái kia hất lên chi huyện ra người ra hỏa. Đối phương có 30 điểm lực thuộc tính, cùng trước đó vài ngày, Phạm Vũ tại ứng hà phủ thành bên trong, gặp phải cái kia ưu hỏa tinh quái, là giống nhau như lúc lực thuộc tính. Còn lại những cái kia cũng có thực lực không tệ, lực thuộc tính tại 10 điểm trở lên Vu Tiên tín đồ. Nhưng đại bộ phận đều là 10 điểm lực thuộc tính không đến. Thậm chí có rất nhiều không đủ 5 điểm lực thuộc tính. Phạm Vũ càng là gặp được thuộc tính trị số một cái yếu đến không hợp tối thường Vu Tiên tín đồ. Hắn lực thuộc tính chỉ có 2.8 điểm. Khá lắm. Thấp như vậy thuộc tính trị số, cũng chỉ có thể bắt nạt một chút người bình thường a. Phạm Vũ có thể cảm nhận được trên người bọn họ toát ra kia loại thèm nhỏ dãi tham nghiệm, huống hồ Phạm Vũ không phải kẻ điếc. Mới cái kia chi huyện kêu đi ra những lời kia, hắn cũng toàn bộ đều nghe thấy được. Không nghĩ tới, mình đầu này tính mệnh, mình tam hồn thất phách, vậy mà giá trị ngàn năm thọ nguyên. Phạm Vũ đầu góc bên trong ý nghĩ như vậy vừa rơi, chạy nhanh đến bén nhọn tiếng xé gió, liền bỗng nhiên vang lên. Kéo ra chém giết mở màn. Kia đúng là có 10 cái Vu Tiên tín đồ cầm trong tay kinh nỏ, tên nỏ nhắm ngay Phạm Vũ lại bóp lấy cò súng. Tên nỏ sắc bén mũi tên phía trên, quanh quần lấy gợn sóng u lục ánh sáng nhạt. Nhất định là có độc. Những này Vu Tiên tín đồ không có đần độn đơn thuần dùng thuật pháp cùng Phạm Vũ đấu pháp, bọn hắn đầy đủ lợi dụng trong huyện nha bên cạnh triều đình quân giới, cái này mười mấy tấm kinh nỏ chính là thủy trạch huyện quân giới. Bình thường người tu đạo nếu là tao ngộ mười mấy tấm kinh nỏ tề sạng, sợ trong chớp mắt liền sẽ bị xuyên đâm thành một cái sàng. Nhưng là, gặp gỡ mười mấy tấm kinh nỏ người là Phạm Vũ biểu hiện phá lệ thông dong, cực kỳ đạm định. Tên nỏ lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ hướng phía Phạm Vũ yếu hại phong tới, Phạm Vũ vậy mà không tránh không né cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thế, hắn một bước lại một bước không vội vã mà hướng trước cất bước, lại chủ động đón lấy kia mười mấy cây tên nỏ. Bang, bang, bang. Kim loại cùng kim loại ở giữa mãnh liệt va chạm sinh ra giao kích âm thanh liền vang mười mấy dưới, một cây tên nỏ bắn tại Phạm Vũ rắn chắc trên lồng ngực lúc, đem đạo bào của hắn cho xé rách một cái lỗ hổng, sau đó liền bị so kim loại mũi tên còn muốn rắn chắc cơ ngực cho bắn bay. Phải, tên nọ bị Phạm Vũ cơ bắp cho bắn ra ngoài, kia từng cái bôi có kịch độc mũi tên, liền Phạm Vũ ra thịt đều không có cách nào đâm rách. Phạm Vũ bất thình lình đưa tay một chảo, hắn một con quạt hương bổ bàn tay lớn, vững vàng bắt đánh tới một cây tên nọ. Sau đó, nét mặt biểu lộ so ác quỷ còn muốn đáng sợ mấy phần hạch thiện nụ cười. Hắn ước lượng căn này tên nọ. Tại một chút Vu Tiên tín đồ không thể tưởng tượng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phạm Vũ tay không đem một tiễn này mạnh ném ra ngoài. Bị ném đi ra tên nọ, so từ nọ máy móc bắn ra tốc độ càng nhanh, càng mạnh. Tên nọ xé rách không khí phát ra chói tai rít lên, mũi tên tại cùng không khí cao tốc ma sát phía dưới, lại sáng lên yếu ớt màu da cam ánh sáng nhạt, cán tên càng là cao tần tỷ lệ đang rung động. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Khoảng chừng 3 cái xui xẻo Vu Tiên tín đồ, tại hoàn toàn bất ngờ không đề phòng, bị một cây tên nọ cho xuyên thủng đầu lâu. Tên nọ thế đi không giảm, chui vào vách tường bên trong. Đôi tên cùng rung động. T. Cái thằng này đến tột cùng là quái vật gì? Một cái Vu Tiên tín đồ khó mà tin chừng to mắt, hắn trợn mắt nhìn mình ba người bên cạnh ngã xuống đất không dậy nổi, thấy lạnh cả người bò lên trên lưng của hắn. Thế nhưng là nghĩ tới Vu Tiên đại nhân ngàn năm thọ nguyên ban thưởng, nội tâm bên trong tham lam liền vượt trên sợ hãi trong lòng. Không, không nên e ngại, sợ hẳn là hắn. Người này cắn răng nói nhỏ, gần trăm người chẳng lẽ lại còn bắt không được một cái đạo sĩ thối. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, hắn liền mở mắt thấy đến, làm hắn khó mà từ đầu góc bên trong xóa đi một màn hình tượng. Chỉ thấy kia dáng người khôi ngô to con cùng đồ, chút bỏ trên thân bị đâm thủng 10 cái động đạo bảo, lộ ra một thân có thể xương điều tố cấp bậc khoa trường cơ bắp, sau đó như mãnh hổ xuống núi giống như hướng bên này đánh tới. Cái này cùng đồ trong miệng thậm chí không có niệm cái gì đạo kinh pháp quyết, trong tay đầu cũng không có lấy cái gì pháp khí phụ lục. Đối phương có ở sau lưng một thanh khoa trương đại kiếm, cũng không có bị hắn rút ra. Kia cùng đồ liền tay không đánh tới. Hắn chỉ thấy kia cùng đồ, một tay đem một cái Vu Tiên tín đồ cho bắt, sau đó dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia Vu Hãm tín đồ giơ lên. Cái kia thằng xui xẻo Vu Tiên tín đồ thành cùng đồ trong tay một thanh vũ khí, như thịt người cự truy đồng dạng bị cùng đồ sử dụng. Nhục thể cùng nhục thể va chạm làm người dùng mình. Cơ bắp xe rách cùng xương cốt phá toái âm thanh, tại thời khắc này bên tai không dứt. Để cái này trận mắt hốc mồm Vu Tiên tín đồ, cả người đều thấy choáng. Phạm Vũ hiện tại tay không bật hết hỏa lực bộ dáng muốn nhiều tàn bạo liền có nhiều tàn bạo, hắn bàn tay lớn sớm đã nắm chặt một cái thằng xui xẻo cái cổ, sau đó đem đối phương cái cổ coi như là chua kiếm, đem đối phương thân thể coi như là trên trăm cân thân kiếm. Điên cuồng múa, cuồng nện. Tại mấy cái Vu Tiên tín đồ liền thuật pháp đều còn chưa kịp sử dụng trước đó, Phạm Vũ liền đã mang theo một cái thằng xui xẻo đánh tới hướng bọn hắn, nhất thời chính là vang lên một mảnh tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Đột nhiên, một đoàn lạnh lẽo hắc khí lây tốc độ cực nhanh hướng Phạm Vũ đánh tới, nhưng Phạm Vũ vẫn như cũng là không tránh không né.